Chương 101, nhà xác bên trong nữ thi. Chương 101, nhà xác bên trong nữ thi. Đi không có mấy bước đi vào vằn trước dừng lại, chờ đợi đèn đỏ, mí mắt vừa mở khép lại ở giữa. Trương An liền phát hiện chính mình đứng ở cửa một bệnh viện, người đến người đi rất nhiều. Hắn cũng không biết chính mình là lúc nào tới đây. Tới nơi này làm gì? Tìm người? Hay là nói mình ngã bệnh? Không biết, toàn diện không biết. Ký ức phi thường hỗn loạn, chỉ có một sự kiện hắn biết, đó chính là chính mình nhất định phải tiến về bệnh viện này nhà xác. Về phần tại sao? Hắn vẫn còn không biết rõ, dù sao ý nghĩ trong lòng chính là muốn để hắn tiến đến. Đại não đối với những vấn đề này thậm chí không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, hoặc hoài nghi tới, trong đầu nghĩ tất cả đều là làm sao tiến về nhà xác. Chỉnh lý tốt quần áo trên người, dù sao chính mình bề ngoài rất phổ thông, lẫn vào đám người loại sự tình này dễ dàng, không có chút nào dễ thấy. Mua lấy cửa bệnh viện chỗ mua bán một khối tiền khẩu trang, thành công tiến vào bệnh viện 4 chỗ đi dạo một vòng, tìm được phòng cháy chạy trốn hình. Nắm tóc con mắt trừng căng tròn, nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu được cái này nhà xác ở đâu. Cái này rẽ trái rẽ phải, vạn nhất lừa gạt sai làm thế nào? Sau lưng một tên bác sĩ chạy qua, Trương An vội ho một tiếng xoay người gọi lại người thấy thuốc kia. Người thấy thuốc kia không hiểu quay đầu, sao rồi? Cái kia, nhà xác chạy đi đâu? Bác sĩ hơi nhướng mày, người này hỏi cái này làm gì? Nhìn bộ dáng này, căn bản chính là người bình thường đi. Không có quá nhiều hỏi thăm còn làm việc phải bận rộn, qua loa trả lời một câu sau liền rời đi. Người bình thường không thể tiến nhà xác, đừng hỏi nữa. Trương An bất đắc dĩ bĩu môi, cắt xem ra chiêu này trực đảo hoàng lòng quả nhiên không được, hay là được bản thân suy nghĩ. Lại đi lung tung vài vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện nhà xác ở đâu, như cái con ruồi không đầu giống như. Cũng không có phát hiện, vừa đi người thấy thuốc kia đối với bệnh viện bảo an nhẹ giọng gì hai vài câu. Đáng giận, nhà xác đến cùng ở đâu a? Mềm không được, dứt khoát tới cứng. Làm ra dự định liền chuẩn bị hành động, đứng dậy trước tùy tiện tìm nhà vệ sinh đã lâu lên một lần, loại cảm giác này, thật sảng khoái, thật hoài niệm a, nhấc lên quần, đi vào bồn rửa mặt rửa tay. Cửa ra vào một tên người mặc đồng phục an ninh nam tử đi tới, một bàn tay khoác lên Trương An đầu vai. Thanh niên lần nữa bản năng huy quyền đi đánh. Bảo an ánh mắt trong nháy mắt sắc bén một thanh tiếp nhận nắm đấm thành công đón đỡ, tay bị chấn hơi tê tê. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Trương An đầu gối đột nhiên nâng lên đỉnh hướng bảo an hạ thân. Bảo an vội vàng buông tay ra bước ra lui lại, móc ra suy côn tay phải đột nhiên hất lên, khép mắt nhìn về phía trước mắt tên thanh niên này, chất vấn: "Tiểu tử, thật sự có tài thôi, nói đi, ai bảo ngươi đến bệnh viện quấy rối?" Trương An cũng bày ra tư thế gấp chằm chằm đối phương, trên thân một khí thế vô hình lộ ra ngoài, tựa như một cái võ lâm cao thủ. Tại Ngũ Châu đại lục ở lâu, chưa từng ăn thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Võ học gì, sát chiêu loại hình gặp nhiều, thường xuyên gặp Chu Hắc tên kia vấn luyện bộ hạ. Mặc dù khi đó chính mình đại bộ phận là dựa vào tu vi nghiền ép, có thể bằng vào lấy trước kia cao cường tố chất thân thể, không nói đã gặp qua là không quên được, coi như không có đi tận lực học tập, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, trong đầu cũng vẫn là nhớ kỹ một chút, đồng thời thật sâu khắc ở trong lòng. Cái gì đến bệnh viện quấy rối? Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Không nói đúng không? Vậy cũng được, vậy thì mời ngài ra ngoài, đi khác bệnh viện đi, nơi này không chào đón ngươi. Căn cứ trong đầu ý nghĩ, chính mình phải đi bệnh viện này nhà xác, những địa phương khác hoàn toàn không được. Thế là thanh niên không để ý đến, trực tiếp xuất thủ: "Đã ngươi muốn đánh loạn kế hoạch của ta, đây cũng là trách không được ta, ta cũng không phải cái gì thánh nhân." Thanh niên trực tiếp cất bước xông đi lên tay không tấc sắt cùng vật lộn. Bảo an thấy thế không dám kinh thường, chẳng biết tại sao. Hắn không hiểu cảm thấy trên người đối phương có một loại lực uy hiếp, suý côn dùng sức đánh tới hướng đối phương chân muốn đánh bại trước mắt ra hỏa. Nhưng tại Trương An trong mắt, đối phương đang xuất thủ trong nháy mắt động tác tựa như thả chậm gấp 10 gấp trăm lần, nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát. Tránh thoát sau một cái đá ngang đá ra, đối phương lần nữa né tránh, lại là một cái trái đấm móc nhắm ngay bảo an mặt. Phịt một tiếng, bảo an động tác không cùng bên trên bị hung hăng đập trúng mặt, bay ngược ra vài mét đụng vào mặt tường sau trùng điệp ngã sấp xuống mặt đất, răng đều bị đánh bay mấy quả, mặt cũng phi tốc sưng phồng lên, lâm vào hôn mê. Một quyền co sau, Trương An cởi bảo an trên người quần áo xuyên tại trên người mình, nhìn xem ngã xuống đất hôn mê bảo an nao hải không hiểu trồi lên một câu: "Ký chủ, thả hổ về rừng chính là tối kỵ, chân chính có thể khiến người ta vĩnh viễn im miệng phương pháp, chỉ có tử vong." Thế là thanh niên chết lặng nhặt lên trên mặt đất suy côn, nhắm ngay bảo an đầu giơ lên cao cao đang muốn lúc độc thủ, trong đầu tựa hồ lại hồi ức đến thứ gì. Tu chân giới mạnh được yếu thua, gặp phải kẻ xấu sẽ làm như vậy. Ký chủ là Lam Tinh người, sẽ ôn nhu rất bình thường, vậy lần này liền để Linh Tiên Tiên thay ngươi giải quyết vấn đề, đem đối phương diệt tộc đi. Bịch Suý Côn rơi xuống mặt đất, khỏe mắt một giọt nước mắt trượt xuống, hai mắt vô thần đánh đầu ký ức lại rõ ràng chút. Nghĩ tới, đó là đi vào Ngũ Châu đại lục tháng thứ nhất, có người nhớ thương dung mạo của mình, muốn cưỡng ép mang đi chính mình, là Linh Tiên Tiên tên kia xuất thủ diệt đối phương bộ tộc. Chính mình đây là đang làm cái gì? Nơi này cũng không phải Ngũ Châu đại lục, nơi này không phải tu chân giới, nơi này là Lam Tinh. Thanh niên ngồi xổm người xuống nhặt lên suy côn cất kỹ, đem bảo an khóa trong nhà cầu tiêu sái rời đi. Mộng cảnh cũng tốt, hiện thực cũng được. Ta chỉ biết được, đã từng có một cái xã hội không tưởng, nơi đó có một mảnh lý tưởng tỉnh thổ. Nơi đó có ta Trương An, duy nhất nhà Trương An sau khi đi. Lần lượt có bảo an, bác sĩ, y tá, còn chúng ăn dưa tại 4 chỗ điều tra, vừa mới động tĩnh kia cũng không nhỏ. Thanh niên tùy tiện tìm một gian phòng, trộm đi bệnh viện giao giải phẫu, bắt lấy một tên ngẫu nhiên bác sĩ từ phía sau lưng tới gần, một tay bịt đối phương miệng, giá đao tại trên cổ hắn đè thấp tiếng nói: "Mang ta đi nhà xác, nếu không, chết." Bị cưỡng ép, bác sĩ hoảng sợ toàn thân phát run, bản năng bắt đầu chống cự. Trương An trực tiếp chiếu vào đối phương bụng một quyền đánh ra, bịch một tiếng bác sĩ đột nhiên phun ra một miệng lớn nước chua, ôm bụng bị giảm xuống đất, nước mắt đều đau chảy ra. không biết phải chăng là tại Ngũ Châu đại lục ở lâu nguyên nhân, hay là giờ phút này hắn ký ức hỗn loạn nguyên nhân. Cảm giác mình vừa mới làm sự tình hoàn toàn chính là trò trẻ con, căn bản không tính là quá phận. Liền xem như giết người, giết trăm người, ngàn người, vạn người, thời khắc này Trương An cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bác sĩ, gằn từng chữ, người muốn chết. Vô hình sát ý ăn mòn bác sĩ đại não, hắn biết, người này là đến thật, một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thốt ra, đại ca đại ca, ta dẫn đường ta dẫn đường. Dám kêu cứu, dám chạy trốn, đồng dạng là chết, minh bạch. Minh bạch minh bạch, bác sĩ điên cuồng gật đầu lảo đảo đứng người lên, dẫn theo Trương An đi hướng tầng một dưới mặt đất hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại đối phương hình dạng. Trên đường không ít người cùng danh y này xin chào hỏi, bác sĩ đều là cười khổ đáp lại. Hỏi Trương An là ai bác sĩ cũng là thành thật trả lời, nói là bệnh nhân của mình, đều thành công hồ lộ qua. Đi vào một chỗ góc rẽ, bác sĩ ngừng lại. Trương An cũng tới gần chút, thấp giọng quát nói, muốn chết phải không? Làm gì dừng lại? Bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ nhìn xem dao giải phẫu kia cách mình cổ họng càng ngày càng gần, hạ thể mấy giọt chất lỏng cũng bất tranh khí nhỏ đi ra. Vì mạng sống, chỉ có thể cố nén sợ hãi mở miệng, cái kia đại ca, tiểu đệ nhiều nhất chỉ có thể mang ngài đến cái này, tiểu đệ cũng vào không được nhà xác ca. Nhất định phải có lãnh đạo phê chuẩn, có thể là ra thuộc hướng bệnh viện mở chứng minh sau, mới có thể tiến nhập. Thật, không lừa gạt ngài. Không tin ngài có thể mở ra trên điện thoại di động lưới tra một chút, đại ca, ngài để cho ta dẫn đường, tiểu đệ đã dẫn tới, nhà xác ngay tại phía trước chỗ ngặt. Có 5 người trông coi, sau đó, tiểu đệ cũng không thể ra sức ca. Ngài yên tâm, tiểu đệ ta nhất định sẽ đối với chuyện này ngậm miệng không nói, đại ca ngài liền thả ta đi đi. Trương An thật đúng là lấy điện thoại cầm tay ra tra xét một chút, quả nhiên, độ đương bên trên cũng đã nói, nhà xác là rất tư mật địa phương, người bình thường không cách nào tiến vào, cùng gia hỏa này nói không sai biệt lắm. Một cái thủ đao đánh ngã bác sĩ sau, đem hắn đỡ đến một bên, trực tiếp đi ra ngoài. 5 tên người trông coi viên chính trò chuyện đâu, một đạo hắc ảnh bá lập tức liền lao đến, hoàn toàn không có phản ứng thời gian liền bị trong nháy mắt đánh ngã. Thanh niên đẩy ra nhà xác cửa, căn cứ trong đầu chỉ dẫn trực tiếp tiến lên, lôi ra trong đó một đạo, xốc lên mạch bố. Một bộ băng lanh nữ thi liền hiện ra tại Trương An trước mắt. Thân thể nhiều chỗ sâu cạn không đồng nhất vết thương, bộ dáng kia chữ thảm đều không thể hình dung. Tiếng thở dài vang lên, nói không nên lời có bao nhiêu khó chịu, chỉ là sẽ cảm thấy tiếc hận, cùng ít như vậy hứa phẫn nộ. Nữ tử này khi còn sống, tên gọi Lâm Hồng Nhan. Từ xuất sinh lên, liền dáng dấp một bộ hại nước hại dân tuyệt mỹ đối ra. Trương An cùng nàng vốn cũng không quen biết, trước kia cũng chỉ là ở phía xa, đơn phương thưởng thức đối phương dung nhan tuyệt mỹ kia thôi. Đẹp là một mặt, tâm cũng là một phương diện, huống chi nàng thể năng hữu dị, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hay là vị thiên kim tiểu thư, nghe nói chưa từng có bạn trai. Mỹ nhân như vậy, đương nhiên sẽ là rất nhiều người ánh trăng sáng, Trương An cũng không ngoại lệ. Vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng cái kia giống như tờ giấy, tái nhợt không màu gương mặt, rất băng lãnh. Thay nàng đắp lên mạch bố đẩy trở về, đi ra nhà sắt sau, mở ra túi, vừa bạn phát hiện bảo an trong quần áo có một gói thuốc lá cùng bật lửa. Nên bước chậm rãi bước chân nốt một điếu, sương mù phiêu tán, phun ra từng vòng gợn sóng. Chương 102, ngươi mới không phải ký sinh đồ vật, chúng ta là cộng sinh chi thể. Chương 102, ngươi mới không phải ký sinh đồ vật, chúng ta là cộng sinh chi thể. Trương An chính thôn Vân Thổ vụ cảm khái thời điểm, lại là trong chớp mắt, đột nhiên phát hiện chính mình không hiểu thấu bị trói gô tại bệnh viện trên giường bệnh. Bên giường đứng đầy người mặc áo khoác trắng bác sĩ, mà trong miệng thuốc lá cũng không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Trương An đang cùng những cái này các bác sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có loại không hiểu quỷ dị. Trong đó một tên đối nhãn kính bác sĩ cúi đầu nhìn xem trong tay tư liệu, ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, ngươi tên là gì? Trương An không rõ ràng cho lắm, muốn tránh thoát trên thân buộc chặt dây trói của mình, vùng vẫy nửa ngày từ đầu đến cuối cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không cách nào tự hành tránh thoát, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi phối hợp. Trương An, bác sĩ lại hỏi, giới tính? Không có. Đối nhãn kính bác sĩ nhíu mày, lại liếc mắt nhìn trong tay tư liệu. Bên cạnh mấy tên bác sĩ châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận. Đối nhãn kính bác sĩ lần nữa hỏi thăm, ta nói chính là giới tính. Giới tính? Trương An trong mắt màu đen có chút né tránh, sắc mặt hơi đỏ lên, một lát biến trở về kiếp trước thân thể, cũng còn có chút không quen, không cẩn thận liền tốt ra, hiện tại có lẽ còn là nam tính. Đối nhãn kính bác sĩ lúc này mới gật đầu, hướng bên cạnh bác sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia mấy tên bác sĩ cũng nhao nhao lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép tiếp xuống nói chuyện. Mà góc phòng, thình lình còn trưng bày một máy quay phim toàn bộ hành trình ghi chép bảo tồn. Dương An tiên sinh đúng không? Sau đó có mấy cái vấn đề, cần ngài thực trả lời, còn xin ngài có thể hiểu được chúng ta, phối hợp công việc của chúng ta. Được được được. Có phải hay không trả lời xong liền có thể thả ta rời đi? Nói đúng ra, đúng là dạng này. Vậy được rồi, các ngươi hỏi đi. Đối nhãn kính bác sĩ sau lưng, một tên tướng mạo có chút tuấn tiếu tuổi trẻ bác sĩ mở miệng nói, nghe nói, ngài tự xưng chính mình là tu chân giới người trở về, đây là thật sao? Ông long long thanh niên đại não trong nháy mắt một mảnh trống không, tựa như một đạo kinh thiên động địa lôi minh tại não hải nổ vang, lâm vào ngốc trệ. Một lát sau, liền chuyển biến làm thật sâu chấn kinh, chỉ cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Bọn gia hỏa này là thế nào biết đến? Chính mình lúc nào đem việc này để lộ ra đi sao? Chính mình giống như cho tới bây giờ chưa nói qua đi. Không đúng không đúng, nơi này là chỗ nào? Ta tại sao phải ở chỗ này? Ta không phải hẳn là tại Di Xuân lâu bên trong sao? Trương An náo hải lại là một trận nhói nhói cảm giác chuyển đến, trên giường liều mạng giãy giụa, vẻ mặt nhăn nhó trở nên dữ tợn, vô cùng thống khổ, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Dương bệnh bắt đầu kịch liệt lay động, có thể từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát dây thừng. Các bác sĩ cũng là bị bất thình lình tình huống giật nảy mình. thì phản ứng sau lại bắt đầu nghị luận, có còn tại trong tay trên sách vở nhỏ tô tô vẽ vẽ, không biết tại ghi chép cái gì. Một tên bác sĩ từ phía sau trên mặt bàn lấy ra thuốc an thần, cho hắn trực tiếp tới một châm. Đánh thuốc an thần sau, Trương An trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Các bác sĩ cũng có chút không quyết định chắc chắn được, hai mặt nhìn nhau chú ý bác sĩ, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hỏi sao? Ai, hỏi, khẳng định là muốn hỏi, cũng không thể thả loại này tinh thần không ổn định bệnh nhân rời đi không phải sao? Nhất định phải làm rõ ràng tình huống. Ta cảm thấy trực tiếp chẩn đoán chính xác tính toán, cái này rõ ràng chính là có vấn đề a. Nói hiệu nói vượng, lão bành, phải có y đức, không có biết rõ ràng trước đó không có khả năng cưỡng ép kết luận. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi bộ dáng này. Ta là người bình thường, ta là Lam Tinh, Long Quốc, Ma Đông người, ta không phải từ cái gì tu chân giới trở về. Ngay tại các bác sĩ nghị luận thời điểm, trên giường bệnh bị trói gô thanh niên Trương An cũng cuối cùng mở miệng. Ý thức khôi phục không ít sau, hắn cũng coi là thấy rõ, mấy cái này bác sĩ áo khoác trắng bên trên thình lình biết Lam danh bệnh viện tâm thần vài cái chữ to. Bàn bạc đây là đem mình làm bệnh tâm thần a. Có thể chính mình là lúc nào đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài? Chính mình tại sao lại đến bệnh viện tâm thần? Đến đây lúc nào? Những vấn đề này mới từ trong đầu xuất hiện, loại kia nhói nhói cảm giác lại lần nữa đánh tới. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước buông xuống những nghi vấn này không còn đi suy nghĩ nhiều. Các bác sĩ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bệnh nhân, nói chuyện với nhau vài câu sau, lại một tên lão giả tóc trắng xóa mở miệng nói, "Vậy ngài trước đó nói, kia cái gì duyên khởi tông tu tiên tông môn, cùng chính ngài khai sáng An Lạc Tôn, phải chăng đều là thật sự tồn tại đây này?" Do dự một lát, hiện tại hay là lấy ra bệnh viện tâm thần làm chủ đi. Hít sâu một hơi, hay là nói không nên lời. Lão giả không có đạt được đáp lại, lại hỏi thăm lần thứ hai. Vẫn không có đáp lại, lão giả lại kiên nhẫn hỏi thăm lần thứ ba, lần thứ tư, ngựa khí cũng là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Trương An nội tâm đang giãy giụa, muốn để hắn đi phủ định chính mình cố gắng khai sáng hết thảy, phủ định những cái kia lý tưởng của mình chi địa, đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ khó khăn lựa chọn. Lần thứ năm hỏi thăm thời điểm, lời nói của lão giả bên trong rõ ràng xen lẫn vẻ tức giận. Những thầy thuốc khác bọn họ cũng là lộ ra vẻ không hiểu, gia hỏa này làm sao đột nhiên câm? Đều là ta hư ảo đi ra. Ta chỉ là tại khoác lác cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Đạt được đáp lại sau, các bác sĩ lại bắt đầu ghi chép đứng lên. Chỉ có tên lão giả kia hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Ghi chép xong, đám thầy thuốc cũng là lộ ra cười yếu ớt, xem ra chỉ là hiểu lầm không sai, tiểu tử này hẳn là một cái người bình thường, mặc dù bây giờ còn không thể có kết luận, nhưng quan sát vài ngày sau, rất nhanh cũng có thể ra kết quả. Sinh là thầy thuốc, ai cũng sẽ không hy vọng chính mình mỗi ngày trải qua bể bộn nhiều việc, nếu như có thể ngủ suốt ngày mò cá, không có bệnh hoạn, bọn hắn cũng sẽ phi thường vui vẻ. Có thể nghỉ ngơi là một chút, càng quan trọng hơn là, nếu như bác sĩ không có bệnh hoạn, vậy liền chứng minh thế nhân không hề bị ốm đau tật bệnh tra tấn, kiện kiện khang khang là bọn hắn thân là thầy thuốc hy vọng nhất nhìn thấy. Đới nhãn kính đứng tại phía trước nhất bác sĩ cũng là vui mừng với cười, lại lật nhìn một phen trong tay tư liệu, đẩy kính mắt sau lại lần ngẩng đầu hỏi thăm, không quên quan sát bệnh nhân nhất cử nhất động. Tốt, hôm nay một vấn đề cuối cùng. Căn cứ ngài trước đó miêu tả, ngài nói ngài trong não cư trú một loại sinh vật kỳ quái, ngài còn cho sinh vật này lấy cái tên gọi là linh tiên tiên đúng không? Căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái này rất có thể là một loại ký sinh tại trong đầu đặc thù ký sinh trùng, đầu CT trước đó đã chiếu sạng, chờ đợi kết quả là đi. Như vậy xin hỏi, ngài là đi đâu chút địa phương mới có thể cảm nhiễm loại này đặc thù giống loại ký sinh trùng đâu? Có thể hay không cáo chi chúng ta tốt thông chi cảnh sát tiến đến điều tra. Chỉ bất quá, còn có một loại thuyết pháp, loại này ký sinh trùng thật tồn tại sao? Hay là nói chỉ là ngài huyễn tưởng đâu? Trên giường bệnh Trương An thân thể hơi có chút phát run, hai mắt dần dần đỏ bừng, từng ngụm thở hổn hển, cảm xúc quanh quẩn một chỗ tại nổi giận bên dưới. Ký sinh trùng, các ngươi đem linh tiên tiên xem như ký sinh trùng, các ngươi đem ta dùng thần linh cùng tiên nhân mệnh danh linh tiên tiên xem như ký sinh trùng. Ngay bác sĩ kia còn tại liễu lo không ngừng, càng ngày càng quá phận hỏi thăm. Trương An rốt cục nhịn không được, tựa như da thú gào thét lên tiếng, điên cuồng giằng co, ngươi muốn chết đúng không? Cho lão tử buông ra, lão tử muốn giết ngươi, muốn đem ngươi cái xúc sinh tiên đạo bạc quả. Cái gì cầu thí CT, cái gì cầu thí ký sinh trùng, ngươi biết nó là ai chăng? Nó là lão tử ân nhân cứu mạng. Cái gì cầu thí bệnh viện tâm thần, chết đi, chết hết đi. Ha 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 ha, cho lão tử buông ra. Ha ha ha, ngươi đều có điểm mấu chốt, cũng sẽ có vẻ ngược, đây không phải rõ ràng vũ nhục ân nhân cứu mạng của mình, bạn chí thân của mình sao? Thanh âm nổi giận mà khàn giọng, thanh niên điên cuồng mà ngang ngược, tựa như một người điên, tựa như vậy chân chính người bị bệnh tâm thần. Gặp bệnh nhân quá kích phản ứng càng thêm lợi hại, liền ngay cả dây thừng đều có buông lỏng vết tích, mấy tên bác sĩ cũng lập tức gấp nhau nhau tiến lên gắt gao đè lại hắn. Đối nhãn kính bác sĩ trong lòng phanh phanh cuồng loạn, vừa mới ánh mắt của đối phương hoàn toàn không giống như là nhân loại nên có ánh mắt, càng giống là ác ma ánh mắt, người điên cái bóng. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác ướt nhẹp phía sau lưng, vội vàng cầm lấy thân hậu sự chuẩn bị trước tốt thuốc an thần. Trương An dãy rủa càng ngày càng lợi hại. 7, 8 tên bác sĩ nam đều có chút không chống nổi, cái trán đứa ra mồ hôi, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, cũng không biết người này đột nhiên khí lực ở đâu ra. Trước đó rõ ràng đã đánh 2 châm thuốc an thần. Nhanh, nhanh nhiều gọi mấy người tới hỗ trợ, sắp không chịu được nữa. Nhanh nhanh nhanh, không chịu nổi, gia hỏa này khí lực thật lớn. Không được ca tào bác sĩ. Bệnh nhân một mực luận động, thuốc an thần không tốt nhắm chuẩn a. Nhanh ngăn chặn hắn a. Ngăn chặn cái rắm. Lão tử cũng muốn không chống nổi. Một tên bác sĩ vội vàng chạy ra phòng bệnh lại kêu hơn 10 người đại hán trở về, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn trên giường bệnh nổi điên Trương An, lại là ba châm thuốc an thần sau mới khiến cho hắn lâm vào hôn mê. Về phần vì sao lại là ba châm? Châm thứ nhất xuống dưới sau, dãy rùa cường độ giảm bớt, chỉ thế thôi. Châm thứ hai xuống dưới sau, bắt đầu nói chuyện khàn giọng bác sĩ, vẫn như cũ ở vào trong nội giận. Châm thứ ba sau, mới khiến cho Trương An lâm vào hôn mê. Từ trói chặt hắn bắt đầu, đến bây giờ ngắn ngủi hơn một giờ, chọn vẹn 5 châm thuốc an thần, người bình thường đại khái là một ngày nhiều nhất 3 lần, gia hỏa này 1 giờ liền dùng 5 châm. Lại mỗi 1 châm liều thuốc cũng đều không nhỏ, là người bình thường một lần liều thuốc gấp bội còn nhiều. Hiển nhiên, cái này vô cùng không bình thường. Tao thầy thuốc lau cái chán mồ hôi nóng, rốt cục làm ra quyết định, để hắn nằm viện đi, phái thêm mấy người chồng coi gia hỏa này, chẩn đoán chính xác bệnh nhân tâm thần, dọn dẹp một chút, một hồi đăng ký một cái đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng chỉ còn Trương An một người, cửa bị khóa kín, trên người dây thừng cũng tăng lên không ít. Lần nữa lúc mở mắt ra vẫn như cũng là hoàn toàn đỏ đậm, điên cuồng gào thét giận mắng. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có cái kia phát cuồng bệnh tâm thần người bệnh. Lại qua một đoạn thời gian, nước mắt bất tranh khí trượt xuống hai gò má, bờ môi cũng bị cắn nát chảy ra huyết dịch đỏ tươi. Đáng chết, thật đáng chết, lại xúc động. Thanh âm có chút nghẹn nào, một đại nam nhân không nên như vậy, nhưng chính là không thể chịu đựng được. Thiên Tiên, ngươi không tức giận sao? Vì cái gì còn không ra? Bọn hắn như vậy vũ nhục ngươi, ngươi không tức giận sao? Mau ra đây a, đi ra giáo huấn bọn họ một trận. Ngươi rõ ràng cường đại như vậy, có thể mang ta xuyên qua thời không đi hướng tu chân giới, có thể chống rông biến vật, sáng tạo duyên khởi tông, có thể giúp ta tự chủ tu luyện, để cho ta đạt tới luyện hư cảnh ngươi, cường đại rõ rệt như thế. Rõ ràng không thể gặp người khác bất kính với ta, nhưng bây giờ, có người vũ nhục ngươi là ký sinh trùng, có người đang vũ nhục ngươi à? Ngươi liền không tức giận sao? Hay là không muốn đi ra sao? Linh Tiên Tiên, chương 103, ta tại bệnh viện tâm thần biết đạo hữu chương 103, ta tại bệnh viện tâm thần biết đạo hữu thời gian dần trôi qua, cảm xúc bắt đầu mất khống chế, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lần nữa lúc mở mắt ra thân ở tại phòng bệnh khác bên trong, trên thân không có dây thừng buộc chặt, bốn phía cũng không có chăm sóc đại hán, tất cả đều là cùng mình một dạng người mặc lam danh bệnh viện tâm thần người chung phòng bệnh. Bên cạnh một lão giả gặp Trương An thức tỉnh, lập tức nhắm mắt lại, tay bắt đầu lung tung bấm niệm pháp quyết, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng mở miệng nói, "Đạo hữu, ngươi xem như tỉnh." Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Trương An kinh ngạc nhìn lại, lão giả này thường thường không có gì lạ, cũng không giống là loại kia ẩn tàng đại lão a ngươi biết ta. "Ha ha ha, đạo hữu nói đùa, lão phu chính là kim đan trăm năm, ngày mai liền có thể bước vào hóa thần cao thủ tuyệt thế, như thế nào không biết đạo hữu ngài?" Vừa định hỏi ngài là môn phái nào, Trương An ngây ngẩn cả người, kịp thời ngậm miệng lại, có chút không xác định dò hỏi, "Cái kia, kim đan đằng sau, không phải là nguyên anh sao?" Lão giả đột nhiên mở to mắt, cùng đối mặt một lúc lâu sau, quay người tại dưới gối đầu xuất ra một bản huyền huyễn tiểu thuyết, tìm kiếm, quả nhiên phát hiện là chính mình tính sai. Vội ho một tiếng, cấp tốc đem tiểu thuyết trả về sau, tiếp tục nhắm mắt lại khôi phục thành bộ kia thế ngoại cao nhân bộ dáng, không sai, đạo hữu quả thật thông minh, lão phu nguyên anh trăm năm, ngày mai liền có thể bước vào kim đan chi cảnh, như thế nào không biết đạo hữu ngài? Trương An khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hảo tâm nhắc nhở, không phải là bước vào hóa thần sao? Lão giả lần nữa đột nhiên mở to mắt, lại lấy ra huyền huyễn tiểu thuyết xác nhận, lần nữa thả lại lần nữa khôi phục bộ kia thế ngoại cao nhân bộ dáng, đạo hữu chớ có nói đùa, lão phu hóa thần trăm năm, ngày mai liền có thể bước vào độ kiếp chi cảnh, đương nhiên nhận biết đạo hữu. Đến, tồn tồn bệnh tâm thần, Trương An liếc mắt lười đi tiếp tục phản ứng tiểu lão đầu này. Lão giả vụng trộm mở to mắt liếc nhìn, thấy đối phương không để ý chính mình, lập tức liền không vui, đứng người lên chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá mức làm cản, sao dám không cho ta trời bổng nguyên xoáy mặt mũi?" Trương An còn chưa tới kịp bổ sung, nơi hẻo lánh chỗ mập mạp nam tử đột nhiên quay đầu hấp tấp chạy tới, "Này, bắt giới, ngươi có thể nhận biết ta lão tôn?" Lão giả nhìn lại, đánh giá tên này bản tử, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Đương nhiên nhận biết, ngài không phải liền là Thường Nga tiên tử sao?" Nam tử mập mạp ngây ngẩn cả người, vò đầu bứt tai nửa ngày, rũa ra ngón tay chỉ chính mình, "Ta lão tôn là Thường Nga tiên tử." Phúc ha 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 ha. Trương An thực sự nghẹn nhịn không được trên giường cười thẳng lăn lộn. "Các ngươi bọn gia hỏa này, dứt khoát đi biểu diễn hài kịch tiểu phẩm tính toán, ở lại đây thật sự là quá thiếu mới." "Này này này, ta là Nhị Lang Thần Dương Tiến, lại có một danh ngạch đầu hoa văn cây cao hình xăm nam tử trung niên nhảy đi qua." Ba người mới quen đã thân, lẫn nhau chắp tay gặp qua Hao Thiên chân quân. "Ta lão tôn cũng đã gặp Hồng Hải Nhi lão quái." Ba tử đối với nam tử trung niên sau khi hành lễ, lại đối lão giả hành lễ. Lão giả cũng ngộp, lại lấy ra huyền huyễn tiểu thuyết, làm sao tìm được đều không có tìm tới Hồng Hải Nhi lão quái cái tên này. Nam tử trung niên đắc ý ngẩng đầu lên lỗ mũi nhìn người, điên cuồng cười to, "Ha ha ha, hữu lễ hữu lễ, Thường Nga tiên tử, Hồng Hải Nhi lão quái." Trương An cười đau bụng, đều có chút không thở được. Vì mạng sống không bị bọn giá hỏa này làm chết lợi, đi xuống giường rời cái này chút giá hỏa xa một chút. Đột nhiên phát hiện một cái trong đó trên giường bệnh, một tên gầy như que tuổi thanh niên đang nhắm mắt ngồi xuống, vì rời xa những này bệnh tâm thần, Trương An cũng không có hiếu kỳ tiến lên bắt chuyện, miễn cho lần nữa bị chọc cười. Thanh niên mở mắt ra, bước lên khỏe miệng mỉm cười, "An tiên tử, đã lâu không gặp." Ầm ầm. Đại não trong nháy mắt anh minh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đứng người lên, đi hướng tên thanh niên kia, tay nắm chặt thành quyền híp mắt chất vấn, "Ngươi là người phương nào, vì sao biết thân phận chân thật của ta? Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là ngươi kỳ tác?" Thanh niên vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là ta, An tiên tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Không ngại nói cho ngươi, ta tên Rẻ Ớt." À, vừa nghĩ tới động thủ trước giáo huấn đối phương một phen đâu, đột nhiên đến như vậy một câu là cái quỷ gì? đây không phải thần thoại phương Tây bên trong nhân vật sao? Ông thái độ hoài nghi do hỏi, cái kia ngươi là thế nào biết thân phận chân thật của ta?
Zeus.
Thanh niên thần bí hề hề lắc đầu, không chịu kể rõ. Trương An cắn chặt đối phương không thả tiếp tục truy vấn. Giang giáp cửa ra vào đi tới một vị mặt sẹo nam tử trung niên, nam tử vừa vặn nghe được đối thoại toàn bộ quá trình, mở miệng cười, huynh đệ, đừng hỏi nữa, gia hỏa này yêu thích là nhìn trộm nghe lén, hắn lần trước nghe thấy các bác sĩ nói chuyện, mới có thể biết đến. Trương An quay đầu, nghi ngờ dò xét tên này mặt sẹo nam tử trung niên. Nam tử trung niên tiến lên vỗ vỗ Trương An bả vai, cười nói, đừng xem, ta không phải bệnh tâm thần, huynh đệ, ngươi cũng không phải bệnh tâm thần đi. Ta nhìn ra được. Ha ha ha, ta nên tính là tiền bối của ngươi, tới nơi đây kiếm miếng cơm ăn, nhưng so sánh bên ngoài mạnh hơn lạc như thế nào, về sau đi theo ta lan lộn. Trương An không lưu tình chút nào đập xuống đối phương bàn tay, thở dài, lắc đầu, không được, ta mới sẽ không tại loại địa phương quỷ quái này chờ lâu. Nam tử mặt sẹo thấy vậy tình huống cũng không nói cái gì, tự mình đi trở về giường bệnh của chính mình, thỉnh thoảng trêu chọc những cái kia bệnh tâm thần chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ nằm ở trên giường nghe bọn hắn đối thoại, đều sẽ bị đùa cười ha ha. Trương An quan sát một lát cũng coi là đã nhìn ra, gia hỏa này xác thực không giống bệnh tâm thần. Còn có chính là tên kia cái gì Zeus, cùng nam tử mặt sẹo nói một dạng, chính là cái nhìn trộm nghe lén cuồng. Thỉnh thoảng sẽ chạy tới trước đó tên lão giả kia gầm giường nghe lén bọn hắn đối thoại. Tính toán, hay là nhanh lên ra ngoài đi, vừa đi chưa được mấy bước, trong lòng hình như có nhận thấy, đột nhiên phóng tới bên ngoài gian phòng nào đó. Đây là một tên bác sĩ nơi nghỉ ngơi, thuận tay cầm lên một thanh tiểu đao chống đỡ người thấy thuốc kia cổ họng. Người thấy thuốc kia vốn định phản kháng, nhưng khi hắn thấy rõ người tới sau, lập tức sợ. Tiểu tử này không phải liền là khí lực rất lớn bị kia sao? Mà lại bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, ta vẫn là đừng mù phản kháng đi miễn cho chọc giận hắn. Trương An khiếp sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lam Danh bệnh viện tâm thần ở vào trong thành có thể rõ ràng thấy rõ bốn bề kiến trúc. Mà tại bệnh viện tâm thần đối diện một đầu trên đường cái, mấy tên nữ tử tay nắm tay, trên mặt tràn đầy ngọt ngào dáng tươi cười. Trong đó một tên nữ tử tóc dài tới eo, nhan trị phá trần, làn da tuyết trắng như mỡ đông, hai chân tinh tế thon dài trực tiếp, cái kia mái tóc như thác nước, mắt như sát thu. Đơn giản chính là nhân gian tuyệt sắc. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, khu phố trong người đi đường, không ít trong thai đeo có thai nghe thông tin cá nhân, không khó đoán ra, những người này là tên nữ tử tuyệt mỹ kia bảo tiêu. Mà nữ tử kia chính là Lâm Hồng Nhan. Cái này, đây là Trương An ký ức hỗn loạn tương mừng. Cái gì là ảo giác? Cái gì là hiện thực? Trên đường phố chính hành đi dạo bước Lâm Hồng Nhan cũng không biết vì sao dừng lại bộ pháp. Nàng không hiểu quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia bệnh viện tâm thần. Công bằng, vừa vặn đối đầu Trương An cái kia ánh mắt khiếp sợ. Hai người cùng nhìn nhau. Lạch cạch trên mặt đất, hai giọt nước mắt từ Lâm Hồng Nhan cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt rơi xuống. Nàng không hiểu lau khóe mắt, càng lau lau, nước mắt liền càng không nghe sai khiến, không cầm được trượt xuống. Kỳ quái, ta đây là thế nào? Nàng bên cạnh mấy tên khuê mật cũng phát hiện dị thường của nàng, phi thường lo lắng. Vội vàng hỏi thăm có phải hay không xảy ra chuyện gì, có cần hay không đi bệnh viện cái gì. Những chỗ tối kia bọn bảo tiêu cấp tốc hành động, hướng Lâm Hồng Nhan tới gần. Các khuê mật theo Lâm Hồng Nhan ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy nơi đó có tòa bệnh viện tâm thần, cũng không có chỗ đặc biệt gì, cũng không biết nàng đang nhìn thứ gì. Vì sao đột nhiên sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, rơi xuống nước mắt? Ta không biết, ta không biết, ta cũng không biết tại sao mình muốn rơi lệ. Nhưng ta chính là khống chế không nổi. Lâm Hồng Nhan ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm xúc dần dần mất khống chế, không ngừng tại nước nở. Mà trông thấy một màn này Trương An, lại là khóe miệng có chút dương lên, buông xuống ở trong tay tiểu đao. Mà cũng là trong chốc nhóm này, người thấy thuốc kia nhanh chân liền chạy. Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú không trung liệt dương, giơ cánh tay lên đón đỡ ánh mặt trời chói mắt kia. Ta thật lợi hại, nàng quả nhiên khóc, ha 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 ầm ầm. Răng rắc thời gian tạm dừng, thế giới phá toái, sụp đổ. Lần nữa lúc mở mắt ra, An phát hiện chính mình vẫn tại Di Xuân lâu, cái đầu nhỏ vẫn như cũ tựa ở đồng tiền trên chân đẹp. Giờ phút này hắn cái kia màu vàng nóng đôi mắt đẹp chính nhìn chăm chú lên chính mình trắng đoán tinh tế tỉ mỉ trong lòng bàn tay, nguyên lai chỉ là một giấc mộng thôi. Đông Tiền không hiểu rõ hỏi, sao rồi? Chủ nhân, không có việc gì, không có việc gì. Lắc đầu, Bạch Mao tông chủ không có quá nhiều đi giải thích cái gì. Linh Tiên Tiên, ngươi có đây không? Ôm tâm tình thấp thỏm, lông trắng trong đầu nhẹ giọng hỏi thăm, mỗi qua một giây, đối An tới nói, đều lại như ngồi bàn trông. Đốt, thân yêu ký chủ, sao rồi? Nghe được cái này không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Lông trắng khỏe mắt trong lúc lơ đãng trượt xuống một hàng thanh lệ. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút nhớ nhung ngươi thôi. Đốt, hôm nay ký chủ thật buồn nôn tâm, ha 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 ha, ngươi nói cái gì cũng không đáng kể rồi, ta nhỏ ký sinh trùng. Đốt, ký chủ cùng bản tiên tiên là một thể a, tiên tiên cũng không phải cái gì ký sinh trùng đâu. Trước mắt chỉ có An có thể thấy được màu lam nhạt màn sáng hiện hiện. Quy bản An ngoại hình có được con ngươi màu đỏ, chín đầu tuyết trắng đuôi cáo tiểu nhân ngạo kiều đạo. Tiểu nhân này, không sai, đây chính là Linh Tiên Tiên. Đúng vậy a, chúng ta là cộng sinh thể, không có ngươi, ta cũng không sống nổi đâu. Quy bản tiểu nhân chớp chớp như hồng ngọc giống như mắt to, ngon ngọt cười đốt, luôn cảm giác hôm nay ký chủ có chút không giống đâu. Ầm ầm, ngoài cửa sổ vẫn như cũ sấm sét vang dội, mưa to như chút nước, hết thảy đều không có cải biến. Lần này An cùng Linh Tiên Tiên hàn huyên cực kỳ lâu, có lẽ ngoại giới chỉ là mới đi qua một giây, có thể hai người trong đầu đối thoại cùng ngoại giới thời gian không quan hệ. Chương 104, mới đặc thù người có duyên. Chương 104, mới đặc thù người có duyên. Dầm dầm ầm ầm, ngoài cửa sổ mưa to mưa như chút nước, cuồn phong đại tác. Trên đường phố không có người đi đường, từng nhà đóng chặt cửa sổ, thường xuyên có nước mưa đập phòng ốc mặt đất lúc phát ra cục cục âm thanh. Trung quanh cây cối bị thổi ngã trái ngã phải, lá cây cao cao dơ lên bị mang hướng không biết tên phương xa. Chợt có lôi đỉnh xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng bốn tòa, kinh thiên động địa nổ vang thể hiện ra nó cuồng bạo. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lam quang làm cho người cảm thấy kinh diễm đồng thời, lại sẽ cảm thấy thật sâu sợ hãi, nhìn từ xa lúc tựa như một đầu màu lam cự long trên không trung ngao du xuyên thẳng qua, làm cho người xem tâm thần rung động, tráng quan không gì sánh được. Nhìn gần lúc, ánh sáng chói mắt kia cùng cái kia khủng bố dọa người lôi đỉnh chi lực, để cho ngươi nhận biết đến chính mình là cỡ nào nhỏ bé yếu ớt, đủ để cho người trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm. Cho dù là một chút tu sĩ tại dưới lôi đỉnh kia, cũng tựa như con kiến hôi yếu ớt không chịu nổi. Hoàn cảnh như vậy, không phải chim hót hoa nở, không phải trăm hoa đua nở, không phải mặt trời chói chang trên cao, không phải sinh cơ bừng bừng. Liền xem như một chút yêu thú, đối với lôi đỉnh cũng là trốn tránh, bốn chỗ ẩn nút. Ngược lại có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Như vậy sắc trời cảnh tượng, các sinh linh ngược lại đều yên lặng rất nhiều. Chỉ có cái kia lôi minh mưa gió làm bạn. Nhìn thấy cái kia như thùng giống như tráng kiện lôi đỉnh, Di Xuân Lâu gian phòng nào đó trong phòng, cũng là an tĩnh dị thường. Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi không trong phòng, xuống lầu thu thập hành lý đi, dù sao có chút vật phẩm tư nhân hay là không tiện để hạ nhân đi làm, không muốn bị những người khác trông thấy. Tứ nữ an tĩnh thay tên kia tóc trắng mỹ nhân xoa bóp bóp chân, ném ăn linh quả. An thời khắc này màu vàng đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tâm tình không gì sánh được buông lỏng, cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều. Mỗi khi sống chấp thời điểm, hắn đều sẽ an tĩnh như vậy nhìn về phương xa. Mỗi khi lúc này, ngược lại mới là hắn nội tâm nhất lúc an tĩnh. Có người ưa thích mặt trời chói chang trên cao, mà hắn ngược lại đặc biệt ưa thích loại yên tĩnh này cảm giác, tựa hồ mỗi khi loại thời điểm này, thời gian tốc độ chảy mới có thể chậm lại, để cho người ta có thể có thời gian thở dốc, suy nghĩ cũng sẽ bất chi bất giác trôi hướng phương xa. Quên lãng rơi, có thể là nhớ lại rất nhiều chuyện. Bối rối dần dần đánh tới, lông trắng nhịn không được ngáp một cái, rồi lưng một cái. Tinh tế vòng eo, tuyết trắng cái bụng không cẩn thận liền bại lộ trong không khí. Đông Tiền mỉm cười, Vương Ngọc thủ tướng chủ người quần áo một lần nữa kéo lại đi, che lại bệnh kia đối với nam nhân mà nói cực kỳ xuân quang mê người. Lông trắng luốt luốt đã có chút mệnh giã rời con người, thần thái trở nên tựa như con mèo nhỏ giống như lười biếng đứng lên. Có thể mỗi khi trong tứ nữ một người tìm đúng huyệt vị đột nhiên nén đi xuống thời điểm, trong phòng đều sẽ vang lên một đạo có chút ngượng ngùng thở dốc. Ta không có cách nào, lục thân thực lực quá mức cường hãn, nếu như không đem toàn thân khí lực tập trung đến một điểm bên trên ra sức toàn lực nén lời nói, chủ nhân thậm chí sẽ không có chút nào cảm giác. Xuân Hương gặp chủ nhân tựa hồ có chút mệt mỏi, cái kia ngây thơ đã lui trên khuôn mặt biểu lộ ra vẻ không hiểu, chủ nhân, ngài cần phải đi nghỉ ngơi sao? Mặt khác ba nữ đồng dạng nhìn về phía An, chờ đợi chủ nhân trả lời. An điểm một cái đầu nhỏ, cảm thụ được chỗ hót truyền đến mềm mại xúc cảm, người người trong không khí như có như không thiếu nữ mùi thơm cơ thể, thật là có điểm không nỡ đứng dậy. Gối lên ngự tỷ tinh tế tuyết trắng trên chân đẹp đi ngủ, có vẻ như cũng không tệ lắm nha, đặc biệt là tên này gợi cảm ngự tỷ còn mặc cùng loại với kiếp trước tất chân giống như đặc thù trong suốt tất chân, dứt khoát liền trực tiếp ở đây ngủ một đêm tốt. Vừa nghĩ đến cái này, đang chuẩn bị thực tiễn đâu, linh tiên tiên thanh âm nhắc nhở vừa lúc vang lên triệt để đánh tan hắn mộng đẹp. Đốt, nhắc nhở ký chủ, phu cận xuất hiện đặc thù người có duyên, còn xin lập tức tiến về. Đặc thù người có duyên. Vừa đem Chu lão đầu lừa gạt đến tay, hiện tại lại tới một vị sao? Xem ra hiện tại là không thể nghỉ ngơi a, đúng rồi, tiên tiên, ngươi đã điều tra xong thôi. Vì cái gì vừa mới ta sẽ làm loại kia chân thực đến không hợp thói thường ác mộng a? Đốt, tâm cảnh chi môn. Đốt, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ trước đó thành công tuyển nhận Chu lão, lấy được ban thưởng kia sao? Đốt, ký chủ độc hưởng phòng huấn luyện, pháp thuật này là tiên tiên là ký chủ sáng tạo sẽ theo ký chủ tu vi tăng lên, mà ngẫu nhiên mở ra tâm cảnh chi môn. Mặt khác bổ sung một chút, còn có một đạo huấn luyện chi môn, ký chủ có thể tự hành tùy thời mở ra. Tu sĩ thực lực bản thân đơn giản chính là nhục thân, pháp thuật, cảnh giới, tâm cảnh, đầu não, kỹ xảo, chủng tộc, pháp bảo mấy đại loại. Ký chủ cường độ nhục thân, tu vi cảnh giới là do treo máy tự động tu luyện mà đến. Chỗ tốt như vậy là ký chủ có đầy đủ thời gian du ngoạn mò cá, chỗ xấu đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Trước mắt mà nói, ký chủ nhục thân, tu vi, pháp thuật ba điểm ở vào cùng một mặt phẳng. Pháp bảo, chủng tộc tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể ký chủ tâm cảnh, kỹ xảo lại thấp không hợp thói thường, giống như là số không. Cho nên tiên tiên mới có thể sáng tạo pháp thuật này, dùng để tăng lên ký chủ, đền bù thiếu hụt. An đầu ông, đại khái nghe hiểu, đơn giản tới nói chính là một môn đền bù tự thân thiếu hụt đặc biệt pháp thuật. Đáng giận, thế nào không nói trước nói với chính mình, hại ta trước đó còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua đến thần bí gì thời không. Đốt, là ký chủ chính mình không hỏi tiên tiên, thì hì lông trắng khỏe miệng nhịn không được run rẩy, ra hỏa này, tốt đã đúng là chính mình bên đến hỏi. Không đúng, dựa theo tiên tiên trước ngươi nói, không phải còn có đầu não sao? Đốt, ký chủ đầu não thực sự kéo đổ, đây là ký chủ bản nguyên trên linh hồn kéo vượt qua. Liền ngay cả tiên tiên cũng vô pháp trợ giúp ký chủ đi sửa đổi. Đốt, dù sao có tiên tiên tại, ký chủ cũng không cần đầu góc rồi. Bạch Mao mỹ nhân khỏe miệng lần nữa không nhịn được điên cuồng run rẩy, một trận nghiến răng nghiến lợi. Đây là châm chọc ta đúng không? Tốt ngươi cái linh tiên tiên, thiệt thòi ta trước đó ở trong ngộng cảnh như vậy che chở ngươi. Không biết là nghĩ đến cái gì, hắn trắng non khuôn mặt bất chi bất giác trở nên đỏ bừng, vứt xuống một câu sau liền tuấn di rời khỏi phòng, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thu thập một chút, ngày mai trực tiếp đi Duyên Khởi Tông là được. Chủ nhân sau khi đi, Xuân Hương tiểu nha đầu rốt cục nhịn không được cao hứng tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót, vừa đi vừa về chạy, vui sướng hạnh phúc vài cái chữ to còn kém viết lên mặt. A, tỷ tỷ, chúng ta tương lai không cần tách ra rồi, sẽ một mực cùng một chỗ sinh hoạt. chúng ta về sau cũng không cần đi phục thị những xu nam nhân kia rồi. Hạ Trúc điên cuồng gật cái đầu nhỏ đồng dạng nhảy cẫng hoan hô. Thu Cúc bất chi bất giác đỏ cả với mắt. Đông Thiền thì ổn trọng rất nhiều, chỉ là trên khuôn mặt băng lãnh câu lên cười yếu ớt. Xuân Hương đột nhiên hỏi thăm một tiếng, đúng rồi. Đông Thiền tỷ, vì sao chủ nhân sẽ phạm cúng nha? Chủ nhân không phải một tên rất cường đại tu sĩ thôi. Đông Thiền nghĩ nghĩ, không xác định nói, hẳn là chủ nhân thật lâu không có nghỉ ngơi, đã mệt chết đi. Ba nữ nhẹ gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này tương đối hợp lý. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ lại nói chuyện với nhau chơi đùa chỉ chốc lát, mới riêng phần mình rời đi đi thu thập chỉnh lý hành lý của mình. Gắn ở không trung lăng không mà đi, tìm kiếm lấy tên kia đặc thù người có duyên, quanh thân bình chướng vô hình chặn lại cuồng phong mưa to, sóng vai lông trắng rối tung tại sau lưng. Khí thế siêu phàm thoát tục, tựa như cái kia không nhiễm phàm trần tục thế trên trời tiên tử. Chỉ bất quá thời khắc này hắn, sắc mặt thường hồng, nhất tiêu nộn môi đỏ, trầm mặc hồi lâu cũng không từng mở miệng nói chuyện. Ầm ầm, không trung kinh lôi xẹt qua, An nắm đúng thời cơ nhanh chóng mở miệng hỏi thăm, hỏi ra lời phía sau sắc càng thêm phiếm hồng, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Những người khác khả năng rất khó nghe rõ ràng An vừa mới nói thứ gì, nhưng tại hắn trong đầu linh tiên, làm sao lại nghe không được đâu. Đốt, ký chủ yên tâm, tiên tiên cũng vô pháp biết được tâm cảnh chi môn bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Đốt, ký chủ là tại tâm cảnh chi môn bên trong làm cái gì sao? Nghe được câu trả lời này, An mới trùng điệp nhẹ nhàng tỏ ra, cũng may một màn không có bị gia hỏa này phát hiện, không phải vậy thật đúng là có chút khó trách là tình. Màu vàng đôi mắt đẹp trở nên trốn tránh, nói chuyện cũng biến thành có chút hốt hoảng đứng lên, không có không có, không có cái gì phát sinh. Đừng hỏi nhiều rồi, còn phải đi tìm đặc thù người có duyên đâu. Nói xong cũng không còn phản ứng linh tiên tiên, thần thức quyết tán ra đến tìm kiếm mục tiêu vị trí. Đen nghịt trong mây đen, lại một đạo lôi đình sẽ qua. Ầm ầm. Hắn cũng không hiểu biết, tại cái kia đạo thường thường không có gì lạ kinh lôi bên trong, cũng hôn tạp người nào đó câu nói. Đinh, buồn đạn chương 105, quen thuộc hẻm nhỏ chương 105, quen thuộc hẻm nhỏ mưa to từ thiên khung rơi xuống, thấm ướt đại địa, mang đi trên mặt đất nước bùn núi đất, liền ngay cả không khí đều mát mẻ không ít. Ao ào ào ác liệt như vậy thời tiết, trên đường phố sớm đã không có người đi đường tu sĩ, lộ ra trống rỗng. Có thể dưới bóng đêm dòng binh hợp thành bên trong, từng chiếc đèn sáng liên tiếp không ngừng sáng lên. Có tài hoa hơn người thư sinh biểu lộ cảm xúc, nhìn qua ngoài cửa sổ viết ra vũ ý câu thơ, cảm khái vũ sắc kỳ mỹ. Có ngây thơ đã lui hài đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể thoát khỏi cha mẹ trói buộc xông ra ngoài phòng, tại trong mưa to cùng đám tiểu đồng bọn chơi đùa chơi đùa. Có thương nhân thở dài sinh ý thảm đạm, có người giàu có trong phòng nhàn nhã hưởng lạc, có tên ăn mày trốn rách dưới chùa miếu che gió tránh mưa, có nữ tử tưởng niệm trong lòng như ý lang quân. Ở trong đó nào đó đầu u ám trong hẻm nhỏ, một nữ tử ngã trên mặt đất, quần áo dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được nước bùn dơ bẩn, toàn thân trên dưới sớm đã ướt đẫm. Lúc đó có nước mưa từ nàng cái kia không có chút huyết sắc nào gương mặt trượt xuống, cuồng phong gào thét mà qua, băng lạnh nước mưa khiến nàng thân thể mềm mại tại không tự chủ run rẩy. Quần áo cũng không mặc chỉnh tề, mảng lớn mê người tuyết trắng bại lộ ở bên ngoài, mơ hồ có thể thấy rõ nàng bộ phận khuôn mặt, là một tên mười phần kinh diễm động lòng người kiều nộn nữ tử tóc đen. Không biết lại qua bao lâu, nữ tử lông mi có chút rung động, ý thức dần dần trở về tại thân thể, lúc này mới gian nan mở ra cái kia ngập nước lại có chút mệt mỏi đôi mắt. Nữ tử thử nghiệm dãy rủa đứng dậy, có thể toàn thân cao thấp đều mỏi mệt không chịu nổi, hoàn toàn không bỏ dậy nổi không làm được gì. Cái chán đặc biệt nóng, thân thể đặc biệt băng lãnh, thấu xương kia hàn ý khiến nàng biểu lộ cũng biến thành thống khổ bắt đầu bặm mẻo. Mệt mỏi đôi mắt đẹp vừa đi vừa về liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, bốn bề một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, căn bản cũng không biết mình hiện tại vị trí cụ thể. Tiên tĩnh im ắng trong hẻm nhỏ, chỉ có mưa to tiếng sấm bên tai bờ quanh quẩn. Hô 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 cùng phong sen lẫn mưa to không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất nữ tử kia đánh tới. Nữ tử thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Nữ tử chẳng biết tại sao, đối đãi cục diện như vậy, trong mắt nhưng không có bất kỳ e ngại chi sắc, ngược lại là một loại phi thường nghi ngờ thần sắc. Thật là khó chịu, thân thể muốn vỡ ra ầm ầm. Lôi đình lần nữa sẽ qua, chiếu sáng một khắc này, nữ tử rốt cục thấy rõ bốn bề cảnh sắc. Tựa như là một đầu rất hẹp, rất bẩn lạ lẫm hẻm nhỏ. Khụ 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 nhịn không được ho khan lên tiếng, băng hàn tấu xương hầu gái không tự chủ co quắp tại cùng một chỗ. Có thể như thế vẫn như cũ không có gì tác dụng quá lớn, thân thể mềm mại vẫn tại run rẩy. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Giống như cũng không có loại kia giải thoát cảm giác đâu. Nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm rất khàn khàn, có một loại nhàn nhạt đau thương, hai mắt trở nên trống rỗng, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Không biết là nhớ tới cái gì. Nữ tử cắn chặt môi dưới, lệ như suối trào, thanh âm có chút nghẹn nào, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thật sâu bất đắc dĩ, thật xin lỗi là nữ nhi bất hiếu, tương lai không thể cho ngài hai vị dưỡng lao giống như là áp chế quá lâu quá lâu. Nữ tử tùy ý phát tiết lấy sâu trong nội tâm cảm xúc, buôn hội khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc không thành tiếng, ta thấy mà yêu. Thời gian chậm chạp trôi qua. Nữ tử còn đang không ngừng nức nở, nhưng so với trước đó cảm xúc cũng coi là bình tĩnh không ít, thân thể giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ. Nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi nào đó, đó là cửa ngõ vị trí, thời khắc này chẳng cảnh không để cho nàng cho phép nhớ tới một vị đối với nàng mà nói người rất trọng yếu. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, cửa ngõ vị trí vẫn như cũ vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân chuyển đến. Một loại cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra, một loại tên là hy vọng đồ vật cũng ầm vang phá toái. Ngay lúc trước cảm thụ, thì ra là như vậy sao? Mí mắt càng thêm nặng nề, nàng biết, mình lúc này trạng thái khả năng không kiên trì được bao lâu. Muốn ngủ quá chờ ta tỉnh lại, ta liền đi tìm ngươi chờ lấy ta. Nữ tử mất đi, khí tức cực độ yếu ớt, sinh mệnh sắp tiêu tán ở thiên địa gian. đốt, nhắc nhở ký chủ, đặc thù người có duyên ngay tại phía trước hẻm nhỏ. Treo trên bầu trời bay tới một đạo lông trắng bóng hình xinh đẹp. Trong đêm tối, cặp kia mắt vàng đặc biệt bắt mắt, thậm chí có nhàn nhạt kim quang phát ra. A, chính là người kia sao? Xuyên thấu qua thần thức phát hiện cách đó không xa trong hẻm nhỏ, xác thực có một tên khí tức rất yếu ớt nữ tử. Dựa vào, đối phương tình huống rất nguy hiểm a. Tình huống khẩn cấp, cũng không thể để đặc thù người có duyên xuất hiện sai lầm gì. Thân hồ ảnh bộ mở ra, sau lưng đạo đạo tàn ảnh hiện hiện, trong chớp mắt liền đi tới nữ tử kia bên cạnh. Đưa tay chống đỡ tại nữ tử chỗ mi tâm nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt nội thương nghiêm trọng, chỉ là phát sốt thôi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một viên nhất phẩm phục hồi như cũ đan, nhẹ nhàng đẩy ra nàng cái kia không có chút huyết sắc nào cánh môi, đem đan dược để vào, sử dụng linh lực trợ nàng hấp thu. Sau khi làm xong, mới có rảnh dò xét nữ tử này. Kỳ quái, làm sao có chút quen mắt, luôn cảm giác ở đâu gặp qua. Đưa nàng ôm công chúa bình thường bế lên, linh lực bình chướng tự động mở rộng đem hai người bao phủ ở bên trong. Càng xem càng quen thuộc, lông mày cũng không tự chủ nhíu lên. Môi đỏ khẽ nhả một ngụm nhiệt khí, một cơn gió mát phất qua nữ tử toàn thân, đưa nàng cái kia trên thân nước mưa tất cả đều bốc hơi không còn một mảnh, liền ngay cả nước bùn đều biến mất vô tung. Đưa nàng ba búi tóc đen lượt lấy tới một bên, lộ ra cái kia đẹp đẽ trắng nõn mặt trái dưa. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba chữ tại an trong đầu tung ra. Không khỏi há to miệng trợn mắt hốt hồn, lâm vào mộng bức ở trong. Kém chút không có ôm ổn, đưa nàng ngã xuống tại chỗ. Ngoa tạo, Lâm Hồng Nhan. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thế nào lại là nàng? Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Đốt, ký chủ, đừng phát ngây người, quên tiên tiên trước kia đã nói sao? Tiên tiên đã từng nói, sẽ đem nàng cũng mang đến nơi này. Ngươi thật sự nói qua không sai rồi, có thể đây có phải hay không là quá đột nhiên. Ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Đốt, ký chủ, đừng phát ngây người, xin mời làm ra lựa chọn một, tiêu trừ Lâm Hồng Nhan trí nhớ kiếp trước, làm như vậy có lợi cho nàng tương lai tu luyện. 2. Không tiêu trừ Lâm Hồng Nhan trí nhớ kiếp trước, làm như vậy có thể sẽ khiến nàng tương lai tu luyện trên đường bị tâm ma chôn nhiễu. Chương 106, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn. Chương 106, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn a. Vì cái gì để cho ta tới quyết định loại sự tình này? Không thể chờ nàng sau khi tỉnh dậy, hỏi thăm chính nàng ý kiến mới quyết định sao? Đốt, theo tiên tiên phỏng đoán, Lâm Hồng Nhan sau khi tỉnh lại lựa chọn giữ lại ký ức khả năng là 95, lựa chọn xóa đi ký ức khả năng là 5. Đối với loại cảm tình này nắm quyền không lý tính lựa chọn, tiên tiên rất không ủng hộ. Lông trắng há to miệng muốn phản bác, có thể lại tìm không thấy có thể phản bác lý do. Xác thực, tu tiên không phải cho đùa, mỗi đột phá một lần đều sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn cùng khảo nghiệm. Người bình thường khảo nghiệm thường thường là độ lôi kiếp, chiến tâm ma, bất kỳ thất bại đều có thể gặp phải thân tử đạo tiêu, cảnh giới lùi lại, trì trệ không tiến hạ trạng. An trở nên trầm mặc, trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lựa chọn điểm thứ nhất đi. Để từ nhỏ đã thụ mọi loại sủng ái vào một thân nàng, cũng thể nghiệm đã từng chính mình phần kia cảm thụ. Có vẻ như thật thú vị. Điểm thứ nhất đối với nàng tương lai tu luyện hữu ích, không có kiếp trước những ký ức kia, cũng sẽ không suy nghĩ luyến những người kia, từ đó chậm trễ tu luyện. Về sau đa nghi ma cửa này cũng sẽ dễ dàng không ít đi. Dù sao trong lòng không có những cái kia tại phía xa nơi nào đó lo lắng người, không cũng đi quan tâm bọn hắn hiện tại trải qua như thế nào, không cũng suy nghĩ lung tung. Nhìn như vậy đến, tuyển hạng thứ nhất, có vẻ như cũng không tệ lắm. Nên miệng lên cười xấu xa, ý nghĩ tà ác liên tiếp không ngừng tuôn ra. Đốt, cho nên ký chủ là lựa chọn, xóa đi Lâm Hồng Nhan trí nhớ kiếp trước sao? Kiệt ký chủ thật là xấu. Liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này, lại nhìn trộm nội tâm của ta ý nghĩ, ta cũng chỉ là ngẫm lại thôi, cũng không tính đi thực tiễn. Ta tuyển hai, không xóa đi nàng ký ức. Quyết định này, không khỏi khiến hắn trong đầu Linh Tiên Tiên cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng ký chủ nội tâm nghĩ tất cả đều là tuyển hạng một, mất trí nhớ sau nên như thế nào lừa gạt? Như thế nào ăn đậu hũ? Như thế nào dạy dỗ thành tiểu nữ bục? Như thế nào lừa nàng cùng nhau tắm rửa loại hình? Chủ ý rõ ràng là xóa đi ký ức mang tới chỗ tốt càng nhiều. Nhưng vì sao, ký chủ cuối cùng lại là lựa chọn hạng thứ hai? Đốt, ký chủ có thể nói cho tiên tiên vì cái gì lựa chọn hay sao? Hô hô hô, bên thai cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một đạo như tiên giống như tuyệt trần bóng trắng cực tốc bay qua. Bóng trắng không tự chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp mây đen nhìn thẳng không trung trăng tròn. Cũng không có lập tức trả lời vấn đề này, ngược lại là một lát sau mới chậm rãi mở miệng, khoe miệng khẽ nhếch, có chút đắc ý. Tiên tiên, ta thừa nhận ngươi so ta thông minh rất nhiều, nhưng tại một số phương diện tiên tiên còn chưa đủ a. Trên thế giới này a, có so sinh mệnh thứ quan trọng hơn tồn tại? Có người vì tự do dâng ra sinh mệnh, có người vì thủ hộ tự tay đổ thôn, có người vì người yêu cùng thế là địch. Mọi việc như thế trên thế giới còn có rất nhiều. Ta muốn, đối với Lâm Hồng Nhan tới nói, trong trí nhớ những cái kia cùng người nhà bằng hữu chung đụng đủ loại hồi ức, có lẽ so với xóa đi ký ức sau lấy được những chỗ tốt kia mà nói hơi trọng yếu hơn. Nói xong cũng vừa lúc về tới Duyên Khởi Tông bên trong tiểu viện của mình, đẩy ra cửa gỗ, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Lông trắng nhịn không được đánh cái thật to ngáp, cảm giác mệt mỏi lần nữa vào tới. Nhìn quanh một chút bốn phía, trong phòng chỉ có một tấm kia giường, mắt nhìn trên giường ngủ say Lâm Hồng Nhan. Hiện tại thời gian này, đi An Lạc Cư quá xa, đi Huyên cái kia, hơn nửa đêm, vạn nhất nàng đang tu luyện đâu. Bối rối tăng thêm. Nếu như là đã từng chính mình, khẳng định sẽ hưng phấn cả đêm ngủ không yên đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ khi không có giới tính sau, dục vọng trong lòng thẳng tắp hạ xuống, thưởng thức người nàng đẹp, cũng không còn mang theo bất kỳ tư nhân dục vọng, mà là lấy một loại thuần khiết, đơn thuần ánh mắt đi thưởng thức. Nhìn qua nàng cái kia sở sở động lòng người thủy nhan, thưởng thức hồi lâu cuối cùng thật sự là quá khốn, có chút không kiên trì nổi, lúc này mới coi như thôi. Thôi thôi, chịu được một đêm đi. Khoe miệng không khỏi câu lên cười xấu xa. Lông trắng đứng tại chỗ giang hai cánh tay, khăn mặt từ một bên treo trên bầu trời mà lên. Trong thùng gỗ, không biết từ chỗ nào tràn vào thanh tuyển, tự động trợ giúp hắn tiến hành rửa mặt xong rút đi quần áo, rất thanh lương chui vào chăn, chỉ đem cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Cũng không lâu lắm, cũng không có làm những gì, liền tiến vào ngủ say ở trong. Trong đầu trầm mặt thật lâu ngọt ngào thanh âm mới chậm rãi vang lên. Đốt, lựa chọn hạng thứ hai thành công, giữ lại Lâm Hồng Nhan trí nhớ kiếp trước. Đốt, xem ra tiên tiên còn có rất nhiều nơi cần học tập đâu, chỉ bất quá ký chủ ngài trước đó nói những cái kia là ngài đang động khắp trong tiểu thuyết xem ra à. Đốt, ký chủ ngủ thiếp đi sao? Xem ra đúng là ngủ thiếp đi, ngủ ngon ký chủ. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương thò đầu ra ngoài cửa sổ, mây đen tán đi, chiều dương vẩy xuống đại địa, trong không khí phiêu tán độc thuộc về cỏ xanh nhàn nhạt thanh hương. Lúc này Duyên Khởi Tông bên ngoài, An Lạc thôn khói bếp lượn lờ dâng lên, không ít nam tử tráng kiện sớm đã đi ra cửa chính, khiêng cái cuốc đi hướng ruộng đồng. Tốt năm tốt ba mặc An Lạc học viện hài đồng các thanh niên, lưu dịu hướng An Lạc thư viện đi đến. Một chút thôn dân trong nhà nuôi nhốt gà trống cũng bắt đầu nó kêu to. Trong phòng, Lâm Hồng Nhan chậm rãi mở ra hai con người, nhìn qua xa lạ kia trần nhà, có chút ngây người. Thân thể cảm giác khó chịu rõ ràng giảm bớt không ít, liền ngay cả trái tim, tựa hồ cũng khôi phục sức sống, không còn ẩn ẩn làm đau. Ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở trong một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ cũng không xa hoa, ngược lại rất là đơn điệu, không có gì đặc biệt trang trí, cơ hồ không gặp được cái gì hiện đại vật phẩm. Trừ trên mặt bàn bàn trải đánh răng kem đánh răng, cùng treo trên vách tường đầu kia màu lam khăn mặt ngoại trừ. Nghi hoặc tràn vào trong lòng, trước đó rõ ràng là tại trong một con hẻm nhỏ, vì sao mình bây giờ lại xuất hiện nơi này? Mặc dù không rõ ràng thế giới sau khi chết đến tột cùng là dạng gì, nhưng nàng rất rõ ràng một chút, một sự kiện, đó chính là nàng xác thực đã chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bẹp bẹp bên cạnh truyền đến thanh âm, nữ tử quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bên cạnh đồng dạng nằm một tên nữ tử tóc trắng. Nhìn thấy đối phương dung mạo trong đáy mắt, cơ hồ là thốt ra, thật đẹp. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn trước mắt tên này mỹ mạo nữ tử tóc trắng, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, liền ngay cả chính nàng đều không hiểu rõ. Chính mình tại sao lại đối với một tên lần đầu gặp mặt người, sinh ra loại cảm giác thân thiết này. Ngơ ngác thưởng thức một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút phím hồng, nhìn chằm chằm một người xa lạ mặt nhìn lâu như vậy, vừa mới chính mình đến tột cùng là thế nào? Quá thất lễ đi. Người trước mắt, mặc dù cho nàng một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, nhưng đồng dạng cũng cho nàng một loại phi thường cường liệt cảm giác áp bách. Đối phương cũng không nói lời nào, cũng không có mở mắt ra, chỉ là tại cái kia đi ngủ thôi. Có thể cái kia cố vô hình khí chàng, liền làm nàng từ nội tâm chỗ sâu e ngại đối phương. Cái kia, ngài chính là Tử Thần đại nhân sao? Không đúng không đúng, Tử Thần là phương Tây, phương Đông, nói như vậy là đen bạch vô thường mới đối, trước mắt thiếu nữ này, chẳng lẽ lại ngài là Bạch Vô Thường đại nhân? Lâm Hồng Nhan thăm dò tính mở miệng, nhẹ giọng hỏi thăm. Không có đạt được đáp lại, Lâm Hồng Nhan cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thân thể mặc dù còn có chút đau nhức, có thể đã có thể đứng người lên. Đi xuống giường, trong phòng đi qua đi lại thưởng thức, rất giống thời cổ đại loại kia nhà gỗ, xem ra địa phủ trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có hiện đại phát đạt như vậy nha. Cũng đối, một cái đi khoa học lộ tuyến, một cái đi huyền học lộ tuyến. Không dám tùy ý ra khỏi phòng đi ra bên ngoài giới. Lần thứ nhất chết, không có kinh nghiệm gì, hay là không cần bốn chỗ đi lung tung cho thỏa đáng. Đi vào khối kia gương đồng to lớn trước, nàng vẫn như cũng là khi còn sống bộ kia mặc quần áo cách ăn mặc. So với sinh mệnh cuối cùng bộ kia hư nhược bộ dáng, thời khắc này chính mình có vẻ như khôi phục không ít. Chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Lại đang trong phòng đi vòng vo vài vòng, không có động thủ đi chạm đến bất kỳ vật phẩm, đều là chỉ dám quan sát. Ngươi đã tỉnh. An mơ mơ màng màng mở ra trong mắt màu vàng nóng ngồi dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi lộ ra phi thường lười biếng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Lâm Hồng Nhan nhảy một cái, cuốn quýt xoay người, tay nhỏ không chỗ sắp đặt, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đối phương con mắt, run run rẩy rẩy mở miệng, tỉnh tỉnh nữ tử nuốt xuống ngụm nước bọt, khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, sợ chọc giận tên này địa phủ sứ giả. Mấy giờ rồi? Nghe nói như thế, Lâm Hồng Nhan rõ ràng sửng sốt một lát, không có đạt được đáp lại, lông trắng lần nữa thuận miệng hỏi một câu, mấy giờ rồi? Xác nhận là tại hỏi thăm chính mình, Lâm Hồng Nhan vùi đầu thấp hơn, nói chuyện đều trở nên bắt đầu cà lăm, lộ ra vô cùng cẩn thận, cái kia Bạch Vô Thường đại nhân, ta cũng không biết mấy giờ rồi. An rủi con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, cái kia đạo to lớn linh đang hư ảnh. Còn rất sớm, xem ra còn có thể ngủ tiếp một lát. Đợi lát nữa, vừa mới nàng kêu ta cái gì tới? Lông trắng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì tới? Bạch Vô Thường đại nhân. Chẳng lẽ không phải Bạch Vô Thường đại nhân, là Diêm Vương đại nhân sao? Lâm Hồng Nhan còn tưởng rằng là chính mình tính sai, không cẩn thận mạo phạm đối phương, đội vàng đổi giọng hốt hoảng không được. An trạng thái tinh thần dần dần trở về bản thể, lúc này mới phát hiện Lâm Hồng Nhan cái kia một bộ đội va cuốn cùng dáng vẻ có chút buồn cười, nguyên lai ngươi cũng có loại khẩn trương này thời điểm nha. Khu khu, không cần sợ hãi, ngẩng đầu lên, là muốn mang ta đi luân hồi chuyển thế sao? Hay là nói cần đi trước gặp phán quan đại nhân? Cái gì phán quan luân hồi? Lâm Hồng Nhan, ngươi xác thực đã chết, có thể lại không hoàn toàn chết, hiểu không? Ai nha? Chính là cái kia, đối với ngươi xuyên qua. An bản muốn giải thích ngươi bây giờ còn sống, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đối phương xác thực đã chết, mà lại đi tới tu chân giới, liền xem như còn sống, cũng là tại một thế giới khác còn sống, nguyên bản thế giới đã chết. Càng nghĩ càng đau đầu, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, dứt khoát dùng đơn giản sáng tỏ phương pháp giải thích đi. Nghe nói như thế, Lâm Hồng Nhan lần nữa lâm vào mê mang. Chính mình xuyên qua, cái kia người trước mắt là ai? Tại sao lại biết mình tính danh? Mình bây giờ còn tính là còn sống. Ngẩng đầu, đập vào mắt là cái kia trắng loáng như ngọc, không có quần áo che chắn, đánh lấy xích bạc thiếu nữ. Cái kia mê người cải rốn, tinh tế vòng eo, khuôn mặt đáng yêu, rất phẳng, vô cùng bằng phẳng, không có điểm nhỏ điểm. Nữ tử khuôn mặt trong nháy mắt ửng hồng một mảnh, quay đầu đi chỗ khác, nhắc nhở, cái kia, trên người ngươi không mặc quần áo. An Đê đầu nhìn thoáng qua, không có mặc liền không có mặc thôi, dù sao lại không cái gì để mắt, mặc hay không mặc đều như thế, dù sao hiện tại ta vô tính. Nhưng lông trắng hay là tượng trưng đi xuống giường, mặc vào cái kia quen thuộc rộng dài áo bào đen. Ta thật, xuyên qua sao? Vậy ngài là ai? Ta làm sao lại tại cái này quên ta đi thôi. Thật sự là đau đầu đâu nghĩ nghĩ, Bạch Mao mỹ nhân tà mị cười một tiếng, giảm thấp xuống tiếng nói thất thần làm gì, ngươi có phải hay không ngu xuẩn à, chạy mau à, bọn hắn sẽ không làm gì ta, nhanh lên chạy, nhanh lên lăn xa một chút. Thanh âm không đội không chậm, từng chữ, chậm rãi nói ra. Chương 107, đại phôi đản, đại lừa gạt. Chương 107, đại phôi đản, đại lừa gạt. Lệch cạch một giọt bóng ánh sáng long lanh, nước mắt y mắng lướt qua hai gò má, nhỏ xuống mặt đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Câu nói này, ngươi là từ đâu nghe được? Lạch cạch nữ tử thanh thuần một lăng quay đầu, trong bất chi bất giác đỏ cả với mắt. Thanh âm có chút phát run. Thế nào? Người kia đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Nữ tử cắn chặt môi dưới, từng kia máu tươi chảy xuôi mà ra, ánh mắt bị nước mắt ướt nhẹp trở nên mơ hồ, nắm chặt song quyền, thân thể mềm mại đang run rẩy. Ngươi là ở đâu? Biết câu nói này, Lâm Hồng Nhan thanh âm có chút nghẹn ngào, cực lực áp chế sâu trong nội tâm cảm xúc, có thể trên mặt nước mắt cũng rất khó dừng ở an thời khắc này, nội tâm cũng có chút bối rối nhỏ. Này làm sao đột nhiên liền khóc a? Chính mình nên làm cái gì? Chính mình cũng sẽ không dỗ dành nữ hải tử a. Được rồi, mặc kệ. Hay là trước hỏi rõ đi. Dù sao loại sự tình này đợi nàng biết mình thân phận sau, nói không chừng liền sẽ không thành thật như vậy trả lời. Ngươi trả lời trước xong vấn đề của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên, người kia, đối với ngươi, rất trọng yếu sao? An tiếng nói vừa dứt. Cái kia không cần nghĩ ngợi thanh âm như đinh chém sắt lập tức vang lên trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu. Hắn là của ta anh hùng. Là của ta ân nhân cứu mạng. Hắn tại ta tuyệt vọng nhất thời khắc xuất hiện. Cứu vớt ta. Mỹ nhân thanh thuần cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân hét to lên hai câu nói, tựa hồ là biểu lộ cảm xúc, lại như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nàng cũng chịu không nổi nữa, ngồi xổm người xuống, bất lực ôm lấy đầu gối gào khóc. Thế nhưng là vì cái gì a? Rõ ràng còn kém như vậy một chút, còn kém như vậy một chút a. Ta rõ ràng đã rất cố gắng đi tìm cứu viện, đi tìm người hỗ trợ. Thế nhưng là vì cái gì hay là chậm như vậy một bước? Ngươi biết không? Từ trên xe cứu thương xuống, bác sĩ nói, chỉ cần thời gian sớm một chút, như vậy cứ như vậy một chút xíu hay là có cơ hội cứu giúp trở về. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đã chậm như vậy một bước. Hắn cuối cùng vẫn chết ta. Thời khắc này nàng cảm xúc triệt để mất khống chế, thanh âm khàn khàn, hai mắt vằn vện tia máu, tiểu tóc lộn xộn, chật vật không thôi. An cũng không nghĩ tới phản ứng của nàng to lớn như thế, có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể thử nghiệm đi lên trước, đưa nàng ôm vào trong lực, vô nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Giống như là kiềm chế hồi lâu, từ trước tới giờ không dám biểu lộ ra cảm xúc, tìm được chỗ tháo nước giống như. Trong giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, ôm chặt lấy trước mắt lạ lẫm lông trắng thiếu nữ. Ngươi biết ta lúc đó nhìn thấy hắn té nằm trong mưa to ở sâu trong nội tâm, cỡ nào bối rối sao? Ta từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Ta rất sợ sệt, phi thường sợ sệt, bối rối, không rõ ràng chính mình sau đó gặp phải như thế nào cục diện. Ta thăm dò tính vươn tay, đi chạm đến hắn cái kia không có chút huyết sắc nào gương mặt. Rất băng lãnh, vô cùng băng lãnh, một khắc này, tựa hồ tâm ta cũng ngừng đập ta một mực, đều là vô cùng tự trách a. Vì cái gì a? Đại lừa gạt. Nói xong chính mình sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong bọn hắn sẽ không bắt hắn như thế nào đâu. Ta vẫn luôn đang suy nghĩ, hắn dựa vào cái gì là kết cục như vậy a? Cũng chỉ là vì cứu ta cái này vốn không quen biết người xa lạ sao? Nếu như là kết quả như vậy, ta tình nguyện là chính mình chết mất, để hắn tiếp tục còn sống. Hắn không nên thay ta đi chết a. Mỹ nhân nước mắt sớm đã thấm ướt ga áo bào đen. Nhìn xem giờ phút này khóc không thành tiếng cực kỳ bi thương nàng, không khỏi lộ ra cười khổ, ở sâu trong nội tâm ủ ấm. Xem ra, lúc trước không có phí công cứu nàng. Chỉ, nàng cho tới bây giờ ở sâu trong nội tâm còn lo lắng lấy chính mình, không có đem chính mình lãng quên, ngược lại giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, cũng không có quên ân phụ nghĩa, để cho mình thất vọng đau khổ. Chỉ là điều này, liền siêu việt rất nhiều bạch nhãn lang. Đương nhiên, cũng có thể là vâng tự trách mà thôi, tự trách quấy phá đi. Nhưng bây giờ phía sau hết thể nguyên nhân chân chính, tựa hồ đã không trọng yếu. Tốt, đừng khóc, kỳ thật ta chính là Trương An, cùng ngươi cùng một trường đại học. Cũng là đêm hôm ấy, cứu ngươi tên nam sinh kia. Lời vừa nói ra, Lâm Hồng Nhan ủy khuất ngẩng đầu, con mắt đều khóc sưng lên, nước mắt treo ở hai gò má hai bên nhẹ nhàng nước nở. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Lâm Hồng Nhan khe khẽ lắc đầu, đừng an ủi ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn ở đâu là được, ta muốn ở trước mặt cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Mặc dù, ta xuống rất sớm có thể sẽ để hắn thất vọng. Nhưng là, Ta những thời giờ này, thật rất chân quý chính mình đầu này bị hắn chỗ cứu vớt sinh mệnh. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn bởi vì bệnh tim An hài lòng nhẹ gật đầu, vươn tay vuốt vuốt Lâm Hồng Nhan mái tóc, khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, "Không, có lừa ngươi à, ta đích xác chính là đêm đó cứu ngươi nam sinh." Đứng người lên, hắn gai gai chính mình lông trắng, nhớ tới chính mình bây giờ bộ dáng, khuôn mặt từng đỏ, trở nên có chút ngượng ngùng đứng lên, "Về phần ta tại sao phải biến thành bộ dáng này?" Khu khu cái này liền nói đến nói dài quá. "Ta biết, ngươi rất khó tin tưởng, có thể đây chính là hiện thực nha." Lông trắng mở ra hai tay có chút bất đắc dĩ, lời giải thích này đứng lên rất phiền phức, có chút khó giải quyết ta. Lâm Hồng Nhan lau đi khỏe mắt nước mắt, nhìn chăm chú lên người trước mắt, trong đầu hồi tưởng lại thân ảnh của người nọ, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa đánh tới. Thân ảnh của hai người chồng vào nhau, trên lệch quá lớn, có thể, trong lòng cái kia cố mãnh liệt cảm giác quen thuộc tựa hồ muốn nói, người trước mắt chính là hắn. Hô làn gió thơm xông vào mũi, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị ngày xưa giáo hoa gắt gao ôm lấy. "Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi lại lừa gạt này, ngươi làm hại ta thật thế thảm. Ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại tự trách cùng ấy náy ở trong ngươi biết không? Đại lừa gạt, đại phôi đản." An trắng non tay nhỏ lung tung vớt, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hai mắt một mảnh mê muội, cảm giác nhanh không thở nổi. "Đây là vật gì? Làm sao lại thành như vậy mềm mại? Cho ăn. Vị trí này rất nguy hiểm a." Ta nhanh thở không nổi rồi. Cảm xúc vừa hòa hoãn một chút, Lâm Hồng Nhan lần nữa khóc ồ lên, nước mắt lạch cạch rơi xuống tại An đầu kia lông trắng phía trên. "Đại phôi đản, đại lừa gạt, có lỗi với, có lỗi với, đều là lỗi của ta. Ta không phải cố ý, ta không thể vượt qua, không có thể cứu ngươi. Có lỗi với, có lỗi với." Tính toán, để ra hỏa này lại khóc một lát, ta liền cố mà làm trước không quấy rầy sau một thời gian ngắn. Tiếng khóc trở thành nhạt, chỉ có cái kêu bình ổn tiếng hít thở chuyển đến. Nô ra thần thức điều tra, phát hiện đối phương thế mà ôm chính mình ngủ thiếp đi. Cũng là có chút dở khóc dở cười. Xem ra là khóc mệt, ngủ thiếp đi sao? Lông trắng nhẹ nhõm tránh thoát, lần nữa đưa nàng ôm công chúa lên thả lại trên giường. Vươn tay, sờ lên chính mình ướt nhẹp lông trắng, lại liếc mắt nhìn chính mình áo bào đen, cũng bị thấm ướt một mảng lớn, tất cả đều là nước mắt, khóe miệng co giật, khá lắm, nguyên lai nữ nhân thật sự là do làm bằng nước nha. Phanh 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 cửa gỗ bị gõ vang. Tiến đến, cách sáng sớm ngọt ngào mỉm cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành chi rung đập vào mi mắt. Tô Tử Huyên cất bước cười hì hì đi đến, chắp tay hành lễ, đệ tử Tô Tử Huyên, gặp qua sư tôn. Nàng lại thả tay xuống, dí dỏm cười một tiếng, sư tôn, buổi sáng tốt lành nha. Lông trắng tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm nửa ngày, tùy ý tìm một kiện áo bào trắng mặc vào. Đung đưa trái phải cái đầu nhỏ, lông trắng trong nháy mắt hoang khô, lần nữa trở nên phiêu giật nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Huyên Huyên, buổi sáng tốt lành, luyện công buổi sáng hết à? Tô Tử Huyên đôi mi thanh tú nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn trên giường tên nữ tử xa lạ kia. Nghe thấy sư tôn hỏi thăm lúc này mới thu hồi ánh mắt, trên khuôn mặt mỉm cười trở nên mất tự nhiên đứng lên. Đúng đệ tử luyện công buổi sáng xong, phòng huấn luyện cũng đạt tới đệ ngũ đại quan. An duỗi lưng một cái, hoạt động một chút trên người có chút gì xét gân cốt, cất bước hướng ngoài phòng đi đến. Đi thôi, trước đó không phải nói, lại có một tên mười vang thiên tiêu xuất hiện sao? Đi, mang sư tôn đi gặp. Cái kia sư tôn, người này là ai a? Tô Tử Huyên quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có sư tôn thân ảnh? Khí nguyên điệu dậm chân, nâng lên vai hàm hung tợn trừng mắt liếc tên nữ tử xa lạ kia đáng giận, ra hỏa này, dám trộm đi chính mình một bước. Thấp giọng lẩm bẩm một câu vội vàng đuổi theo, tiện thể còn khép cửa phòng lại. Vừa ra khỏi phòng đi vào bên ngoài sân nhỏ, lập tức thi triển thân pháp nhanh chóng Nazi, lớn tiếng hò hét, sư tôn, chờ ta một chút nha. Chương 108, sau khi rời khỏi đây, ca ca cho ngươi đóng vai tiểu trư. Chương 108, sau khi rời khỏi đây, ca ca cho ngươi đóng vai tiểu trư. Lần nữa lúc mở mắt ra, Lâm Hồng Nhan phát hiện chính mình ngủ ở trên giường, lọt vào trong tầm mắt là bốn tên đồng dạng hình dạng kinh diễm nữ tử xa lạ, đều người mặc cổ đại nữ tử loại kia xa quần. Mà trước đó vị kia thiếu nữ tóc trắng, cũng chính là ân nhân cứu mạng của mình, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã tỉnh. Chớ lộn xộn a, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Xuân Hương ngon ngọt cười, trong miệng tiểu hổ nha đặc biệt dễ thấy, phản xạ ánh sáng, tiểu tiểu một cái nhục đô đô khuôn mặt, dị thường đáng yêu ngấp anh. Các ngươi là? Chúng ta là chủ nhân tiếp thân nữ bộc, là chủ nhân gọi chúng ta đến đây chiếu cố ngươi. Hạ Trúc đứng ở một bên nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ, giơ ngón tay cái lên một bộ ngây thơ đáng yêu biểu lộ nhỏ, không sai, chúng ta là chủ nhân thiếp thân nữ bộc. Lâm Hồng Nhan còn chưa hiểu rõ cái thế giới mới này, trải qua hỏi thăm từ nữ mới biết được cái đại khái. Nơi này là chân chính tu chân giới, cũng không phải là u minh địa phủ, cũng không phải cái gì mộng cảnh chi địa, là thế giới hiện thực. Là An tu tiên tông môn. Mà An là tông môn này tông chủ, càng là một tên thực lực phi thường cường đại tu sĩ. Không khỏi khiến nàng sinh ra nghi vấn, nhìn trước mắt cái này bốn tên mỗi người mỗi vẻ nữ tử, nhan trị thật sự là cao dọa người. Dáng người cũng là phá lệ tốt, lôi lõi huyền chuyển cùng khéo léo đẹp đẽ, khả khả ái ái cùng lánh diễm thành thủ. Phân biệt đối ứng Thu Cúc, Xuân Hương, Hạ Trúc, Đông Thiền. Có thể, có một chút rất kỳ quái dựa theo các ngươi thuyết pháp, các ngươi không phải là An Tiếp thân nha hoàn sao? Tại sao có nữ bộc? Hỏi ra lời đồng thời nội tâm cũng có một cái quái dị phỏng đoán. Chẳng lẽ lại, đúng như chính mình phỏng đoán như vậy? Thu Cúc trắng loan tay nhỏ xoa cằm, linh động mắt to nháy nháy, thành thật trả lời, chúng ta cũng không biết, nhưng thật ra là chủ nhân nói cho chúng ta biết, nói chúng ta mới không phải cái gì tiếp thân nha hoàn, là chủ nhân tiếp thân nữ bộc, về sau sẽ còn cho chúng ta vô cùng đẹp mắt y phục mặc đấy. Đúng thế đúng thế, chủ nhân chính là nói như vậy. Xuân Hương cùng Hạ Trúc liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đông Tiền khẽ bước cằm, cũng không có phản bác. Phốc thử ha 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 ha. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta không phải đang cười nhạo các người, chỉ là ha 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 trong đầu nhớ lại tên kia tóc trắng mỹ nhân tuyệt thế xấu hổ bộ dáng, lại nghĩ tới đối phương đời trước là cái nam sinh, đời này lại trở thành bây giờ dạng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một cái nhịn không được liền cười ra tiếng. Mặc kệ tên kia bề ngoài bây giờ như thế nào, nhưng nội tâm vẫn như cũng là một tên nam hài từ đâu. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, không biết người này vì sao đột nhiên bật cười. Thật là một cái tên kỳ quái. Một bên khác, Huyên Huyên, ngươi là có chuyện gì muốn cùng sư tôn nói sao? Sau lưng Tô Tử Huyên vội vàng thu hồi liếc trộm ánh mắt, làm bộ không thèm để ý giống như đem đầu ngả sang một bên, chu cái miệng nhỏ nhắn thổi lên huýt sáo. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía sư tôn, giả trang ra một bộ rất nghi vấn biểu lộ nhỏ, mở miệng nói, thế nào sư tôn? Huyên Huyên không nghĩ nói a lông trắng khỏe miệng mất tự nhiên co lại, ngươi cái này giống như là không có chuyện gì biểu lộ thôi. Trên đường đi, đều đang trộm ngắm chính mình tốt ta. Thôi thôi, nữ hài tử a, quả nhiên rất khó hiểu. Huyên Huyên, Chu lão từng trở về sao? Chu lão đêm qua liền trở lại, hiện tại cùng tên đệ tử mới kia, còn có tân trưởng lão đợi tại đại điện, liền chờ sư tôn ngài. Còn có cái kia Sa Tư Di, Tần Nguyệt Thiền, chính là Sa Bạo Đế quốc cùng Tinh Nguyệt hoàng triều cái kia hai tên công chúa, cũng tại đại điện. Sư tôn, ngài hôm nay sẽ không phải còn không có nhìn tông môn lệnh bài đi. Hôm nay thế nhưng là có tông môn hội nghị muốn mở nha. Tô Tử Huyên cố ý gần sát sư tôn bên cạnh, dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm sư tôn cái kia thổi qua liền phá gương mặt. An Kiền khục một tiếng lấy tay đẩy ra cái kia càng đụng càng gần, thậm chí còn có chút mân mê bờ môi nha đầu, tay nhỏ vung lên, đi, đừng để mọi người đợi lâu rồi. Bá lập tức, thuấn di biến mất. Tô Tử Huyên lần nữa chu cái miệng nhỏ nhắn, quay hàm phình lên, sư tôn thật là, liền để Huyên Huyên ăn chút đậu hũ thế nào thôi. Chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp đi ăn bụng sư tôn đậu hũ, lắc đầu đội vàng đuổi theo, tiến về tông môn đại điện nghị sự. Duyên khởi tông. Trong nghị sự đại điện, đông đảo trưởng lao chấp sự sớm đã toàn viên nhập tọa. Các chấp sự ghế tương đối tiếp cận đại điện cửa lớn, mà các trưởng lao ghế thì tương đối gần phía trước nhất nơi đài cao tông chủ bảo tọa. Thừa dịp hiện tại tông chủ còn chưa tới trận đám người cũng là nhao nhao nghị luận. Phía trước nhất Lý Khôn Sâm cũng không có đi ngăn cản, nhắm mắt ngồi xuống. Duyên khởi tông không khí chính là như vậy, tông chủ còn chưa tới trận, liền chứng minh còn chưa bắt đầu, cũng liền không cần cỡ nào nghiêm túc tô chấp sự, như thế nào, gần đây Hữu Chiêu thu đến hài lòng đệ tử sao? Châu chấp sự, huấn luyện quân sự giám khảo chấp sự, nhìn về phía bên cạnh Tô Tình cười trêu chọc. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ngày gần đây, tông môn thế nhưng là tăng thêm không ít máu mới. Chớ nói bạn, người bên đó đây. Nưu trưởng mệnh chấp sự lại nhìn phía Mạc Văn Sinh. Mạc Văn Sinh cười cười, lắc đầu, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía một bên khác cách đó không xa đôi minh muội kia trên thân. Hứa Nguyệt đầu nhìn chung quanh, chính là không thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức trở nên ủy khuất đứng lên, duỗi ra tay nhỏ đi kéo ca ca góc áo, ca 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 ca, An tỷ tỷ đâu? An tỷ tỷ làm sao còn chưa tới? Hứa Minh cười khổ đem muội muội tay lấy ra, vỗ vỗ đã nhăn meo lên áo bào, vung tay lên, áo bào khôi phục nguyên dạng, vội ho một tiếng bạn khởi khuôn mặt, nghiêm túc mở miệng, Nguyệt Nhi, đừng làm rộn, đây chính là tông môn đại điện nghị sự, ở chỗ này muốn cứ gọi tông chủ đại nhân, không thể gọi An tỷ tỷ, biết không? Ca ca, ngươi hung ta. Hứa Nguyệt ủy khuất hốc mắt từng đỏ, duỗi ra ngón tay ngọc chỉ hướng Hứa Minh, ngón tay còn có chút run rẩy. Mắt thấy muội muội cái kia càng ngày càng khoa trương biểu lộ, Hứa Minh là một cái đầu mười cái lớn, ca ca nào có hung ngươi, ngoan, đừng làm rộn. Ta mặc kệ, ca ca chính là có hung Nguyệt Nguyệt, ô ô ô đừng làm rộn, mặt khác chấp sự còn tại nhìn đâu. Ca ca hung ta, ô ô ô ô ngồi tại hai người bên cạnh các chấp sự cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, chính là không nói lời nào, một bộ xem kịch vui quần chúng ăn dưa tư thái. Hứa Minh tại chỗ liền bị cái này từng đạo ánh mắt cho làm mặt đỏ tới mang tai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt à. Có thể cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành, được rồi, Nguyệt Nguyệt đừng khóc, các loại gia đại điện nghị sự, ca ca dẫn ngươi đi bắt cá ăn, được không? Ô ô ô ô ô ô, Hứa Minh liếc trộm một chút bốn phía, phát hiện ánh mắt của mọi người càng thêm làm cản, không ít chấp sự càng là không nín được cười trực tiếp cười ra tiếng. Hứa Minh không có cách nào, cắn răng một cái, hạ giọng xích lại gần muội muội bên hai. Nhưng hắn không có chú ý tới, đông đảo chấp sự biểu lộ càng thêm hèn mọn, nhao nhao bên hai. Vừa mới còn có chút ồn ào trong đại điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa vặn giờ phút này, Hứa Minh thanh âm vang lên, sau khi rời khỏi đây, ca ca đóng vai tiểu trừ cho ngươi xem, được không? Nguyệt Nguyệt đừng khóc. Tựa như không trung có quả đen bay qua. Hứa Minh mộng bức nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, các ngươi vừa mới thế nào đột nhiên không nói? Tông chủ đại nhân cũng không có vào a? Nguy rồi. Xong đời. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, vừa mới mình có vẻ như bị toàn trưởng chấp sự trưởng lão bọn họ cho nghe qua. Quả nhiên, một giây sau ha 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 ha. Không được nhịn không nổi. Hướng chấp sự ha 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 ha. Chúng ta không phải đang cười nhạo ngài, chúng ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Ha 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 ha, khụ khụ khụ, hướng chấp sự, đừng hiểu lầm, lão phu cũng không phải đang chê cười ngươi, chỉ là nhớ tới chuyện vui. Tiền Hữu tại cái kia thân thể mập mạp thịt mỡ run rẩy, ánh mắt thâm tình nhìn về phía bên cạnh tên tráng hắn kia, hạ giọng nói, sau khi rời khỏi đây, ca ca đóng vai con heo nhỏ cho ngươi, nhìn. A ha 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 ha, tên tráng hắn kia nhăn nhó tráng kiện không gì sánh được cơ ngực lớn, gật gật đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng mở miệng nói, tốt nha, ca ca vừa nói xong lập tức nhịn không được, điên cuồng phá lên cười, đập thẳng đùi cười ngã chồng vó, nước mắt đều chảy ra. Lý Khôn Sâm râu ria run lên, tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai huynh muội này, tình cảm thực là không tồi. Chương 109, uống rượu muốn thích hợp, nếu không hạ chẳng sẽ rất thảm. Chương 109, uống rượu muốn thích hợp, nếu không hạ chẳng sẽ rất thảm. Trong đại điện một bên khác, đứng đấy ba đạo còn chưa nhập tọa thân ảnh, chính là lần này họp mang tính then chốt nhân vật. Tân trưởng lão, Chu lão đầu.
Tân trưởng lão, Tây phủ Dung.
Mới mười vang thiên kiêu đệ tử, cô Hữu Hàn. Tây phủ Dung cười một tiếng, Thương Linh cái lười rôi ra liếm liếm tiểu nộn cánh môi, thật sự là một vị hảo ca ca đâu. Ngay sau đó, giả bộ như tiếc hận giống như thở dài, thanh âm cũng lớn mấy phần, nếu là người nào đó cũng giống dạng này, cũng có thể như thế quan tâm, liền tốt đâu. Dư Quang đi liếc trộm bên cạnh cháu trai, lại thở dài một cái, quả nhiên, chiêu này đối với tiểu Hàn không có tác dụng gì sao. Cô Hữu Hàn vẫn như cũ nhắm mắt đứng vững, tựa như một cái nhập định lao tăng không nhúc đích, hoàn toàn không có mở mắt ra dự định, từ đầu đến cuối ôm trong ngực bộ kiếm, không nói một lời. Cái kia cố cao ngạo, lạnh lùng khí thế tựa như khắc vào trong lòng, rất khó sửa đổi. Chu lão vẫn như cũ dắt lấy hồ lô rượu từng miếng uống vào rượu ngon, mặt mo ửng hồng một mảnh, thỉnh thoảng chép miệng đi miệng lộ ra một bộ rất hưởng thụ thần sắc. Nghe thấy bên kia thanh âm, cũng là cười không ngậm mồm vào được, tiểu dịch vãi đầy mặt đất. Chậc chậc tiểu tử này, xấu hổ đại phát, ha 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 một bên khác. Hứa Nguyệt nước mắt lập tức liền thu lại, hốc mắt cũng không đỏ, hưng phấn đập thẳng tay nhỏ liên tục gật đầu, tốt lắm Nguyệt Nguyệt không khóc, ca ca sau khi rời khỏi đây, cho Nguyệt Nguyệt đóng vai con heo nhỏ hướng minh, cái trán đưa ra hất tuyến, răng cắn lạc băng rung động, ngón chân móc chạm đất ấm. Chỉ có thể không thất lễ mạo đối với những người kia mỉm cười che giấu sâu trong nội tâm xấu hổ. "Tốt, thú này ta nhớ kỹ, cười lớn tiếng nhất mấy bị kia, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị ta bắt được cơ hội, không phải vậy." Ha ha ha. Giang giác đại điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đám người lập tức ngừng lời nói cùng tiếng cười to, tất cả đều hướng chỗ cửa lớn ném đi ánh mắt. Liền ngay cả cô Hữu Hàn cũng không ngoại lệ, đột nhiên mở hai mắt ra hướng ra ngoài nhìn lại. Đinh linh linh đinh linh linh quen thuộc linh đang thanh âm thanh thúy êm tai, phản phất có tẩy thiết linh hồn hiệu quả thần kỳ, để cho người ta cảm xúc trong nháy mắt chạy không, lâm vào an tâm thoải mái dễ chịu trạng thái. Chu lão khỏe miệng có chút dương lên, lắc đầu, lại uống xong một miệng lớn rượu ngon. Lý Côn Sâm từ trên bồ đoàn đứng người lên, mặt lộ cười nhạt, vuốt ve trắng bóng sợi râu, áo bào vũ động, một bộ tiên phong đạo cốt chi tư, tiên nhân dáng vẻ. Một cỗ dễ ngửi mùi thơm bị gió nhẹ kéo theo trôi hướng đại điện, là một loại rất kỳ lạ đặc thù thanh hương. Nó không lộ vẻ thanh đạm, càng không lộ vẻ gây mũi, ngôn ngữ chi từ khó mà nói nên lời, chỉ có đích thân tới mới có thể thăm dò. Hướng Nguyệt chóp mũi nhẹ nhàng ngửi động, hai mắt sáng lên, nàng biết là ai tiến đến. Hát xì lại là cái nào hỗn đản ở sau lưng nghị luật ta, một bộ tóc trắng đón gió thổi múa, trắng nhợt lông đi vào đại điện, yêu nộn môi đỏ còn tại hùng hùng hổ hổ. Hiện trường đông đảo chấp sự khỏe miệng điên cuồng run rẩy, xác nhận, đích thật là tông chủ đại nhân bản nhân không thể nghi ngờ. Dòng binh hợp thành, nơi nào đó nơi hẻo lánh. Chu Bạch sắc mặt trắng bệnh ngồi trồn hổm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến một lòng muốn chết biểu lộ, ánh mắt ngốc trệ vô thần, nước mắt im ắng trượt xuống. Ai hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động, xin lỗi, hiểu thúy, ta không sạch sẽ, ta không thể cho ngươi tương lai quãng đời còn lại, ta thẳng thắn tự sát tính toán. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, mạnh mẽ đứng dậy rút ra bên hông lợi kiếm, hai mắt dần dần xích hồng, không nên không nên, ta còn không thể chết, chí ít ít nhất phải đi trước báo thủ. Một tiếng giống giận rung trời tại dòng binh hợp thành bên trong nổ vang. Đáng chết heo mẹ, ngươi dám nhục ta trong sạch, ta định cùng các ngươi không chết không thôi. Nạp mạng đi. Thiêu một đạo mơ hồ hắc ảnh nhanh chóng lướt qua thẳng đến nơi nào đó mà đi. Máu heo hành vậy trời cao, heo mẹ tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Chu Hắc phủ đệ, ván giặt đồ bên trên, Chu Hắc một mặt tiểu tụy hai chân thẳng run lên. Hoàn toàn không dám vận dụng tự thân tu vi, hắn là luyện pháp tu sĩ, cũng không phải luyện thể tu sĩ. Dạng này quỷ hoại không dậy không sử dụng tu vi, rất khó a. Phu nhân, cái kia, hôm nay còn có nhiệm vụ. Chu Hắc ngự khí có chút lắp bắp thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm, cái chán đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Chu phu nhân ngồi ở một bên hai chân nhấc lên, trong tay chính đan sen chăn đông cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý hồi phục một câu, không ngại, ta đã sớm cáo chi Lỗ lão, hắn sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp, hôm nay ngươi cũng là không cần đi. Có thể, Lỗ lão không phải cũng có Chu Hắc còn tại ý đồ dãy rủa. Chu phu nhân thả ra trong tay thêu vừa, phi thường hòa ái dễ gần nhìn về phía Chu Hắc, ngựa khí không vội không chậm, không ngại, La đại nhân hôm nay đi duyên khởi tông thăm hỏi quê nữ đi, Lỗ lão hôm nay cũng không có chuyện để làm. Cho nên, ta hảo phu quân, ngài, còn có cái gì muốn nói sao? Dấm nuốt nước miếng thanh âm vang lên, Chu Hắc phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến bội vàng lắc đầu, chê cười nói, vô sự vô sự, phu nhân ngài tiếp tục làm việc, tiếp tục làm việc. Chu phu nhân không nói gì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Chu Hắc, nhìn thật lâu, thẳng đến cửa ra vào chuyển đến động tĩnh quên ở nhà thôi cùng đi vạn bảo các tôi nghe nói có sản phẩm mới bột nước son phấn bán ra đầu. Chu phu nhân đội vàng đứng dậy đổi phó hoàn toàn không giống sắc mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn ý cười như là tiểu cô nương giống như lớn tiếng kêu gọi đáp lại, biết rồi ta lập tức liền đi ra ngươi chờ ta nói, đội vàng chạy hướng trong phòng, tại bàn trang điểm. Lên tỉ mỉ ăn mặc đứng lên. Chu Hắc một trận tắc lưỡi, phu nhân vẻ mặt này chuyển biến so lật sách còn nhanh, mà lại phu nhân đây là muốn đi ra ngoài. Cái này chẳng phải là nói mình có thể trộm đạo nghỉ ngơi. Đợi Chu phu nhân đi vào cửa chính chỗ, thêm mấy tên thành vệ binh hỗ trợ coi chừng Chu Hắc lúc này mới rời đi. Chu Hắc thấy vậy cao hứng không được, đang muốn nghỉ ngơi một lát đâu, liền bị cái kia mấy tên thành vệ binh cho ngăn lại. Đại thống lĩnh, thật có lỗi, chúng ta không cách nào tự ý rời vị trí, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn xin thông cảm chúng ta. Đúng vậy à, đại thống lĩnh, nếu như chúng ta tự ý rời vị trí, chỉ sợ một chút bí mật nhỏ sẽ bị quên đại nhân cho tiết lộ ra ngoài, vậy coi như xảy ra chuyện lớn à. Đúng vậy à, ngài là không biết, đại thống lĩnh, quên đại nhân cơ hội bắt lấy chúng ta mỗi người bím tóc, chúng ta cũng là không thể không theo ai, cho nên đại thống lĩnh đại nhân, còn xin ngài không cần đuổi địch tiểu động tác, để chúng tiểu nhân khó xử a. Chu Hắc bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, nhà mình phu nhân rất lợi hại không sai, thật không nghĩ đến, lợi hại đến loại trình độ này. Khống chế nhân tâm thủ đoạn a, chật chật thật không hổ là lao tử chọn phu nhân. Cứ như vậy, con người sắt đá khỏe mắt trượt xuống một nhóm khuất nhục nước mắt, không có khả năng lười biếng coi như xong, hiện tại còn muốn bị thủ hạ của mình giám sát, thưởng thức. Khuất nhục, đây là trần trụi khuất nhục a. Lũ đàn bà thối tha. Lần sau nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng, để nàng cho lão tử sinh mấy trăm tệ. Nhìn nàng về sau còn dám hay không dạng này đối với lão tử. Ai, cũng không biết An Ca bọn hắn thế nào, gần nhất liền ngay cả Chu Bạch tiểu tử thúi kia đều bắt đầu chơi mất tích. Một vị nào đó thiếu niên còn tại chuồng heo anh dũng phân chiến, giết heo mẹ bọn họ không chừa mảnh giáp. Số lớn thành vệ binh nhận được bách tính báo quan, nhao nhao tiến về hiện trường ngăn cản. Một vị nào đó thiếu niên khỏe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt, đáng chết đáng chết đáng chết, lần sau sẽ cùng các ngươi uống rượu với nhau, ta Chu Bạch chính là chó. Súc sinh, còn dám chạy, nạp mạng đi a a a a. Vài đầu heo mẹ phân tán ra đến điên cuồng chạy trốn. Chu Bạch sử xuất thân pháp võ kỹ theo sát phía sau. Ánh mắt trở lại duyên khởi tông. Đại điện nghị sự. Lý Côn Sâm dẫn đầu cúi người, chắp tay thở dài, gặp qua tông chủ chúng chấp sự trưởng lão nhao nhao đứng người lên, cùng nhau chắp tay thở dài hét to lên tiếng gặp qua tông chủ đại nhân. Chu lão đem bầu rượu đeo ở hông, vỗ tới trên thân bụi đất cũng không người xuống, đối với tên kia đi hướng trong đại điện tóc trắng bóng hình xinh đẹp chắp tay thi lễ một cái gặp qua, tông chủ. Chương 110, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Chương 110, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Lông trắng đi vào tự mình chế tác ra đơn sơ tông chủ trên bảo tọa sau khi ngồi xuống. Chúng nhân tâm linh thần hội lại hướng phía cái kia không có một hai xa hoa tông chủ bảo tọa thi lễ một cái. Lần này hành vi để lần thứ nhất tham gia tông môn hội nghị chấp sự trưởng lão bọn họ nghi hoặc không thôi, nhưng lúc này cũng không tốt hỏi nhiều. An khoát tay áo, đám người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía dưới còn đứng lấy ba người, nhớ không lầm, đây chính là mới tới tên kia nữ trưởng lão cùng mới 10 vàng thiên kiêu đi. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, từng đạo hiếu kỳ, tôn kính, sùng bái ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên mỹ lệ làm rung động lòng người tông chủ đại nhân, chờ đợi hắn lời nói. Chú lão, hoan nghênh gia nhập duyên khởi tông, sau này ngài liền đảm nhiệm thứ hai nội môn trưởng lão chức vụ đi. Chu lão đầu khỏe miệng khẽ nhếch, hữu mô hữu dạng đi lên trước, cúi đầu xuống chắp tay mở miệng nói, "Là đa tạ tông chủ." An khoát tay áo. Chu lão lần nữa cúi người thi lễ một cái sau, mới cười ha hả đi lên phía trước đến Lý Khôn Sâm bên cạnh chỗ ngồi xuống. Phía dưới các chấp sự nhao nhao chúc mừng, Duyên Khởi Tông lại thêm một tên cường giả, đây chính là chuyện tốt. Đều vui vẻ không được, dù sao Duyên Khởi Tông cường đại, về sau chính mình đi ra ngoài, cũng phi thường có mặt mũi a, gặp mặt người của thế lực khác lực lượng cũng thật nhiều, lưng cũng ngẩng lên thẳng tắp, không cần cúi đầu không lưng. Lý Khôn Sâm hướng một bên thoáng xê dịch chút, trong tay áo thần không biết quỷ không hay xuất hiện một viên cao phẩm độc đan, ánh mắt cảnh giới nhìn chăm chú lên đối phương. Chu lão đầu ánh mắt liếc đối phương, tựa hồ là phát hiện đối phương những tiểu động tác kia, đồng dạng một mặt ghét bỏ, cũng rời cái này cái lao ra hỏa xa một chút. Hai người vốn là đối với hoan hỉ hoan gia, từ dòng binh hợp thành lần đầu quen biết lúc chính là như vậy. Quan hệ rất vi diệu, không thể nói rất tốt, cũng nói không lên rất tồi tệ. An nhìn chằm chằm cái kia hai người đầu nhi nhìn một lúc lâu, lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn luôn là xưng hô hắn chú lão, hoặc là lao thất phu loại hình. Còn chưa từng biết được hắn tên đầy đủ, cùng hắn chân chính tu vi đâu. Chỉ biết được hắn rất mạnh, có thể tại Lý Khôn Sâm vị này hợp thể cảnh đại năng trên tay đào thoát, lai lịch cũng rất thần bí, bình thường còn luôn luôn điên điên cùng. Khu cụ Lý Khôn Sâm nhắc nhở đánh gậy An suy nghĩ, sau khi tĩnh hồn lại lúc này mới phát hiện, phía dưới chúng chấp sự trưởng lão bọn họ đang kêu gọi nhắc nhở lấy chính mình tiếp tục tông môn hội nghị. Lông trắng miệng nhỏ khẽ nhếch đang muốn lúc nói chuyện, lại kẹp lại. Đại não nhanh chóng vận chuyển tìm kiếm lấy trí nhớ trước kia, không đúng. Tên này gợi cảm tỷ tỷ gọi là cái gì nhỉ? Tê làm sao đột nhiên liền cho cả quên nữa nha? Quả nhiên, tiên tên kia nói không sai, ta cái này giải tu vi cũng không giải đại nào a. Cứ như vậy, lông trắng bảo chỉ cái tư thế này không nhúc đích, cũng không có mở miệng nói chuyện, miệng nhỏ vẫn như cũ khẽ nhếch, tựa như bị người thực hiện định thân thuật giống như. Tất cả mọi người là không nghĩ ra, một mặt không hiểu, tông chủ đây là làm gì? Hóng gió. Thế nào đột nhiên bất động nữa nha? Lý Khôn Sâm không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại phụ cận có hạng giá áo túi cơm quấy rối? Đối với tông chủ thực hiện pháp thuật gì phải không? Liếc xéo một chút chú lão, cái kia một bộ bình chân như bại bộ dáng nào có nửa điểm lo lắng ý tứ. Đến trong tông lại nhiều thêm một vị không đáng tin cậy chủ, dứt khoát tìm thời gian dọn dẹp một chút chạy trốn đi. Ai Lý lão, Lý lão, tên này gợi cảm tiểu tỷ tỷ gọi là cái gì nhỉ? Ta cho cả quên. Lý lão trong mắt lại chuyển hướng tên kia kẹp lại tóc trắng bóng hình xinh đẹp, trên mặt bình tĩnh như trước như nước không có bại lộ chính mình ngay tại truyền âm. Tây Phù Dung thu đến tin tức, lông trắng tay nhỏ bụng trộm cho Lý lão điểm cái like. Lý lão cũng là có chút dở khóc dở cười, như vậy chàng cảnh còn có thể như vậy tinh lịch, không hổ là ngài a Tây Phù Dung, chào mừng ngài gia nhập duyên khởi tông. Về sau có chuyện gì cứ tới trực tiếp tìm ta cụ cụ trở lại chuyện chính, ngày sau này đảm nhiệm duyên khởi tông nội môn trưởng lao thứ ba, có gì dị nghị không? Háng giọng một cái nói đến một nửa, phát hiện những cái này các chấp sự ánh mắt bất thiện kịp thời ngừng nói, cũng đối, chính mình đến cho mọi người lưu một canh, không có khả năng thu hết. Đó là đương nhiên, là không thể nào. Các ngươi nghĩ hay lắm, thứ Tây Phủ Dung bước liên tục nhẹ nhàng mỉm cười, chắp tay hành lễ cúi đầu xuống, mở miệng nói, tiểu nữ tử cũng không dị nghị, đa tạ tông chủ đại nhân, có thể bái nhập duyên khởi tông, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Vũ mị không gì sánh được thanh âm vang lên. An chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tê tê dại dại, chịu không được, đây thật là cái tiểu yêu tinh nha. đông đảo các chấp sự cũng là nhao nhao quay đầu chỗ khác, có thể là nhắm mắt lại, thanh âm này quá phạm vi đi. Có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải là cố ý làm như vậy, nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tự mang loại mị lực này, nói không chừng là nàng tu luyện một loại công pháp nào đó có thể là thể chất đặc thù đưa đến. An lần nữa khoát tay áo. Tây Phủ Dung nhấc lên váy ngòn mà cười, không còn dùng giữa các tu sĩ chắp tay hành lễ, mà là một loại khác có chút không người thân thể nửa ngồi xuống tới, lộ ra cực kỳ đoan trang ưu nhã. Một màn này càng làm cho không ít mới gia nhập thanh niên trung niên các chấp sự hưng phấn không thôi, kém chút nhịn không được thét lên lên tiếng. Nào có nam tử không thích trưng diện người, huống chi là cực kỳ vũ mị xinh đẹp mỹ nhân đây. Đương nhiên một ít đặc thù kẻ yêu thích ngoại trừ Tây Phủ Dung ngoái nhìn nhìn thoáng qua nhà mình cháu trai, lúc này mới đi hướng Lý lão một bên khác kéo lên váy tòa hạ. Lông trắng ánh mắt trở lại người cuối cùng trên thân, tên kia ôm kiếm thanh niên. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn thiếu, khí tức băng lãnh cao ngạo, thiên phú mười bằng, có cái mỹ nhân của cô, kiếm này tựa hồ cũng không đơn giản, thế ra hỏa này nhân vật chính mô bản tăng mắt ra đây là. Gia nhập tông môn sau, tương lai hẳn là sẽ không cầm tông môn tế thiên đi. Xem ra sau này hay là phải cẩn thận chút đã cô hữu hàn, hoan nên gia nhập duyên khởi tông, ngươi là trong tông môn vị thứ 20 vàng thiên tiêu. Ngươi có thể lựa chọn bái ta làm thầy, trở thành đệ tử thân truyền, cũng có thể ở trong sân tùy ý chọn tuyển một người bái sư, đều là do ngươi tự hành lựa chọn. Nghe nói như vậy các chấp sự lập tức ngồi thẳng người, từng cái tiên phong đạo cốt tiên khí mở miệng. Mặc dù cơ hội rất nhỏ, nhưng vẫn là muốn nếm thử một phen. Dù sao có yêu nghiệt dạng này đệ tử, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, câu nói này cũng không phải trò đùa nói. Cô Hữu Hàn ánh mắt lợi hại nhìn thẳng An Hoàng Kim Đồng, lập tức lại quét mắt một vòng giữa sân đám người, thanh âm lạnh lùng cơ hồ không có xen lẫn tình cảm chút nào vang lên, ai kiếm đạo mạnh nhất, ta liền bái ai là thầy. Lý Khôn Sâm vui vẻ vuốt ve chính mình trắng bóng sợi râu, ánh mắt nhìn về phía tông chủ. Tên đệ tử này tính cách, cùng người nào đó tựa hồ một dạng nhảy thoát. Tây Phủ Dung đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn về phía tên kia bề ngoài tuổi trẻ không tưởng nổi tông chủ, lại nhìn phía nhà mình cháu trai, trong mắt muốn truyền đạt ra ý tứ không cần nói cũng biết. Trong sân các chấp sự cũng lao nhao thấp giọng nghị luận chật chật kiếm đạo, cái này ta được a. Thôi đi ngươi, ngươi mấy trăm tuổi người, mới nguyên anh hậu kỳ, người khác không nhất định coi trọng ngươi. Ha ha ha, ngươi không phải cũng một dạng thôi. Kiếm đạo coi trọng thiên phú, công pháp, nội tính, ba điểm thiếu một thứ cũng không được a, nếu không không cách nào đi lâu dài. Ai đáng tiếc, vân đạo tu luyện là truy pháp, xem ra cùng người này không sư đồ duyên phận a. Cô Hữu Hàn chờ đợi nửa ngày đều không có người lên tiếng đáp lại, lông mày không khỏi thích chặt, lần nữa nhìn về phía thủ tọa tên kia lông trắng bóng hình xinh đẹp, chắp tay nói, đệ tử có hoàn toàn không có lễ chi tình, khẩn cầu cùng các vị đang ngồi các tiền bối luận bàn một phen, còn xin tông chủ đại nhân phê chuẩn. Nhà xem ra gia hỏa này cũng không ngu ngốc, muốn thực chiến tìm sư phụ sao? Còn biết sớm xin chỉ thị chính mình, không có trực tiếp khiêu khích, tính ngươi tiểu tử thông minh. Tây Phủ Dung đôi mi thanh tú nhíu chặt một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên, liền biết Hàn Hàn tại hôm nay sẽ không như thế đàng hoàng tuyển tông chủ đại nhân vi sư, mà là lựa chọn thực chiến tìm sư. Có thể, bản tọa chuẩn. An Giảo Hiệt cười một tiếng, dùng xưng hô thế này tại trước mặt tiểu bối chắc bước, tựa hồ siêu thoải mái có hay không? Chu lão cái kia bàn tay giản mua thuần thục vươn hướng bên hông bầu rượu, có thể nghĩ muốn, hiện tại là đang tiến hành tông môn hội nghị, hay là từ bỏ uống rượu xem trò vui ý nghĩ. Chương 111, kiếm đạo cần ma luyện, chém hết hết thể địch. Chương 111, kiếm đạo cần ma luyện, chém hết hết thể địch. Tông chủ, vì sao ngài không trực tiếp đem kẻ này tu làm đệ tử? Lý Khôn Sâm thanh âm trong đầu vang lên, An liếc qua đối phương không để ý đến. Đệ tử hạt giống tuy tốt, có thể nhân vật chính này mô bản, chính mình không nhất định gặp ở a. Vạn nhất ngày nào, chính mình liền cắt nữa nha. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mạnh bán mãi mãi cành, ta còn không muốn sớm như vậy uống đấy. Lại nói, còn có Vương Tình Tình sự tình không có giải quyết, đối phương một mực là lập lờ nước đôi thái độ, không cự tuyệt làm đệ tử của mình, cũng không đáp ứng, ai phiền a bất quá cũng may, đối phương đối với mình không có ác ý, có dạng này đại năng tại tông môn, cũng là không cần lo lắng ra ngoài đi sóng thời điểm, bị kẻ xấu trộm nhà vấn đề. Chúng các chấp sự hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra cười tà, không biết vị nào kẻ may mắn được chọn chúng, đi lên mất mặt xấu hổ lạc. Thắng là lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bối. Thua, là ngay cả tiểu bối đều đánh không lại, càng mất mặt. Chỉ có Hướng Nguyệt một bộ ngơ ngác ngây ngốc biểu lộ nhìn chằm chằm An Tỷ Tỷ nhìn, con mắt đều không nháy mắt một chút, nước mắt bất tranh khí từ khóe miệng chảy ra, còn tại viễn tưởng hôm nay An Tỷ Tỷ trong túi sẽ có hay không có món gì ăn ngon. Cô Hữu Hàn nhìn quanh một vòng tìm lấy biết kiếm đạo cường giả, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại người nào đó trên thân, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều mở bức. An cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kỳ quái. Bên kia không có người a, vậy hắn là đang nhìn ai? Ngoa tạo, sẽ không phải là chính mình đi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cô Hữu Hàn cúi người, chắp tay nói, đã sớm nghe nói tông chủ đại nhân có thể một kiếm phá núi đoạn hải, là vị kiếm đạo đại năng, đệ tử đương nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Còn xin tông chủ đại nhân chỉ giáo, vạn không cần hạ thủ lưu tình. Lông trắng khỏe miệng quất thẳng tới co rút, thì ra chính là chạy ta tới thôi, nói thẳng không tốt sao? Bộ phận chấp sự mặt lộ không thích, tiểu bối này, khó tránh khỏi có chút quá không biết hiểu quy củ, nào có vừa lên đến liền khiêu chiến tông chủ. Đây chính là bất kính. Vô lễ. Tây Phủ Dung cũng là sắc mặt biến đến lo lắng đứng lên, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Hàn Nhi, không cho phép hồ nháo. Cô Hữu Hàn nhìn về phía cô, Hàn Nhi chỉ là muốn lĩnh giáo tông chủ đại nhân kiếm pháp, cũng không mạo phạm chi ý. Cô đương nhiên biết ngươi không có mạo phạm tông chủ đại nhân ý tứ, có thể ngươi làm như vậy rất không lễ phép, lại nói, tông chủ đại nhân rất mạnh, ngươi không thể nào là đối thủ. Cô, kiếm đạo cần ma luyện, chém hết hết thể địch. không sợ cường giả, dũng cảm rút kiếm. Nếu không, kiếm sẽ cùn. Muốn hay không đáp ứng đối phương đâu? Chính mình sẽ không phải bị đột nhiên xuất hiện lao ra ra cho đánh cho tê người một trận đi. Khó làm a. Ngay tại An Tư Tác thời khắc, ông ầm ầm, kinh thiên kiếm ý đột nhiên từ An thể nội bộc phát mà ra, kinh khủng hàn ý để ở đây tất cả mọi người là mặt lộ dọa người chi sắc. Ngay sau đó, nóng nảy khí lãng tự bạch lông quanh thân khuyết tán ra đến hình thành đạo đạo gợn sóng. Lý Côn Sâm cùng Chu lão đồng thời xuất thủ đội vàng ngăn cản dư uy khuyết tán, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hai người đang muốn xuất thủ lần nữa chặn đường lúc, phát hiện những cái kia cuồng bạo kinh khủng khí lãng thế mà xuyên tấu không gian trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tây Phủ Dung ngay đầu tiên liền đi tới cháu trai trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết hình thành một đạo to lớn mâm tròn, đem phụ cận các chấp sự tất cả đều bao phủ ở bên trong. Khi khí lãng chém vào không gian biến mất không còn tăm tích sau, Tây Phủ Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt phía sau lưng. An cùng mọi người thần sắc một dạng, đều mở quyển, vừa mới thứ đồ chơi gì soát lập tức đi qua. Vừa mới tựa hồ có một bóng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Khi hiện trường lắng lại sau, Tây Phủ Dung đội vàng quay đầu nhìn lại cháu trai tình huống. Hiện trường chúng chấp sự cũng nhao nhao ném đi ánh mắt, dù sao vừa rồi kinh thiên kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, khí thế cơ hồ tất cả đều khóa chặt tại người nào đó trên thân, bọn hắn cảm nhận được chẳng qua là dư uy thôi. Mà người kia chính là cô Hữu Hàn. Giờ phút này, cô Hữu Hàn để tay tại chỗ chui kiếm làm ra rút kiếm tư thế, có thể kiếm lại chưa xuất khiếu nửa phần. Mà cổ họng của hắn bị một thanh kiếm sắc chỉ. Thân kiếm điêu khắc long phượng bay lượn, kiếm bên cạnh lại có thần bí tơ vàng tô điểm tản ra nhàn nhạt kim quang, lợi kiếm bốn phía không gian lâm vào một loại quỷ dị vặn vẹo trạng thái. Một mặt sinh cơ bừng bừng, một mặt âm u đầy tử khí. Chu lão nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lợi kiếm phát ra kim quang vị trí. Tâm thần hoảng hốt, linh hồn run rẩy, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là pháp tắc. Không, không đúng, không phải pháp tắc, tựa hồ là một loại cường đại hơn đồ vật. Chưa từng nghe thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vũ Châu đại lục nhưng từ không có như thế khủng bố đồ vật. Nói là tiên khí cũng không chút nào quá đáng. Chu lão dư quang liếc trộm tông chủ nhà mình trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, trước đó còn chưa từng chú ý thanh kiếm này, lực chú ý tất cả lão già thối tha kia trên thân còn tốt, bây giờ bái nhập cái này thần bí duyên khởi tông, cũng không tính là bỏ lỡ. Xem ra mình vị tông chủ này cũng rất là không đơn giản. Một trận gió nhẹ thổi tới, nữ tử tóc lam mái tóc nhẹ nhàng vũ động, màu băng lam trong đôi mắt đẹp chỉ có vô tận băng hàn, trên người khí tức cuồng bạo như là cái kiếp như sóng to gió lớn mãnh liệt biến động, làm cho người nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng chiến thắng, tựa như lọt vào vô tận vực sâu. Ngươi rất yếu, thanh âm lạnh lẽo thấu xương làm người nghe phía sau lưng phát lạnh. Chúng chấp sự không khỏi dùng mình một cái nắm thật chặt trên thân áo bào. Hướng Nguyệt ngập nước mắt to lần nữa sáng lên, hưng phấn đứng người lên lung lay tay nhỏ. Tiên Linh tỷ tỷ Nguyệt Nguyệt ở chỗ này, đây Hướng Minh một tay lấy nha đầu này kéo về chỗ ngồi bên trên, thấp giọng mở miệng. "Xuýt xuýt, ngươi Tiên Linh tỷ tỷ đang làm việc hả? Đừng quấy rầy nàng." Hướng Nguyệt ồ một tiếng cười hì hì nhìn về phía dưới, nhu thuận có thể tiếp tục mở miệng. Những sự tình này, tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Cô Hữu Hàn cái kia lạnh nhạt cao ngạo thần sắc biến mất vô tung vô ảnh, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, sắc mặt từng hồng. Nắm chặt chuôi kiếm tay phải cũng đang phát run. Buông xuống đặt ở chỗ chuôi kiếm tay phải, đối đầu cái kia vô tình màu băng làm con người. Trên mặt tuy có một tia không cam lòng, có thể càng nhiều ngược lại là hưng phấn. Phanh đông 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 chỉ gặp cô Hữu Hàn hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng đầu nặng dập đầu ba cái, hưng phấn gào lên, "Đồ nhi cô Hữu Hàn, bái kiến sư tôn." Muốn lên trước hỗ trợ Tây Phủ Dung lay dại, môi đỏ khẽ nhếch cứ thế ngay tại chỗ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cháu trai. Người khác đều là trông thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân, nhà mình cháu trai cái này đây là trông thấy kiếm đạo cường giả không rời nổi bước chân a. Cái kia một mặt chư ca dạng không khỏi làm nàng hoài nghi, đây là không phải là của mình bị cháu trai kia. Đông đảo chấp sự kịp phản ứng sau cũng đều mặt lộ bất đắc dĩ hoặc cười khổ, hậu bối này, bái ai là thầy không tốt, lựa chọn bái nàng vi sư. Chỉ định đến bảng. An bất nhẫn nhìn thẳng che mắt, ngươi thế nào chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đụng tới a. Tiên Linh Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem tiên linh kiếm, cũng chính là chính mình bản thể tùy ý cắm về thể nội. Mũi kiếm nhắm ngay cái rốn chui vào thể nội sau biến mất không thấy gì nữa. Xéo đi đối với quỷ giảm xuống trước mắt cô Hữu Hàn mắng một câu sau, quay người lại, hoàn toàn giống biến thành người khác giống như, khuôn mặt nhỏ nhắn đi đâu còn có cái gì băng hàn sinh người chớ gần chi sắc. Tựa như tiểu nữ nhi giống như mặt mũi tràn đầy hưng phấn mừng rỡ, nhảy lên cao ba thước đi vào cha trong ngực thân mật cọ nghiêm mặt gò má. Mềm mại, chân mềm, băng băng lạnh lạnh xúc cảm truyền đến, còn có tiên linh nhi trên thân cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể. "Cha, người ta tỉnh ngủ rồi, chờ chút." "Chờ chút? Chờ chút đã cho ăn. Ở đây nhiều người như vậy đâu? Các loại không ai rồi còn như vậy làm a? Đồ đần." Chương 112, thương nghị buôn bán bên ngoài. Chương 112, thương nghị buôn bán bên ngoài. Tiên Linh Nhi trực tiếp dạng chân tại An trên đôi chân dài, tay nhỏ nâng lên cha gương mặt màu xanh thẳm đôi mắt cùng đối mặt. An còn có chút khó chịu, đang muốn phản kháng, nhưng khi hắn trông thấy con mắt của nàng lúc lại lâm vào trong ngốc trệ. Thật đẹp, băng lam đan sen, tựa hồ có băng tuyết chi hoa trong đó nở rộ, lại như cái kia xanh thẳm đại dương mênh mông, đẹp không sao tả xiết. Nói là một khối tuyệt thế chất bảo, sáng chói lam bảo thạch cũng không chút nào quá đáng. Cha ưa thích. Thích nhất cha rồi mùi thơm nước mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn va nhau. Bẹp lông trắng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Lam mao thân tại đối phương cái kia sớm đã đỏ thấu trên gương mặt. Tiên Linh Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ủy khuất ba ba đáng thương bộ dáng, cha tại sao phải tránh? An một bà đem lông trắng nhấc lên, không lưu tình chút nào ném vào trong cơ thể mình, lông trắng che lại hắn thời khắc này hai gò má, thấy không rõ hắn thần sắc. Hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị không khí ở trong, đám người thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm, đều có chút chấn kinh tại vừa mới một màn kia. Nuốt nước bọt thanh âm ở dây tiếp theo liên tiếp bắt đầu vang lên. Chu lão trong mắt kém chút không có đụng tới, nhìn hướng Lý Khôn Sâm phát hiện lão đầu này cùng mình không khác, đồng dạng một bộ ngu đột xuất bộ dáng. Lý Khôn Sâm thật lâu mới lấy lại tinh thần, liên tục ho khan đỏ lên mặt mò, nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia tông chủ, trước mặt mọi người, lần sau còn xin ngài thoáng chú ý chút trường hợp. Giữa sân đám người cũng đều xem như vô sự phát sinh, một bộ vừa mới xảy ra chuyện gì. Ta không biết ta cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. An một lần nữa ngồi trở lại tự mình chế tác tông chủ trên bảo tọa, lông trắng vẫn như cũ che lại hắn khuôn mặt. Tây phủ Dung phức tạp nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cháu trai, lắc đầu, đi trở về chỗ ngồi của mình chỗ ngồi xuống. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, tất cả mọi người ăn ý không còn nhấc lên, hiện trường đám người không nói một lời. Thỉnh thoảng liếc trộm tông chủ đại nhân thời khắc này phản ứng, chờ đợi nàng mở miệng lần nữa. Thời khắc này An hô hấp thô trọng, mặt đỏ tới mang tai, đại nào rối bời, ngón chân điên cuồng chụp lấy mặt đất hận không thể tại chỗ chui vào. Mặc dù bị thổ lộ cảm thụ, rất vui vẻ, có thể nơi này là đại điện nghị sự a. Nhiều người như vậy đâu? Tiên Linh Nhi a Tiên Linh Nhi, lần sau liền không thể thay cái không ai địa phương thôi. Rất lúng túng a. Ta một tông chi chủ mặt mũi còn cần hay không a? Đốt, phốc 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 cũng không biết Tiên Linh muội muội là giống ai đâu. Phía dưới quỳ xuống đất cô hữu hàng ngẩng đầu, phát hiện tên kia kiếm đạo cường giả không thấy bóng dáng cũng là có chút thất lạc. Ai là chính mình đối với kiếm đạo quyết tâm còn chưa đủ hả? Cô hữu hàn, cho nên ngươi nghĩ kỹ bái ai là thời sao? Thanh âm không linh tại yên tĩnh trong đại điện vang lên. Đám người cũng theo thanh âm rơi xuống đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng cô hữu hàn trên thân. Cô hữu hàn đứng người lên, mặt lộ vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, mở miệng nói, ta nguyện bái tông chủ đại nhân vi sư. Thanh cửu kiếm chi đại đạo, đăng lâm vũ hóa chi môn. Thôi, lựa chọn bái tông chủ đại nhân vi sư, cùng lựa chọn bái người kia vi sư, đều là không sai biệt lắm kết quả, chỉ là tương đối đáng tiếc thôi. Tốt. Sau này chúng ta duyên khởi tông, lại nhiều một tên tuyệt thế thiên tiêu. Ha 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 ha. Không sai, sau này có Tô Tử Huyền cùng tiểu tử này hai tên mười vang thiên tiêu, chúng ta duyên khởi tông hậu bối một đời, cũng có thể lực gáp quần hùng, độc bá nhất phương. Ha 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 ha. Nửa cái đệ tử rốt cục biến thành đệ tử thân truyền sao? Chúc mừng chúc mừng a. Những cái kia nhỏ thọ đệ tử bọn họ áp lực, chỉ sợ lại sẽ lớn hơn nhiều, là các ngươi sẽ không quên đi. Còn có cái kia gọi Vương Tình Tình nha đầu, cũng rất lợi hại, nàng có vẻ như cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Thu đồ đệ một chuyện hoàn thành, chúng chấp sự cũng là vui vẻ ra mặt nghị luận, bất luận kết quả như thế nào, chung quy là duyên khởi tông tiến thêm một bước, tương lai tiềm lực càng cường đại một phần. Tây phủ Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm vô ngực một cái, cuối cùng kết thúc, kém chút liền bị người cháu trai này dọa cho chết, thật là một cái không bất lo tiểu gia hỏa. Lý Lao cười bước ve sợi râu, trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không cũng nên đem tuyển nhận dược đồng một chuyện đưa vào danh sách quan trọng. An nhẹ gật đầu cơ cơ tay nhỏ. Giang giác đại điện cửa lớn từ từ mở ra, cô hữu hàn cung kính lần nữa sau khi hành lễ cũng liền lui xuống. Nơi này cũng không có hắn chuyện gì. Giang giác đại điện cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lý Khôn Sâm nhìn chung quanh một chút đám người, mở miệng cười nói, sau đó cần thương nghị chính là tông môn đẳng cấp tấn thăng một chuyện, cùng tông môn buôn bán bên ngoài một chuyện. Một cái cường đại tông môn có thể không đủ đóng cửa làm xe, muốn cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, kiếm lấy linh thạch, thu mua các loại khan hiếm thiên tài địa bảo pháp bảo pháp khí, thờ đệ tử tu luyện, cùng tài nguyên phát ra các loại vấn đề. Trước mắt trong tông môn linh thạch nơi phát ra nhiều lấy linh mạch chung quanh tự sản linh quáng khai thác làm chủ, trước mắt mà nói, linh mạch lớn mạnh, linh quáng sinh sôi không ngừng, điểm ấy chỉ cần điều động đệ tử nhân thủ tiến đến khai thác liền có thể. Có thể cái này lại cũng không là cái gì kế lâu dài, tông môn lớn mạnh, tiêu hao linh thạch số lượng cũng sẽ càng ngày càng tăng, còn cần thay con đường đến bù đắp điểm này. Chư vị có gì tốt đề nghị sao? Chúng chấp sự trưởng lão nhao nhao lao nhao, nghị luận bán ra đan dược sao? Bần đạo cảm thấy Lý trưởng lão luyện chế đan dược thả ra bán, có thể kiếm lời không ít đi. Điểm ấy xác thực có thể, còn có thể bán một chút cao đẳng pháp khí pháp bảo, chúng ta trong tông môn trước mắt có luyện khí sư sao? Xác nhận trạm yêu trừ ma nhiệm vụ như thế nào? Thiên hạ to lớn, yêu ma nhiều không kể xiết, đây là có thể tiếp tục phát triển thu nhập nơi phát ra a, có thể là có thể, cũng không thể xác nhận quá nhiều loại nhiệm vụ này đi. Không phải vậy cùng những danh môn chính phái kia quý tộc thế gia có gì khác biệt? Chúng ta thế nhưng là thế lực trung lập, làm như vậy rất dễ dàng gây thù hằn. An cũng tại cúi đầu trầm tư, xác thực a, tông môn hoàn toàn chính xác cần một cái kiếm lấy linh thạch phương pháp. Chính mình cái ví nhỏ bên trong hiện tại cũng cơ hồ giống như là số không. Bán pháp khí đan dược, điểm ấy có thể xin nhờ Lý lão, để hắn ngày thường luyện thêm chút bình thường đan dược. Luyện khí nói trong tông môn đồng lứa nhỏ tuổi ở trong xác thực có phương diện này nhân tài đệ tử, có thể cái này còn xa xa không đủ, a kiếp trước có cái gì tương tự sao? Bất động sản, An Lạc thôn thổ địa vấn đề, trước mắt cũng có cho thuê những cái kia từ bên ngoài đến thế lực. Linh quả linh cửu, trước mắt trong tông môn xác thực có đệ tử trồng trọt, có thể chính mình cũng sẽ không cất rượu a. Cũng không thể đem duyên khởi đạo kinh bán đi đi. Cái đồ chơi này không phải duyên khởi tông người, cũng học không được a. Dứt khoát đem tiên linh kiếm bán đi, hẳn là sẽ kiếm lời vô cùng nhiều linh thạch đi. Ai hắc hắc ý nghĩ mới vừa ở trong não thành hình, an thể nội tiên linh kiếm liền bắt đầu điên cuồng rung động, tựa hồ đang biểu đạt kháng nghị, mãnh liệt ủy khuất, cùng bất mãn. Đốt, dùng người ta thời điểm, gọi nhân gia tiểu điểm điểm hiện tại không có linh thạch dùng, người mới thắng người cũ, liền muốn đem người ta bán đi gọi nhân gia như phu nhân anh tốt người cái tiền, lại nhìn trộm trong đầu của ta ký ức. Suy đan tính chút, ta đang suy nghĩ chuyện gì đâu, tiên linh nhi, ngươi cái tên này cũng có thể đọc tâm sao? Vừa nghĩ tới đâu, ngươi liền có phản ứng. Được rồi, đừng làm rộn, sẽ không bán rơi ngươi. Đạt được cam đoan sau, thể nội tiên linh kiếm lúc này mới lắng lại. An Dư Quang liếc thấy chú lão, nghĩ thầm, gia hỏa này có vẻ như liền rất có tiền, mặc dù lần đầu gặp lúc đối phương mặc rách tung tóe, cùng tên ăn mày giống như, có thể rượu ngon kia, chính mình đến nay khó quên, mỹ vị mê người, cũng không tiện nghi đi. Thế là liền trực tiếp truyền âm cho chú lão. Cho ăn, lão đầu tử, ngươi bây giờ cũng là Duyên Khởi Tông một thành viên, có cái gì để cử đường đi? Có thể là đem bảo vật trên người loại hình đồ vật lấy ra, quên cho Duyên Khởi Tông, phụ cấp tông môn cái gì? Chú lão khinh bỉ nhìn thoáng qua lông trắng, truyền âm đáp lại. Lão giả ta lưu lãng tư xứ, bốn biển là nhà, lấy vị trải, lấy trời làm chăn. Vừa gia nhập ngươi cái này Duyên Khởi Tông, liền muốn để lão giả ta làm việc a. Nói cho ngươi, không cửa. Lông trắng khỏe miệng điên cuồng run rẩy, cái này, lão thất phu. Chương 113, duyên phận thật là một cái kỳ diệu đồ đâu chương 113, duyên phận thật là một cái kỳ diệu đồ đâu chúng chấp sự trưởng lão bọn họ thương nghị đầu càng lớn, càng thương nghị bầu không khí càng là cổ quái. Đều là bầy sống mấy trăm hơn ngàn năm lão quái vật, hoặc là đối với kiếm lấy linh thạch phương diện này không có kinh nghiệm gì, trầm mặc không nói, hoặc là tính cách tương đối quật cường, không coi trọng người khác cái kia mới lạ biện pháp. Nhưng điểm xuất phát, cơ hồ cũng là vì Duyên Khởi Tông. Làm sao nào? Thuyết thư kiếm lấy linh thạch. Lão phu sống 356 năm cao tuổi rồi. Ngươi để lão phu cùng cái tựa như con khỉ đi cho những cái này tiểu bối thuyết thư, kiếm lấy linh thạch. Đánh rắm, thuyết thư có cái gì không tốt? Để các phàm nhân cũng biết chúng ta Duyên Khởi Tông cường đại, đem cố sự khác nhau mang cho đám người, dù sao cũng so người đám người kia đoán mệnh mạnh hơn nhiều, thế nào? Ngươi như thế coi số mạng, tại sao không đi thiên cơ cắt? Tôi cho ăn, đoán mệnh thế nào? Lão phu từ nhỏ đã nghiên cứu bổ tính một đạo, có thể đo hung phúc, đoạn phong thủy, có thể xem thiên tượng, biết mầm hai bạn. Lão phu nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay tất có họa sát thân. Chớ ồn ào, chớ ồn ào. Thực sự không được liền mở tiêu cục đi. Ta nhìn chúng bộ bên kia tiêu cục sinh ý liền rất không tệ, tuyệt đối trung lập, không can thiệp thế lực khác. So kia cái gì dòng binh công hội cũng kém không có bao nhiêu. Còn có thể đem chúng ta Duyên Khởi Tông thanh danh đánh đi ra, đây không phải nhất cử lưỡng tiện. Nưu trưởng mệnh bên thai tựa như có vô số con rồi tại ong ong gọi bậy, vỗ mạnh một cái mặt bàn đứng người lên, diện hồng nhị xích giận dữ hét, đều chớ quấy rầy ở Mỹ. Các ngươi chơi giỡn trực tiếp đi đánh nện nhỏ yếu tông môn thế lực, như thế kiếm lấy linh thạch há không càng thêm thông khoái. Mạc Văn Sinh lắc đầu khóa chặt đuôi lông mày, nhìn về phía Nưu trưởng mệnh nghiêm túc mở miệng, đoán mệnh một đạo, thuyết thư một đạo, tiêu cục một đạo, đều có thể kiếm lấy linh thạch. Có thể Nưu Minh, ngài cái này đoạt nện có chút hơi quá. Nưu trưởng mệnh lỗ mũi thở ra một ngụm nhiệt khí hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống ôm lấy hai tay, khó chịu nói, còn không phải đám gia hỏa kia đề nghị quá không đáng tin cậy, quá không tập trung. Chút chuyện nhỏ này liền dùm ben nhau nhau, cho ta đều tức đến chập mạch rồi. Tiền Hữu tải cái kia như đậu xanh giống như con mắt nhỏ quay trò chuyện, nghĩ nghĩ yếu ớt mở miệng, nếu không, đều trước thi hành thử nhìn một chút. Ta cảm thấy đều được. Còn có thể tham dự một chút, mỹ thực, phục sức, son phấn cùng nhiều phương diện phát triển. Đằng sau, con đường nào phát triển tốt nhất, chúng ta liền chuyên công tại con đường kia. Ta bản nhân ngược lại là cảm thấy, mỹ thực, phục sức phương diện này, có thể làm. Thanh âm đá chìm đáy biển rất nhanh liền bị tiếng huyên náo tiếng cãi vã bao phủ lại, thôn vệ ngay cả cặn cũng không còn. Vốn nên nghiêm túc đại điện nghị sự, tại thời khắc này, tựa như đi tới chợ bán thức ăn. Đám người vẫn tại lẫn nhau tranh luận lẫn nhau đối với phun, đâu còn có một phái tiên gia tiên môn chi cảnh, đơn giản cùng chợ bán thức ăn bác gái cùng những người phạm tục kia không khác. An Nhẫn bất trụ ngáp một cái nhìn trước mắt một màn, rốt cục xem như giải quá chút kiến thức, nguyên lai cũng không phải tất cả tiên nhân đều là cái kia một bộ cao cao tại thượng, vây vang đắc ý rối trá sắc mặt. Cũng đối, dù sao tu sĩ cũng là do phạm nhân tu luyện mà đến thôi. Răng rắc phấn nộn lỗ hai giật giật, thanh âm kỳ quái truyền vào trong tai. Nghi ngờ quay đầu đi nhìn. Chu lão ngồi dựa vào trên ghế cầm trong tay cùng loại với hạt dưa đồ vật, một bên xem kịch một bên cầm lấy, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Liếc qua bên cạnh Lý lão, phát hiện lão đầu này đang nhắm mắt trầm tư. Lông trắng lặng lẽ hướng Chu lão bên kia xê dịch, vươn tay. Chu lão một mặt ghét bỏ ném ra một bao, nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là tốt nhất linh quả, ăn xong nhưng là không còn a. Cắt biết rồi. Răng rắc không phải liền là hạt dưa sao? Mặc dù nhìn qua là có chút chênh lệch, thế nhưng nhìn không ra rất đắt dáng vẻ a. Lão đầu này, thật sự coi chính mình rất tốt lựa rồi thôi. Tông chủ đại nhân, ngài đang ăn cái gì nha? Thanh âm quyến rũ vang lên. An giật cả mình, túi đầu đem Chu lão đưa tới gói đồ nhỏ túi mở ra phân ra một nửa, đưa cho Tây Phủ Dung trừng mắt nhìn, cười nói, ăn đi, không cần khách khí. Tây Phủ Dung có chút kinh ngạc, nhìn một chút những cái kia tranh luận không nghĩ các chấp sự, lại nhìn một chút tông chủ, không khỏi phốc thử một tiếng, cười ra tiếng, nhánh hoa run rẩy. Sau khi nhận lấy cũng bắt đầu ăn, vẫn không quên đối với tông chủ ngon mà cười, tạ ơn tông chủ đại nhân không có việc gì, không cần khách khí. An Hồng nghiêm mặt cười hì vội vàng khoát tay, nhìn về phía một bên cũng tiếp tục gặm. Chu lão thấy vậy một màn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Áo bào bị nhẹ nhàng kéo động, lông trắng túi đầu nhìn lại. Hứa Nguyệt chẳng biết lúc nào lén lén lút lút bỏ tới An Tân Hậu, tay nhỏ trắng loáng như ngọc, vươn tay, liền như thế tội nghiệp nhìn chằm chằm hắn nhìn, khóe miệng nước bọt đều nhanh rơi trên mặt đất. Lông trắng bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu gia hỏa này, liếc nhìn trong tay vốn cũng không nhiều hạt dưa, hay là cắn răng phân một nửa cho tiểu gia hỏa này. Tiến đến nàng cái kia mềm nu nu bên hai, nói khẽ, được rồi, hiện tại cũng không phải chơi đùa thời điểm, nhanh đi ca ngươi bên cạnh ở lại đi, bây giờ còn đang ở đâu? Hứa Nguyệt trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, một tay lấy hạt dưa nhét vào trong miệng, ngay cả sắc đều không có buông tha, rất là hưởng thụ nhai nuốt lấy. Nghe thấy An Tỷ Tỷ lời nói, Hướng Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ bên kia ca ca. An Thuận lấy ngón tay nàng phương hướng nhìn lại. Thời khắc này Hướng Minh tay nắm chặt tại một gã đại hán gốc râu cằm bên trên, mà tóc của hắn đồng dạng bị tên đại hán kia cho níu lấy. Hướng Minh trong mắt lên cơn giận dữ, cái tay còn lại cao cao nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên đâm vào đại hán lỗ mũi, cắm phi thường sâu. Còn muốn đem đại hán trực tiếp dạng này cho cầm lên đến. Quát ầm lên, buông tay hay không? Đại hán cũng là bị tức không nhẹ, liền xem như râu ria lỗ mũi đều tại đối phương trong khống chế, cũng không có chút nào lùi bước chi ý, phương pháp trái ngược. Cái tay còn lại chụp vào Hướng Minh hai viên bóng bàn, dùng sức bóp. Gầm thét lên, ha 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 ha. Lão tử nhìn ngươi buông tay hay không? A a a. Như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, Hướng Minh hai mắt đỏ như máu. Tay trái dùng sức kéo một cái đem đại hán gốc râu cầm giật xuống một nắm lớn sau, còn chưa hết giận, tay phải tự đại hán trong lỗ mũi rút ra, đồng dạng chụp vào đại hán hai viên bóng bàn, đột nhiên bóp. Xóa sao? Ai sợ ai? Đến a. A a a a. Lão tử liều mạng với ngươi. Lại một đạo thống khổ tiếng rên rỉ nổ vang. Tình hình chiến đấu kịch liệt, vô cùng thê thảm, nhìn người âm thầm tắc lưỡi không tự chủ kẹp chặt hai chân. An kẹp chặt hai chân, cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nhìn về phía trước mắt tiên chân khả ái Hướng Nguyệt, run giọng dò hỏi, bọn hắn đây là? Răng rắc Hướng Nguyệt tựa như một cái đáng yêu hamster nhỏ quay hàm cao cao nâng lên, nói hàm hồ không rõ, vâng là ca ca nói có thể bán thờ bán tranh tới kiếm lấy linh thạch. Thúc thúc kia nói như thế không được. Sau đó bọn hắn liền biến thành dạng này. Răng rắc thanh âm đứt quãng từ Hướng Nguyệt cái kia phấn nộn bờ môi truyền ra. An bất đắc dĩ nâng trán, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ngươi có thể không có tiên nhân phong phạm, nhưng cũng không thể giống bát phụ giống như dạng này đùa dân a. Ha 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 ha. Tốt. Chính là như vậy. Đánh tốt. Đánh hắn cái kia. Đánh hắn cái kia a. Chu lão ở một bên nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lợi bình một chút, cười nước mắt đều chảy ra, nhìn về phía lông trắng tán dương tiểu nha đầu, khụ khụ ha 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 tông chủ, ngươi tông môn này, lao già ta là đến đúng rồi a. Ha 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 ha. An lại đắp đi phản ứng hắn, sờ lên Hướng Nguyệt cái kia thuận hoạt mái tóc, mở miệng nói, được rồi, bất kể nói thế nào, ngươi hay là đi trước ca ca ngươi bên cạnh đi, mở xong hội về sau An tỷ tỷ lại chơi với ngươi, có được hay không? Hướng Nguyệt liên tục gật đầu không có cự tuyệt, không có suy nghĩ, nhảy nhảy nhót nhót hướng ca ca phương hướng mà đi. Tây phủ Dung mặt lộ vẻ lo âu, chỉ những người kia nhìn về phía An, tông chủ, cái này tiếp tục như vậy, không có chuyện gì sao? Không hiểu lần nữa quay đầu đi xem, cái chán không khỏi che kín hắt tuyến, không còn gì để nói. Lại có mấy tên chấp sự ôm ở cùng một chỗ trên mặt đất điên cuồng lan lộn, lẫn nhau nắm chặt tóc, cắm lỗ mũi, trong miệng một mực hùng hùng hồ hồ. Ngay sau đó, mặt khác xem náo nhiệt các chấp sự cũng không chỉ thỏa mãn với trên miệng cái lộn, nhao nhao động thủ, nhổ nước miếng, khiêu vũ nhục nhã, động tác trào phúng, lần lượt ra mắt. Một số nhỏ phái trung lập không nói một lời các chấp sự cách thật xa, nhìn lên náo nhiệt làm quần chúng ăn dưa ha 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 ha, nắm chặt hắn râu ria. Đạp hắn hạ bàn a. Không nên, vui chết ra. Ha 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 ha. Cái kia Tô trưởng lão, chúng ta không đi quên đủ sao? Tô Tinh nhíu mày nhìn về phía tên này mới tới chấp sự, hắn hôm nay sớm đã tấn thăng làm ngoại môn trưởng lão, cũng coi là không ít người tiền bối nhân vật. Tô Tinh lại nhìn phía trên nhìn chính quên cả trời đất tông chủ nhà mình, lắc đầu, cười nói, duyên phận, thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Có thể đem bọn gia hỏa này tập hợp một chỗ. Nói đến đây Tô Tinh lần nữa cười khẽ, lắc đầu không tiếp tục ngôn ngữ. Chương 114, sinh sôi không ngừng, nhất đẳng đỉnh phong chi lưu chương 114, sinh sôi không ngừng, nhất đẳng đỉnh phong chi lưu hẳn là không có sao chứ? An kia không xác định thanh âm đàm thoại vang lên. Tây phủ Dung cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều. Nàng xem như đại khái giải chính mình sợ tại cái này duyên khởi tông, nói như thế nào đây? Tất cả mọi người vô cùng đặc biệt đi. Lý Côn Sâm khỏe miệng có chút dương lên, trong đầu hồi tưởng lại chính mình từng tại đan các sinh hoạt. Khi đó hắn cả ngày nghiên cứu sản phẩm mới đan dược, nổ lô cơ hồ nhìn mãi quấn mắt, thường thường phát sinh. Khi đó các đồng liêu đều tại thuyết phục lão phu, từ bỏ loại này ý nghĩ hao huyền không thiết thực vọng tưởng. Có thể, lão phu giống như chưa bao giờ từng nghe từ qua đề nghị của bọn hắn. Từ từ, mọi người xung quanh đều đem lão phu xem như là một tên quái nhân, không tốt ngôn luận cũng bắt đầu dần dần chảy ra. Đan phong tử, nổ lô cùng nhân, ma đạo nội ứng, ngu mọi loại người cổ hủ. Vì sao? Bất tuân theo thế hệ trước lưu lại đan phương luyện đan, chính là thế nhân trong miệng ngu mọi cổ hủ. Làm một tên luyện đan sư, vì sao không tự sáng tạo đan phương, mở mới tiền lệ, thờ người hậu thế luyện chế, giải thế gian bách độc bách bệnh? Cái gọi là không độc vô giải, đơn giản là thế nhân còn chưa tìm tòi nghiên cứu ra một loại có thể trị tận gốc nó đan phương đan dược thôi. Nếu như không độc vô giải đồ vật, có một ngày có thể bị nào đó viên thuốc phá giải, hóa đi độc tính của nó, lưu lại đan dược tính, như vậy nó chẳng phải không còn là vô giải bật sao? Là thế nhân ngu muội của hủ, hay là nói, thật là lão phu sai. Thời gian dần trôi qua, nghe đồn truyền vào các chủ trong thai, cứ như vậy, hoang đường, rời đi sinh hoạt gần như ngàn năm, đang cắt. Lý Lao mở ra giản mua con ngươi, nhìn thấy giờ phút này một màn trước mắt, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ lão phu cùng các ngươi đồng dạng cổ hủ, tình ngủ rồi, mặc dù ngọt ngào, có thể rõ ràng có chút cần ăn đón. Thanh âm vang lên, Lý Lao hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, mặt lập tức liền đen lại, bị sặc ho khan liên tục, trừng mắt mắng, lão phu đây là đang dưỡng thần, cái gì tình ngủ? Răng rắc. An Kháo ngồi ở kia đơn sơ tông chủ trên bảo tọa một mặt không thèm để ý, rối ra tay nhỏ bên trong còn có mấy quả hạt dưa. Muốn tới điểm a? Lý Côn Sâm thở dài một tiếng, thần sắc lần nữa trở nên nghiêm túc lên. An thấy vậy cũng ngồi thẳng người, biểu lộ trở về nghiêm túc. Chu lão phủi tay, vỏ hạt dưa nguyên địa đốt cháy thành bột mịn theo gió tiêu tán, đồng dạng ngồi thẳng người không còn vui cười. Lý Lao vung tay áo bảo, trong đại điện, những cái kia vẫn còn đang đánh gây chấp sự nhao nhao bị một cỗ gió nhẹ cuốn lên về tới chỗ ngồi của mình chỗ. "Tốt, đừng làm loạn." Thanh âm đinh tai nhức óc ở trong đại điện tiếng vọng. Chúng chấp sự cũng là lập tức trở về vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe. Bộ tính, thuyết thư, mỹ thực, phù sức, trận pháp khí, đan dược, phù lục các loại cũng có thể thi hành. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua xét duyệt, cũng có thể đưa vào Duyên Khởi Tông bên ngoài thiết cửa hàng tiến hành bán. Nói xong, Lý Khôn Sâm nhìn về phía An. An hội ý, nghĩ nghĩ, nói ra, không sai, chúng ta Duyên Khởi Tông sẽ trước tiên ở An Lạc thôn kiến tạo cửa hàng, đến bán các ngươi bán ra vật phẩm thử nhìn một chút. Kỳ thật, chúng ta Duyên Khởi Tông hiện tại linh thạch coi như đủ, trong khoảng thời gian này cũng vừa tốt có thể khảo thí một phen, nhìn các ngươi bán ra vật phẩm ai có thể bán tốt hơn càng nhiều. Duyên Khởi Tông sẽ không hy vọng xa vời các vị có thể vì Duyên Khởi Tông kiếm lấy linh thạch, có thể là làm ra cái gì chắc tuyệt công hiến. Mọi người hết sức nỗ lực liền có thể, Duyên Khởi Tông cũng không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy a, để cho chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, đem Duyên Khởi Tông phát triển lớn mạnh, tương lai đăng đỉnh nhất đẳng thế lực chi đỉnh. Để cho chúng ta Duyên Khởi Tông danh hảo. Mọi người chúng ta danh hảo. Vang vọng ngũ châu đại lục, danh lưu vạn cổ. Một đợt bánh nướng bẽ xuống, chúng chấp sự đều trợn mắt hốt mồm, nhưng cùng lúc cũng là giấy lên đấu trí, trước mặc kệ cái gì nhất đẳng thế lực không đồng nhất các thế lực. Chí ít hiện tại tông môn có tiến lên mục tiêu. Ai hát hiện tại chỉ dựa vào thu lấy từ bên ngoài đến thế lực thổ địa thuê phí, tới sau tinh nguyện hoàng triều xa bạo đế quốc cung phụng, chính là một bút phi thường khả quan thu nhập. Nói để cho các ngươi vì tông môn kiếm lấy linh hạch, thì thật cũng là vì cho các ngươi mọi người phát thêm thả chút tài nguyên tu luyện thôi. Tông môn không phải một người tông môn, là một đám người tông môn. Chính mình cường đại không dùng, muốn cùng một chỗ cường đại. Lý Lao khỏe miệng điên cùng run rẩy, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua tông chủ nhà mình không có nhiều lời nói nhảm, mở miệng dò hỏi, tông chủ, vậy ngài cảm thấy chúng ta Duyên Khởi Tông tương lai hẳn là hướng phương hướng nào phát triển? Tây Phủ Dung, chú lão, mọi người tại đây tất cả đều căng tới ánh mắt chờ đợi trả lời chắc chắn. An sờ lên chiếc cằm thon nghĩ nghĩ, thế lực trung lập sao? An Lạc thôn, An Lạc thư viện, An Lạc ương, tiến vui, tiến vui. Thiêu nhàn chi địa, giải trí chi địa, một cõi cực lạc, như thế nào? Tây Phủ Dung khó hiểu nói, tông chủ, đây là ý gì? Lý Lao lắc đầu đồng dạng không biết. Chu lão cũng không nghĩ rõ ràng ý tứ của những lời này. Giữa sân chấp sự hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đơn giản tới nói, chính là khiến mọi người giải trí tiêu khiển, vung lòng địa phương. Lý Lao không khỏi hoài nghi, tông chủ, cái này tựa hồ không ổn đâu. Dù sao tu sĩ thời gian cũng sẽ không dùng tại loại này vô dụng chi địa. An tự tin cười một tiếng bô bô thường thường bộ ngực, vậy nếu như tu sĩ hưu nhàn giải trí đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi đâu? Tỷ như tăng lên nhục thân, tăng lên pháp lực, thu hoạch được công pháp bảo loại hình đây này. Nếu như phàm nhân hưu nhàn giải trí đồng thời có thể cường thân kiện thể, thừa cân thông mạch đâu? Lý Lao nghe vậy hít sâu một hơi, nếu như tông chủ nói là sự thật, cái này chỉ sợ có thể thành, sẽ còn từ đó kiếm lấy nhiều không kể xiết linh hạch. Chu lão khó được con mắt nhìn một lần An. Tây Phủ Dung như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phía dưới đám người suy tư một phen sau cũng là tán thưởng liên tục, nói thật, nếu quả thật có loại địa phương này, chính bọn hắn đều hận không thể mỗi ngày đợi ở nơi đó không đi. Cái này không thể so với khổ tu hương. Lý Lao chỉnh trọng gật đầu, cười nói, lão phu không có gì dị nghị. Tây Phủ Dung yêu kiểu cười mở miệng, người ta cũng cảm thấy, đường này có thể thực hiện đâu. Chu lão lâm vào trong suy tư, trong bất chi bất giác khỏe miệng ý cười đã liệt đến bên hai, không biết là tại đang suy nghĩ cái gì chuyện thú vị. Không khác, pháp này có thể thực hiện, không hổ là tông chủ đại nhân a. Ta cũng không khác, tông chủ chiêu này rất hay rất hay. Xác thực, làm như vậy, không chỉ có chúng ta Duyên Khởi Tông chính mình đặc sắc chiêu bài, cũng sẽ không can thiệp thế lực khác, từ đó hỏng trung lập quy củ. Ha ha ha, tương lai An Lạc thôn sẽ là dạng gì? Thật khiến cho người ta chờ mong a. Ừ, cái này còn phải nói sao? Đó nhất định là không gì sánh được huy hoàng, là thịnh thế, là vạn tông triều bái, vạn tu tề tụ, là vạn vạn người chỗ hướng tới chi thánh địa. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, đều rất tán thành, An cũng là thở phào một cái, thật đúng là sợ đám gia hỏa kia phản đối chính mình, không ủng hộ chính mình đều làm như vậy, nói như vậy, liền thật sự có chút nhức đầu. Chu lão vặn mèo đố néo có chút đau nhức cổ, ép rung động. Cười trêu kẹo nói, nếu như tông chủ lý tưởng của ngài chi địa, sau này thật toại nguyện thành công. Như vậy ngài trước đó, tại Di Xuân lâu lập xuống hứa hẹn, có lẽ thật có thể thực hiện đâu. Lưu động sinh sôi không ngừng, khách đến thăm quần quần không dứt tình thế, tình thế a. Chu lão một trận gật gù đắc ý, trong mắt cảm xúc mọi loại phức tạp. An cười cười, kỳ thật những quyết định này cũng là hắn cùng Linh Tiên Tiên sau khi thương nghị mới làm ra, bằng không mà nói, muốn giải trí đồng thời, còn muốn tăng cường tự thân, muốn làm đến điểm này, thật rất khó, rất khó. Lông trắng đứng người lên, hất lên tay áo, hét to lên tiếng, nguyện duyên khởi tông sinh sôi không ngừng. Leo lên nhất đẳng đỉnh phong chi lưu. Cao thanh âm nổ vang. Chúng chấp sự đồng loạt đứng người lên, cùng nhau hét to nguyện duyên khởi tông sinh sôi không ngừng. Leo lên nhất đẳng đỉnh phong chi lưu. Chu lão cùng Lý lão đều là lộ ra cười khổ, nhưng cũng đứng lên. Tây Phủ Dung che miệng cười khẽ, chỉnh lý tốt quần áo không để cho xuân quang bại lộ, cùng theo một lúc hét to nguyện duyên khởi tông sinh sôi không ngừng. Leo lên nhất đẳng đỉnh phong chi lưu. Nguyện duyên khởi tông sinh sôi không ngừng. Leo lên nhất đẳng đỉnh phong chi lưu. Nguyện duyên khởi tông sinh sôi không ngừng. Leo lên nhất đẳng đỉnh phong chi lưu. Chương 115, đi tới tông môn nhà bếp. Chương 115, đi tới tông môn nhà bếp. Bánh nướng vẽ xong sau, hội nghị lại thương thảo một chút liên quan tới thông chi vạn tông liên minh, tăng lên duyên khởi tông thế lực đẳng cấp, cùng tu sửa An Lạc thôn con đường vấn đề. Hiện tại An Lạc thôn tổng nhân khẩu vượt qua 5 vạn người số lượng, hiển nhiên, như bây giờ nhân khẩu không còn thích hợp với đã từng bùn đất mặt đất. Trong đại điện kịch liệt tiếng nghị luận một mực tiếp tục đến giờ ngọ, mặt trời chói chang trên cao, xanh um tươi tốt núi non sông ngòi ở giữa mơ hồ có chim ve hót vang. A mẹ chết lông trắng bóng hình xinh đẹp mặt mũi tràn đầy bối rối đi ra đại điện, chân trước vừa bước ra đại điện cửa lớn, ánh mặt trời chói mắt liền đập vào mặt, không khỏi rũa ra băng cơ ngọc cốt giống như tay nhỏ đó nữa. Hoàng bét, ta bị ánh nắng đâm lưng chẳng lẽ nói, ta phải chết sao? Lông trắng che ngực làm ra một bộ rất thống khổ biểu lộ, bước chân trở nên lảo đảo lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Đi ngang qua các chấp sự làm như không thấy, sượt qua người, sớm thành thói quen, đã lười đi phản ứng nhị hóa này tông chủ. Hướng Nguyệt chạy chậm đến hướng An Tỷ Tỷ phương hướng mà đi, một thanh bị Hướng Minh Hao ở cổ áo cương ép túm trở về. Sư tôn bên này, Tô Tử Huyên xếp bằng ở dưới bóng cây ngồi xuống, tựa hồ là người được quen thuộc hương thơm lập tức mở ra đôi mắt đẹp cười hì hì ngoác. A, là Huyên Huyên nha, sư tôn sắp không được, nhanh, dìu ta về động phủ. Tô Tử Huyên phốc thử một tiếng khẽ nở nụ cười. Hiu 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 Thuấn Di mấy bước sau rất nhanh liền đi tới sư tôn trước người, đang muốn tiến lên đem sư tôn ôm trở về đi đâu. An một cá trốn tránh nhẹ nhõm tránh đi, khoát tay áo cười nói, sư tôn đùa giỡn rồi, làm sao có thể thật làm cho ngươi dìu ta trở về? Không có việc gì a, sư tôn, Huyên Huyên có thể. Coi như vậy đi, đi thôi, đi ăn cơm. Lạc lắc đầu cất bước hướng phía trong tông môn nhà bếp đi đến, nghĩ đến tùy tiện đối phó mấy ngụm tính toán. Tô Tử Huyên theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến tông môn nhà bếp. Trong nhà bếp người đến người đi, hơn phân nửa số là một chút còn chưa có bắt đầu tu luyện, có thể là tu vi cảnh giới thấp, chỉ có luyện khí trúc cơ kỳ các đệ tử. Những đệ tử này thường thường còn chưa thói quen tu hành, coi như phát ra tông môn tài nguyên bên trong có tích cốc đan, nhưng bọn hắn hay là quen thuộc ăn chút cơm canh dùng cho đỡ đói. Khi trong nhà bếp đông đảo đệ tử nhìn thấy người tới lúc, tất cả đều ngu ngơ chỉ chốc lát, thì phản ứng sau lúc này mới vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua tông chủ đại nhân, gặp qua Tô sư tỷ. Gặp qua tông chủ đại nhân, gặp qua Tô sư tỷ. An cười chứ gật đầu đáp lại, mắt nhìn người trước mắt chiều không khỏi âm thầm tắt lưới. Khá lắm, cái này nhân số xếp hàng thật đúng là không ít ta. Chỉ ít có 700-800 người đi. Cùng tiên thế phiên chợ có so sánh. Tô Tử Huyên nhìn nó nghiêng hai phía, đây là nàng lần đầu tiên tới tông môn nhà bếp, ngày bình thường không phải đang tu luyện phòng huấn luyện, chính là tại sư tôn bên cạnh. Trong nhà bếp cũng không tính lớn, chỉ có 5 cái mua cơm cửa sổ. Cũng tất cả đều là loại kia cửa sổ gỗ. Cửa sổ gỗ trước, dĩ nhiên chính là xếp hàng chờ đợi cơm canh duyên khởi tông các đệ tử. Toàn bộ duyên khởi tông bên trong trước mắt chỉ có như thế một cái nhà bếp, mặc kệ là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch bình thường đều sẽ kết bạn tới đây ăn cơm. Nhưng tuyệt đại đa số hay là sẽ chọn tích cốc đan, có thể là về An Lạc thôn cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Các đệ tử rất tự giác nhường ra một cái cửa sổ nhỏ vị trí. Phụ trách nhà bếp tên chấp sự kia trưởng lao thân tài có chút cồng kềnh, hắn giờ phút này chính nhàn nhã ăn một đây, nhìn thấy hai người đột nhiên tới chơi dọa đến một cái giật mình. Đội vàng tiêu trừ chứng cứ vui vẻ vây vây tay béo, cười nói, tông chủ đại nhân, đến bên này. Các nam đệ tử dùng ánh mắt còn lại liếc trộm tông chủ nhà mình cùng Tô thân truyền, âm thầm nuốt nước bọt. Không ít tuổi trẻ thiếu niên nhìn một chút trong bất chi bất giác liền đỏ lên hai gò má. Tông chủ đại nhân tóc nhan sắc, tốt đặc biệt a. Tại sao có màu trắng đó a? Đáng giận. Tông chủ đại nhân. Ngài vì cái gì không mang giày a? Tại sao phải cảm giác bàn chân rất đáng yêu? Đáng chết, chính mình nhất định là sinh bệnh. A a a. Tô sư tỷ thật đẹp. Dáng người quá tốt rồi đi. Làn da còn như thế trắng. Bản công tử nếu là có dạng này tỉ tỉ, bản công tử tình nguyện cả một đời trúc cơ cảnh a. Các nữ đệ tử trong mắt đều có sùng bái vẻ ngưỡng mộ. Tông chủ đại nhân tóc cũng quá dễ nhìn đi. Là tiên nữ sao? Lại xinh đẹp lại mạnh mẽ tông chủ, ta quyết định. Người ta liền lấy tông chủ đại nhân làm mục tiêu. Phải thật tốt cố gắng mới được. Tô sư tỷ thiên phú tốt khủng bố a, 10 tiếng vang sao? Ai đáng tiếc người ta chỉ có 6 tiếng vang, thật âm mộ nàng a, thật muốn cùng Tô sư tỷ gián gián. An cười chứ lắc đầu không cần, mọi người liền bình thường xếp hàng là được, các ngươi ăn xong cũng tốt về sớm một chút tu luyện không phải sao? Tô Tử Huyên liên tục gật đầu ở một bên phụ họa nói, sư tôn nói rất đúng, các vị sư đệ sư muội đều bình thường xếp hàng đi, các ngươi sớm một chút ăn xong cũng tốt về sớm một chút tu luyện, không phải vậy, mà các ngươi lại là rất khó đuổi kịp ta a. Không thiếu nam đệ tử lộ ra một mặt chư ca dạng, hắc hắc vui vẻ, nghị luận coi như chúng ta không ăn không uống, cũng rất khó đuổi kịp Tô sư tỷ ngươi a. Chính là, Tô sư tỷ thiên phú, chúng ta theo không kịp a đuổi không kịp a, mặc kệ là loại nào trên ý nghĩa, đều đuổi không kịp a. Phi, hai hổ, người không thích hợp. Thế, bàn chấp sự cũng không tốt nói cái gì, xoay người nhìn về phía đám đệ tử kia, trong mắt chừng một cái, hùng hùng hổ hổ nói tốt tốt. Thọ tể tử bọn họ, đều đừng làm rộn. Hào hào xếp hàng. Tông chủ đại nhân nhưng nhìn lấy đâu? Người mặc nội môn, ngoại môn, tạp dịch tất cả các đệ tử một mặt khinh bị xem xét bàn chấp sự một chút, nhưng trở ngại tông chủ ở đây cũng liền thành thành thật thật tiếp tục xếp hàng đi. Tông chủ đại nhân, nếu như ngài còn có cái gì cần phân phó, cứ việc phân phó ta. Được rồi, đi làm việc của ngươi đi. Bàn chấp sự lại vui vẻ chạy về vị trí của mình. Trước khi đi ánh mắt rất có thâm ý liếc nhìn tại trong cửa sổ, mua cơm cái kia mấy tên nhà bếp đệ tử. Mấy tên đệ tử kia tự tin gật đầu, để bàn chấp sự không cần lo lắng, cam đoan không có vấn đề. Bàn chấp sự cũng tin tưởng bọn này tiểu tử thúi, hấp tấp rời đi. Dù sao hắn còn có mua sắm nguyên liệu nấu ăn, xử lý nguyên liệu nấu ăn, cùng chuẩn bị cơm tối sự vụ cần xử lý. An Thủy Y chọn lựa một cái cửa sổ tiến lên xếp hàng. Tô Tử Huyên vẫn như cũ như cái theo đuôi nhỏ giống như đi theo sư tôn sau lưng, một tấc cũng không rời. Phốc, một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, một làn khói xanh trống rông xuất hiện, từ khói xanh bên trong đi ra một cái đứa con yêu màu lam tiểu lọ ly. Màu băng lam mái tóc, màu băng lam trong mắt, phối hợp cái kia nhục đô đô khuôn mặt, da thịt trắng nõn, rất là đáng yêu. Tiên Linh Nhi tựa hồ là ý thức được chính mình biến thân thuật biến sai, nguyên địa xoay người một cái công phu, trực tiếp từ 4-5 tuổi tiểu lọ ly lắc mình biến hóa, biến thành 17-18 tuổi tiểu nộn thiếu nữ. Chúng đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, đều quên nên như thế nào chớp mắt tựa như từng cái người gỗ giống như. "Cha, hiện tại Tiên Linh có thể đi ra rồi hả?" Tiên Linh Nhi dí dỏm cười một tiếng, một thanh sắn qua An cánh tay, dùng gương mặt thân mật cọ sát, tiểu khu không nói đạo lý ép xuống. "A a a," như vậy mập mờ một màn. Không thiếu nữ đệ tử đỏ bừng mặt rít gào lên, còn có người lấy tay che mắt, xuyên thấu qua khe hở đi quan sát, đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Các nam đệ tử sắc mặt đỏ lên, không ít người thổi lên huýt sáo giả bộ như không thèm để ý giống như, sửa sang lại một phen hạ thân tay áo. Tí tách chất lỏng nhỏ xuống mặt đất thanh âm vang lên, nhìn kỹ, nguyên lai là một ít nam đệ tử bất tranh khí chảy ra máu mũi. Tại Ngũ Châu đại lục, phong kiến cùng cổ đại khác biệt cũng không tính là quá lớn, chỉ là có địa phương mở ra, có địa phương vẫn như cũ như vậy. Mà cái này tuổi trẻ khí thịnh các nam đệ tử, chảy máu mũi loại người kia, hơn phân nửa trước kia sinh hoạt địa phương tương đối phong kiến, chịu không được nửa phần dụ hoặc, huống chi hai tên nữ tử xinh đẹp như tiên tiên thân mật như vậy cử động đâu. Dựa bảo, sư minh, ngươi máu mũi nhỏ ta trong chén rồi. Khu khu cụ, sư đệ a, nước bọt ngươi cũng nhỏ tại sư minh trong chén, ngươi biết không? Thật có lỗi sư minh, thức ăn này quá thơm, không cẩn thận liền không ngại không ngại. Sư đệ, sư minh cũng chỉ là gần nhất vật đại bổ ăn nhiều, thân thể có chút không chịu nổi mới có thể chảy máu mũi, sư đệ cũng không để ý đi. Ách cái kia, sư minh nói đùa, sư đệ không để ý, không để ý. Ha 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 ha, chương 116, hiện có ta Vân Phi nén giận. Không sợ hết thảy. Chương 116, hiện có ta Vân Phi nén giận. Không sợ hết thảy. Người sư đệ này nói xong sợ sư minh không tin mình nói lời, cắn răng một cái vùi đầu bánh liệt ăn vài miếng, tựa hồ giống như là đang chờ đợi cái gì trừng phạt giống như biểu lộ lộ ra phi thường thống khổ. Nuốt xuống sau còn hé miệng cố ý cho sư minh nhìn một chút, cố giả bộ không thèm để ý giống như chịu đựng buồn nôn cảm giác, cười nói, "Sư minh ngươi nhìn, sư đệ ta liền nói không để ý đi." "Sư minh kia, ngài..." Tên sư minh kia gặp sư đệ liều mạng như vậy cũng muốn bảo vệ mặt mũi của mình, cũng là khâm phục không thôi. Nghe được sư đệ lời nói, hoảng sợ nhìn về phía mình trước mắt chén gỗ, tay đều đang phát run. Làm sao bây giờ? Sư đệ đều liều mạng như vậy, chính mình chẳng lẽ lại giờ phút này nói chính mình để ý sao? Thật là muốn chính mình ăn chén cơm này sao? Nếu như là tông chủ đại nhân nước bọt có thể là Tô sư tỷ cụ cụ cái kia, không phải là không thể suy tính một chút à, có thể đây là sư đệ nước bọt cơm à. Sắc mặt đều tái rồi. Cái kia sư minh, ngài để ý coi như xong, sư đệ đi cho ngài đổi một bát đi. "Uy uy uy, ngươi cái kia thất lạc, cùng trao phúng ánh mắt là có ý gì? Ta thế nhưng là sư minh của ngươi, ngươi dám xem thường ta? Đáng chết, ăn thì ăn. Cổ có hỏa thần đại đế vì cha báo thủ, ẩn nhẫn mấy ngàn năm. Hiện có ta Vân Phi nén giận, không sợ hết thảy." Một môi múc một chén lớn cơm canh, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, hé miệng, đột nhiên đưa vào trong miệng nhanh chóng nhấm nuốt. Thậm chí không muốn nhấm nuốt muốn trực tiếp nuốt. "Không, không muốn nuốt, ta muốn trực tiếp nổ ra a." Hoẹ hoẹ nôn khan âm thanh truyền đến, vị sư minh này nghi ngờ mở mắt ra, "Ta còn không có nôn đâu. Tên vương bắt đạn nào không nhịn được trước. Đây không phải tại kích thích chính mình sao?" Mở mắt ra, ngộp bước. Trước mắt tên sư đệ kia liên tục nôn khan, dùng một loại rất khinh bỉ rất ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên người sư minh này. "Sư minh, ngươi thật buồn nôn, ngoẹ không được. Ta muốn đi nhà xí. Ta nhịn không được." Tên sư đệ kia che miệng lại, sắc mặt tái nhợt đứng người lên lảo đảo nghiêng ngã đi ra nhà bếp, chỉ để lại chật vật bóng lưng. Tên sư minh kia tức đến đỏ bừng cả mặt, lão tử đều liều đi ra, kết quả ngươi lại không nhịn được trước. Mẹ nó. Chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển một trận buồn nôn, cũng không nhịn được bắt đầu nôn khan. Vội vàng đứng người lên đồng dạng chật vật chạy ra nhà bếp, lưu lại một đạo thụ thương bóng lưng. Động tĩnh bên này rất nhỏ, cơ hồ không có mấy người phát giác, có thể cái này nhất định trở thành hai người cả một đời cũng vô pháp quên được mỹ hảo kinh lịch. An bất đắc dĩ lấy tay chống đỡ Tiên Linh gương mặt, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, thở dài nói, "Tiên Linh, về sau loại sự tình này phải chú ý trường hợp, biết không?" Tiên Linh liên tục gật đầu nghịch ngợm cười một tiếng, về phần nàng nghe không nghe lọt hay, có lẽ chỉ có chính nàng biết. Tô Tử Huyên cũng là có chút buồn cười, một tay lấy Tiên Linh muội muội kéo đến bên cạnh mình, cười nói, "Tiên Linh muội muội, ngươi tỉnh rồi, lần này ngươi có thể ngủ cực kỳ lâu đâu." Tiên Linh chớp lấy màu băng lam đôi mắt đẹp, nghi ngờ nói, "Không có nha, người ta chỉ ngủ thời gian rất ngắn nha. Có thể Viên Viên tỷ chính là nhớ ngươi thôi." "Đúng rồi, Tiên Linh muội muội, ngươi không phải kiếm linh sao? Vì cái gì cũng muốn đi ngủ? Chẳng lẽ kiếm linh đi ngủ cũng có thể khôi phục thể lực sao?" "Không phải à, Viên Viên tỷ, Tiên Linh là theo chân cha học, cha là như thế, cái kia Tiên Linh cũng muốn như thế." Thì hí ngay vậy, Tô Tử Viên một mặt u uất nhìn về phía sư tôn, tựa hồ muốn nói, "Sư tôn, ngươi nhìn một cái, Tiên Linh đều đi theo ngươi học xấu." An Nhãn Châu Tử nhìn về phía một bên giả bộ như không nhìn thấy đạo này u uất nhỏ ánh mắt. Trung quanh các đệ tử lần nữa chắp tay, cùng kêu lên hành lễ gặp qua chấp pháp đại trưởng lão. "Gặp qua chấp pháp đại trưởng lão." Nghe được tiếng kêu, Tiên Linh như băng tinh con ngươi nhìn lại, trong đó không có một tia ấm áp chỉ có vô tận băng hàn, hơi lạnh thấu xương bay thẳng đỉnh đầu, để cho người ta run lẩy bẩy không rét mà run. Thanh âm cực kỳ lạnh lùng vang lên, "Ân." Sau khi nói xong nàng thu hồi ánh mắt, lại một mặt thiên chân vô tà bộ dáng cùng Huyền Huyền tỷ đùa giỡn, cười toe toét cười cười nói nói, hoàn toàn không có vừa mới mở miệng lúc bộ dáng. Chúng đệ tử không tiếp tục bị cái kia đạo vô tình ánh mắt chỗ nhìn chăm chú đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đối mặt chấp pháp đại trưởng lão cùng đối mặt thượng cổ hung thú không có chút nào khác nhau. Cái này trở mặt tốc độ quá kinh khủng. Tê Vương sư minh, ta rốt cuộc minh bạch trước ngươi nói câu nói kia, chúng ta tông môn chấp pháp đại trưởng lão quả thật khủng bố như vậy. Suýt nhỏ giọng một chút, tốt nhất im miệng đừng có lại nói tiếp, đừng trách sư minh không có nhắc nhở ngươi. Mặc dù chấp pháp đại trưởng lão thật rất đáng sợ, có thể chấp pháp đại trưởng lão nàng cũng là thật rất đáng yêu nha. Một tên đệ tử cơ hồ là đem lời này vừa nói ra miệng, tiên linh nhi con ngươi trong lúc vô tình vừa vặn quét mắt tới. Trong nháy mắt đó, như vực sâu, hít thở không thông cảm giác các bách. Để tên này đệ tử kém chút liền nguyên địa thăng thiên, đi gặp một vị hiển hòa lao bà. Tên đệ tử này cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, lần nữa nhìn về phía cái kia đạo tóc lam bóng hình xinh đẹp lúc, phát hiện đối phương vẫn tại cùng Tô sư tỷ chơi đùa giỡn, căn bản là không có hướng phía bên mình nhìn. Run rẩy nâng lên cánh tay tại chỗ liền cho mình ba cái tát văng rồi, nói nhỏ họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra, muốn phát triển trí nhớ a. Lần sau tái phạm, tuyệt đối ngọn cụ tỏi a. Thiên Linh Nhi khe khẽ hừ một tiếng. Chi tiết nhỏ này bị Tô Tử Viên bén nhạy bắt được, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, thế nào, Tiên Linh muội muội, là có chuyện tốt gì? Tiên Linh lắc lắc đầu nhỏ, hai người tiếp tục cười đùa bắt chuyện. Đội ngũ đang thong thả tiến lên, rốt cục còn kém 10 người liền nên đến phiên ăn một bàn người, động tĩnh cũng truyền vào trong hai. Hôm nay những cái kia nhà bếp đệ tử, tay ngược lại là không có lấy trước như vậy du lên, ha ha ha, vậy cũng không thôi, dù sao hôm nay tông chủ đại nhân cùng Tô thân truyền, chấp pháp đại trưởng lão đều tới, bọn hắn còn dám run lợi hại như vậy thôi. Ha ha ha, một tên nữ đệ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở cửa sổ trước, chỉ lộ ra nửa cái đầu, yếu ớt lên tiếng thanh âm rất to đẹn, cái kia sư minh, người ta ăn không được nhiều như vậy. Trong cửa sổ, một tên thiếu niên mi thanh mục tú nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng, không có vấn đề nói, sư muội, ngươi bây giờ chính phát triển thân thể đâu, ăn nhiều một chút, không có chuyện gì, ăn no rồi mới có khí lực tu luyện không phải sao? Ha ha ha, tên nữ đệ tử kia mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, vung lên chén gỗ chạy chậm đến rời đi. Thiếu niên nhìn qua tiểu sư muội thẹn thùng chạy đi bóng lưng, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Quả nhiên, lựa chọn đến nhà bếp hỗ trợ là phi thường lựa chọn sáng suốt. Vị kế tiếp một tên nam đệ tử đi lên trước nhìn một chút thức ăn hôm nay hệ, nói ra, cái này, còn có cái kia, không cần cái này, không cần cái kia. Thiếu niên ngậm, thứ đồ chơi gì mà đây là? Nhìn trước mắt nam đệ tử này hẳn là so với chính mình muốn lớn tuổi một chút, mở miệng dò hỏi, sư minh, ngài không cần cái nào? Có thể đem tên món ăn nói ra sao? Nam đệ tử cao mày, mở miệng lần nữa, chính là muốn cái này, cái kia a. Đúng rồi, không cần cái này đồ ăn cùng cái kia đồ ăn. Thiếu niên đầu đầy dấu chấm hỏi, nắm thật chặt trong tay cái thìa hít sâu một hơi, lần nữa lên tiếng hỏi thăm, vị sư huynh này, thật có lỗi, cái kia có thể phiền phức ngài dùng ngón tay chỉ một chút, ngài không cần cái nào đồ ăn sao? Nam đệ tử hơi không kiên nhẫn, chỉ món ăn này, vừa chỉ cái kia đạo đồ ăn. Thiếu niên cấp tốc dùng cái thìa giúp người sư huynh này đánh thức ăn ngon, đánh tốt sau còn chuẩn bị hỏi thăm người sư huynh này, phải chăng còn cần tăng thêm đi đâu chút đồ ăn lúc? Nam đệ tử sớm một bước mở miệng, đều không cần, nó mặt khác đồ ăn, tất cả đến một phần. Kéo kẹt thiếu niên cổ tay nổi gân xanh cái thìa bị bóp có chút biến hình, nụ cười trên mặt đều nhanh muốn ngụy trang không nổi nữa. Thân thể thẳng phát run, lần này thiếu niên dám cam đoan, mình tuyệt đối không phải cố ý tay run. Lần này hoàn toàn chính là bị tức phát run. Cái trán gân xanh thỉnh thịch chực nhảy, cứng ngắc dáng tươi cười treo ở trên mặt, cắn răng hỏi, "Sư minh, ngài là cả làm vì cái gì, không nói sớm." Chương 117, tu sĩ không nhìn tướng mạo, giới tính cũng giống như thế. Chương 117, tu sĩ không nhìn tướng mạo, giới tính cũng giống như thế. Ngươi cái này không phải cũng không có hỏi sao? Thiếu niên hít sâu mấy hơi bình phục nội tâm sao động, đem chén gỗ một lần nữa tiếp nhận phóng tới một bên, lại dựa theo người sư minh này chỉ thị đánh một bát mới. "Sư minh, hiện tại ngài thấy có được không?" Nam đệ tử tiếp nhận chén gỗ ghét bỏ liếc nhìn thiếu niên, hay là nhiệt tâm nhắc nhở, "Sư đệ, chúng ta cùng là duyên khởi tông, nguyên nhân lên tông, đệ tử không thể không nhắc nhở một chút, nhắc nhở ngươi một câu." Tại ngoại giới, thiếu niên thân thể có chút phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, cẩn thận lắng nghe tại ngoại giới lúc, ngàn bạn tuyệt đối không cần xem thường cả lăm, nếu không hạ chàng sẽ rất thảm đúng không? Sư minh, yên tâm, sư đệ nhớ kỹ đâu, sư đệ cũng không có xem thường cả lăm à, sư minh ngài hiểu lầm. Thiếu niên thật sự là nhịn không được, đoạt đáp. Nam đệ tử nhẹ gật đầu, lúc này mới bưng lên chén gỗ hài lòng rời đi. Gặp tên sư minh kia rốt cục rời đi, thiếu niên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đi, vị sư minh này quá đáng ghét, ai đến nhà bếp hỗ trợ lựa chọn chẳng lẽ lại là sai lầm sao? Nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài, hàng dài bên trong từng vị các sư huynh đệ, đặc biệt là những cái này xinh đẹp sư tỷ sư muội, tâm tình trong nháy mắt khôi phục không ít. Ha ha ha, hôm nay ngay cả tông chủ đại nhân, Tô sư tỷ đều tới, lựa chọn của mình không có sai. Vẫn như cũng là không gì sánh được lựa chọn chính xác. Đợi chút nữa tông chủ đại nhân tới chọn món ăn thời điểm, chính mình có nên hay không thừa cơ sở một cái xem tông chủ đại nhân cái kia trắng non tay nhỏ đâu. Tê bạn nhất bị tông chủ đại nhân coi trọng làm sao bây giờ? Bị Tô sư tỷ coi trọng cũng không tệ a. Đang nghĩ ngợi đâu, chảy nước miếng bất chi bất giác chảy xuôi mà ra. Đùng một tiếng vang dọn, nhà bếp bàn chấp sự chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiếu niên phía sau, một bàn tay chiếu vào thiếu niên cái hốt liền hồ đi lên. Thời khắc này bàn chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thấp giọng mắng, tiểu tử ngươi làm gì đâu? Chú ý nước bọt, chú ý nước bọt. Vạn nhất nhỏ vào trong thức ăn làm sao bây giờ? Tông chủ đại nhân còn ở đây đâu? Ngươi là muốn cho nàng lão nhân ra ăn tiểu tử ngươi nước bọt cơm sao? Ngươi đây không phải muốn chết sao? Ừ, thật tới lúc đó, đại đế đại năng đều không nhất định có thể cứu ngươi. Mặt thiếu niên sắc tái nhợt, nhớ tới bản chấp sự nói hậu quả một trận hoảng sợ, cúi đầu xuống không dám nhìn tới bản chấp sự mặt, phía sau lưng ướt đẫm mảng lớn, chỉ có thể nói liên tục xin lỗi, đúng đúng đúng, ngọ chấp sự, đệ tử biết sai, đệ tử biết sai, đệ tử sẽ chú ý. Ừ, tiểu tử ngươi, đừng cả ngày nghĩ đến những cái kia có không có, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, thật sự cho rằng ta không biết sao? Không có lần sau, hôm nay là một lần cuối cùng, làm xong ngươi liền rời đi đi. Về sau nhà bếp không cần ngươi hỗ trợ, cũng liền không trừng phạt ngươi. Thứ bản chấp sự hừ lạnh một tiếng, ôm lấy hai tay xoay người rời đi. Đối với thiếu niên này, thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bạn nhìn hắn thiên phú không tồi, nghĩ đến kéo đến bên cạnh hảo hảo bồi dưỡng một chút, không nghĩ tới hôm nay lại phạm phải lớn như thế sai. Ai cùng kẻ này, xem ra không có sư đổ duyên phận á vô duyên, vô duyên á sư mình, có thể đánh thức ăn thôi. Cũng chờ đã lâu. Thiếu niên huệ bại ngẩng đầu, nhìn xem bản chấp sự rời đi bóng lưng đồng dạng thở dài, đi trở về vị trí của mình chỗ tiếp tục giúp các sư minh đệ đánh đồ ăn. Sư minh, linh thịt heo là được rồi, tạ ơn. Sư đệ, đậu cá đồ ăn, mùi trái cây đồ ăn, linh ngư canh là được rồi. Cái kia, sư minh, người ta chỉ cần linh ngư canh liền có thể rồi sư minh, người ta cũng chỉ muốn linh ngư canh, cô a la thịt, gà rừng trứng nhỏ, linh thịt heo, mùi trái cây đồ ăn, đậu cá đồ ăn, đại quả, thịt nạc, đậu đỏ mục nát, còn có thiếu niên càng nghe càng kinh hãi, tay múc nhanh chóng thậm chí lộ ra một trận gió nhẹ, trừng mắt hạt châu ngẩng đầu, thấy đối phương là đi vào tuổi lục tuần lao ra ra, không khỏi hảo tâm nhắc nhở, cái kia, tiền bối, nhiều món ăn như vậy, ngài ăn xong sao? Chớ lãng phí a, ăn như vậy đối với thân thể cũng không tốt đi. Lao ra ra nhíu mày, có vẻ hơi không vui, cái gì tiền bối? Sư minh, người ta năm nay phương linh nhất bát, mới không phải cái gì tiền bối lặng. Thiếu niên ngộng, chụp chụp mặt xin lỗi nói, thật có lỗi, sư đệ, sư minh còn tưởng rằng ngươi khụ khụ thật có lỗi, là sư minh không đối. Cái gì sư đệ? Sư minh, ngươi có biết nói chuyện hay không? Người ta hay là hoàng hoa đại khuê nữ đâu? Thư một mặt nhăn nheo, tóc hoa râm, tuổi trẻ. Nữ tử. Tiểu hư một tiếng, càng thêm không vui. Bịch trong tay thiếu niên thìa rơi vào trong thức ăn, trong lòng như bị sét đánh, cái đồ chơi này là hoàng hoa đại khuê nữ. Dáng dấp cùng ta thái gia gia giống như. Sư minh, người ta chỉ là phát dục tương đối tốt thôi, nhanh giúp người ta đánh đồ ăn rồi, đều người chết đói nhà rồi. Thiếu niên bên cạnh nhà bếp đệ tử nhao nhao giơ ngón tay cái lên, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng bọn hắn biểu thị đối với loại này hiếm thấy tình huống sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên nhặt lên thìa, giúp tên này sư muội đánh mấy đại bát món ăn. Chờ người kia sau khi rời đi, thiếu niên biểu lộ vẫn như cũng là chết lặng. Cha, ngài dạy bảo Hải Nhi tu luyện sau không có khả năng trông mặt mà bắt hình dong, Hải Nhi làm được. Có thể ngài không có dạy bảo Hải Nhi, ngay cả giới tính cũng không thể tùy ý bằng bề ngoài phán đoán đó a. Đinh đấy ồn ào trong nhà bếp có thể nghe thấy một đạo như có như không linh đang tiếng va chạm. Làn gió thơm đánh tới, không lộ vẻ gây mũi, càng không lộ vẻ yếu đất. Vất vả rồi, ta đến xem hôm nay ăn chút gì đâu, không tệ lắm, món ăn nhiều mặt, chất lượng. Các ngươi thật hạnh phúc. Ca thanh âm không linh vang lên như gió xuân ấm áp, tâm tình hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu niên hữu khí vô lực ngẩng đầu, chỉ hy vọng lần này đừng lại là cái gì kỳ kỳ quái quái sư minh đệ. Tóc trắng bồng bềnh, tiểu nộn môi đỏ, như tiên giống như dung nhan tuyệt thế. Phốc đông phốc đông phốc đông phốc đông tông 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 chủ đại nhân, ngài muốn dùng cái gì? A nghĩ nghĩ, mở miệng nói, liền kia cái gì cô a la thì đi, ta còn giống như chưa bao giờ nếm qua thịt gấu, cũng không biết là có hay không mỹ vị. Thiếu niên đỏ mặt gò má ừ một tiếng, cầm một cái chén gỗ đi ra, cầm lấy thìa run run rẩy rẩy vươn hướng cô a la món thịt phẩm bị đưa. Đáng giận, tông chủ đại nhân đẹp mắt quá phạm quy đi. Đây là mùi vị gì? Tại sao lại thơm như vậy? Uy tay, ngoan một chút, nghe lời a. Chớ run a. Chính mình đây là thế nào a? Nhịp tim quá nhanh đi. Đáng giận a. Chính mình tiểu tóc không có loạn đi. Nhất định phải tại tông chủ trước mặt đại nhân biểu hiện tốt một chút. Múc tràn đầy một môi cô a la thịt, tay trái cầm chén gỗ từ từ thu hồi thìa, đem trong môi cô a la thịt cẩn thận từng ly từng tí chứa vào chén gỗ bên trong. Không ngừng nuốt nước bọt, đáng giận. Cảm giác ta bị sai sao? Vì sao thìa sẽ như thế nặng nề? Tay tại nhẹ nhàng phát run, trong môi cô a la thịt mắt trần có thể thấy bị run rơi. An trong mắt màu vàng nóng đều trợn tròn. Và gõ. Đùa giỡn đi. Ta thế nhưng là tông chủ a. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi là kiếp trước Lam Tinh nhà An bác gái chuyển thế sao? Mặt thiếu niên sắc đỏ lên, cực lực khống chế tay phải có thể tay phải chính là không nghe lời. Không cầm được đang run rẩy. Lại, biên độ càng thêm lợi hại. An sững sờ nhìn xem đôi mắt của thiếu niên. Thiếu niên hận không thể tại chỗ tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Quá mất mặt. Chính mình đường đường tu sĩ, bây giờ ngay cả thìa đều cầm không vững. Tô Tử Viên phát hiện sư tôn không thích hợp, nghi ngờ nhô ra cái đầu nhỏ đi quan sát. Thấy vậy một màn đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp lại, một mặt bất tiện nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia. Sư tôn đường đường tông chủ, đến nhà bếp xếp hàng coi như xong, dù sao đó là sư tôn tự nguyện, có thể sư tôn đánh món ăn thời điểm, ngươi còn muốn trình diễn một tay run, đây là không đem sư tôn để vào mắt sao? Tiên Linh gặp Viên Huyên tỷ đột nhiên không nói cũng thò đầu ra, phát hiện tình huống sau đột nhiên nhìn chăm chú thiếu niên. Khí tức tử vong chạm mặt tới. A quát, xong đời chương 118, không có khói lửa chiến trường chương 118, không có khói lửa chiến trường chung quanh nhà bếp đệ tử, xếp tại một bên khác những sư huynh đệ khác bọn họ tất cả đều dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt đi xem gã thiếu niên này. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thế sư huynh là gan, là tại ma đế thành luyện ra được sao? A cái này, sư huynh, ngươi dạng này đối với tông chủ có chút không ổn đâu. Sư đệ, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đi ngươi trước mộ bia cho ngươi dân hương. Ngươi là người sói à? Thiếu niên mạnh gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy thanh âm giải thích nói: Tông chủ đại nhân, đệ tử nói không phải cố ý, ngài tin sao? Thiếu niên mắt nhìn trong tay trái chén gỗ bên trong chỉ có đáng thương một khối nhỏ, bóng bàn kích cỡ tương đương, mỏng đến cơ hồ trong suốt cô a la thịt. An há to miệng, có mấy triệu câu nói muốn nói, có thể còn nói không ra miệng. Cái kia, tông chủ, thật có lỗi, ngài chờ ta sẽ giúp ngài đánh một phần. Vừa nói vừa múc tràn đầy một muôi lớn cô a la thịt, run rẩy, từ từ đổ vào chén gỗ bên trong. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại xảy ra ngoài ý muốn. Chén gỗ bên trong lại thêm ra một mảnh, mỏng đến trong suốt cô a la thịt. Thiếu niên trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn lấy mình tay phải, cái này, đây là tay phải của mình sao? Hắn cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra khuất đục nước mắt. Có lẽ, cụt một tay đại hiệp cũng rất tốt. Ai hay là ta tự mình tới đi. Hưu lông trắng thuấn di đi vào trong cửa sổ, tiếp nhận trong tay thiếu niên tỉa gỗ tự mình đánh lên đồ ăn. Thiếu niên một mình đi vào góc tường yên lặng ngồi xuống, ngón tay trên mặt đất khoanh tròn tròn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Chúng đệ tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất quá vẫn là sẽ thỉnh thoảng liếc trộm giữa sân ba người. Giúp Huyên Huyên cùng Tiên Linh Nhi đều đánh xong đồ ăn sau, lông trắng lần nữa thuấn di trở lại cửa sổ bên ngoài, cùng hai người kết bạn đi hướng không người chiếc ghế bàn gỗ chô dùng cơm. Ba người nhập vào sau, Tô Tử Huyên một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tiên Linh muội muội, ngươi phải có chính mình chủ kiến mới được, không có khả năng luôn luôn cùng sư tôn một dạng, sư tôn ăn cái gì, ngươi liền ăn cái gì." Tiên Linh Nhi điên cuồng lắc lư đầu, đáp ý nói, "Không có việc gì rồi Huyên Huyên tỷ, cùng cha ăn một dạng đồ vật, đồ ăn mới có thể trở nên ăn ngon." Được rồi, mau ăn cơm rồi." Tô Tử Huyên nhìn về phía sư tôn, nghi ngờ nói, "Sư tôn, một mình ngài ăn hai phần, không sợ ăn béo sao?" Mặc dù tu sĩ không dễ dàng ăn béo, còn không phải có rất nhiều tu sĩ mập mạp. An mắt nhìn trên mặt bàn hai phần đồ ăn, trong lòng thầm đủ, lúc này mới không phải ta một người ăn. Còn có cái các ngươi nhìn không thấy ra hỏa. Tiên Linh Nhi vội vàng đứng tại cha bên này, lên tiếng giữ gìn nói cha sẽ không thay đổi béo đát, bởi vì cha hắn không có, ngay cả vật kia đều không có, làm sao lại An Hồng nghiêm mặt một tay bị Tiên Linh miệng nhỏ. Toàn bộ trong nhà bếp trong nháy mắt câm như hến, tiếng hít thở, tiếng tim đập dị thường chói tai. Các đệ tử một bộ nghi ngờ ánh mắt liếc trộm ba người. Tông chủ đại nhân không có cái gì, vì cái gì không có cái kia liền sẽ không trở nên béo? Chẳng lẽ lại tông chủ đại nhân có cái gì kinh thiên đại bí mật giấu giếm mọi người sao? Tô Tử Huyên nhìn chung quanh bất đắc dĩ nâng chán, Tiên Linh muội muội, ngươi cái này. An tĩnh một hồi lâu, hiện trường mới dần dần trở nên huyên náo đứng lên, các đệ tử tiếp tục làm việc sống trong tay mình sự tình. Nhưng một viên nghi ngờ hạt giống lại tại vụn trộm mọc rễ nảy mầm. Tiên Linh cẩn thận từng ly từng tí truyền âm hỏi thăm. "Cha, Tiên Linh nói sai cái gì sao?" An đỏ mặt thông thấu, truyền âm hồi phục. "Không phải là không thể nói, là bây giờ tại ăn cơm đâu. Không có cái kia, loại này thô bị ngữ điệu, không thể nói a." Tiên Linh lộ ra càng thêm nghi ngờ. "Thô bị ngữ điệu? Cha, vô tính là thô bị ngữ điệu sao?" "Cái gì? Vô tính? Vừa mới ngươi chuẩn bị nói cái này a? Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn nói được nửa câu." An lại nhẫn nhịn xuống dưới, nâng lên chén gỗ điên cuồng lay. Gặp cha không để ý tới chính mình, Tiên Linh cũng là có chút nóng nảy, hốc mắt lập tức liền đỏ lên truyền âm cho Huyên Huyên tỷ. "Huyên Huyên tỷ, làm sao bây giờ? Cha không để ý tới chính mình, có phải hay không Tiên Linh phạm sai lầm? Làm sao bây giờ a Huyên Huyên tỷ?" Vừa mới Tiên Linh nói vô tính loại này thô bị ngữ điệu, Tô Tử Huyên cũng ngây dại, vừa vặn giống chính mình cũng hiểu lầm Tiên Linh muội muội. Con tưởng rằng Tiên Linh muội muội sẽ nói cái kia. Mỹ nhân khuôn mặt bá lập tức đồng dạng đỏ bừng, cầm lấy chén gỗ lay lên đồ ăn. Tiên Linh gặp hai người đều không để ý chính mình, gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Được rồi, đến, A An tay trái hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng trong miệng của mình nhét cơm, trong miệng nhai nuốt lấy, tay phải múc một muôi đồ ăn đưa tới Tiên Linh bên miệng. Thành công làm được nhất tâm nhị dụng, dùng cả hai tay. Nhìn ngây người không ít đang dùng cơm đệ tử. Nhất tâm nhị dụng, coi như tu vi cao giá không nhất định có thể làm được, hay là cần luyện tập, mà lại, tông chủ khẩu vị, có vẻ như, rất không tệ đâu. Tiên Linh ứng đỏ hốc mắt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, hạnh phúc mở ra miệng nhỏ một ngụm ngậm lấy thìa gỗ, chính là không hé miệng. An thử thoáng dùng sức muốn đem thìa gỗ rút về, có thể thử mấy lần kết cục tất cả đều là thất bại, bản năng khắc chế trong tay lực đạo sợ làm bị thương nhỏ Tiên Linh. Mặc dù, cô nàng này rất khó bị làm bị thương, có thể, hay là sẽ có vẻ cẩn thận một chút. Tô Tử Huyên thấy vậy một màn cười hì hì đồng dạng mở ra miệng nhỏ, chờ đợi ném ăn. An thấy vậy đành phải sử dụng linh lực lại lấy ra một thanh thìa gỗ treo trên bầu trời mà lên múc tràn đầy một muôi đồ ăn bay về phía đồ nhi bên miệng. Tô Tử Huyên nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng, lộ ra không thế nào vui vẻ, ngạo kiều nói đừng như vậy, muốn sư tôn cho ăn lông trắng khỏe miệng co giật trong miệng tăng tốc nhấm nuốt tốc độ, chỉ chốc lát sau, tay trái rốt cục cũng ngừng lại. Đốt, ngốc ký chủ buổi trưa ăn, tiên đi ngủ chưa rồi tên đáng chết. Ăn xong liền ngủ sao? Hâm mộ chết ta. Lông trắng tay trái cầm lấy thìa gỗ đưa tới đồ nhi bên miệng. Tô Tử Huyên lúc này mới ngon ngọt cười hưởng thụ ngậm lấy thìa gỗ. Đồng dạng không hé miệng. Như thế rất tốt, một tay một cái. Nếu là chính mình câu cá lúc cũng có thể có vận khí như vậy liền tốt. Ở đây các nam đệ tử nhìn gọi là một cái hâm mộ, hẳn không thể thay vào đó, tự tay ném ăn cái kia hai tiểu mỹ nhân. Ăn cơm rốt cục gian nan kết thúc. Cuối cùng vẫn an buông lỏng tay ra một lần nữa đổi bộ đồ ăn, lấy ra một đôi mới tinh búa, hai nữ lúc này mới đem ngậm vào trong miệng thìa gỗ bông ra. Trước khi đi, An còn cố ý gói 5 phần chuẩn bị mang về cho Xuân Hạ Thu Đông, Lâm Hồng Nhan 5 lượng nếm thử. Ngọ chấp sự đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, chăm chú đóng gói tốt sau giao cho tông chủ đại nhân. Đợi ba người sau khi đi, từng đạo màu đỏ tươi ánh mắt sáng lên, từng thất sói đói rốt cục lộ ra nó nanh bớt. Chúng đệ tử ánh mắt gắt gao khóa chặt tại những cái kia còn chưa thanh tẩy bộ đồ ăn bên trên, đặc biệt là cái kia ba thanh thìa gỗ. Trên đó còn lưu lại một chút nước bọt, phản xạ chói mắt ánh nắng. Thu Kịch nam đệ tử đứng người lên, sửa sang lại một phen áo bảo như không có chuyện gì xảy ra đi hướng cái kia bàn gỗ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ba từng người đệ tử liên tiếp đứng lên. Trong đó một tên tướng mạo thiếu niên thanh tú mở miệng nói, "Sư minh, ngài đây là muốn đi đâu?" Thu Kịch nam đệ tử cũng không quay đầu lại hồi đáp, "Sư minh đi cái nhà xí." Lại có mấy tên nam đệ tử xông lên trước ngăn cản tên này Thu Kịch nam đệ tử, "Sư minh, ngài đi ngược, nhà xí ở bên kia." Một tên nữ đệ tử thi triển thân pháp võ kỹ như gió trôi hướng cái kia bàn gỗ. Một tên khác nữ đệ tử lấy ra hồng đoạn trù nhẹ nhàng hất lên, nữ đệ tử bị ép ngừng lại. Xuất ra hồng đoạn trù, nữ đệ tử hai con ngươi nhắm lại, cười duyên nói, "Sư muội, ngươi sẽ không phải cũng là đi nhà xí đi?" Sử dụng thân pháp, nữ đệ tử quay đầu, quỷ dị cười một tiếng, "Không phải, sư tỷ, sư muội chỉ là muốn đi giúp nhà bếp các sư huynh thanh lý bàn ăn đâu." Nhà bếp đệ tử chẳng biết lúc nào buông xuống cái thìa từ trong đám người đi ra, một người trong đó lắc đầu, cười nói, "Không cần, vị sư muội này, hảo ý của ngươi, các sư huynh tâm lĩnh, không cũng làm phiền các vị sư huynh sư tỷ, loại việc nặng này vẫn là chúng ta nhà bếp đệ tử tự để đi." Đứng ở phía sau chen không vào đám người một tên nữ đệ tử, tức giận mắng, "Các sư huynh sư tỷ, các ngươi quá phận. Tông chủ đại nhân đối với chúng ta mọi người tốt như vậy, các ngươi tại sao có thể dạng này? Mà lại, làm như vậy có phải hay không thật không có quý củ? Chúng ta thế nhưng là duyên khởi tông đệ tử, cũng không thể cho tông môn mất mặt." Nghe nói như thế, một tên váy toái hoa nữ tử nhịn không được quay người tức giận quát lớn, "Sư muội, ta có thể hay không trước chớ đẩy? Ngươi dẫm lên sư tỷ chân rồi." Chương 119, rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Chương 119, rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Hừ, thật không nghĩ tới, sư minh đệ đồng môn của mình bọn họ lại tất cả đều là bực này dung tục hạng người. Một tên nam tử tuấn tiếu lắc đầu thở dài một tiếng, quay người hướng nhà bếp đi ra ngoài, nhìn ra được, tên nam tử này đối với mình đồng môn các sư huynh đệ vô cùng thất vọng. Chúng đệ tử nghe nói như thế, trông thấy nam tử cái kia thất vọng bóng lưng đi ra nhà bếp dần dần từng bước đi đến. Không ít đệ tử cũng dần dần lắng xuống, không còn cãi lộn, tựa hồ cũng tại nghĩ lại, cùng là tu tiên giả, tiên tông đệ tử, tại sao lại lưu lạc bây giờ bộ dáng này? Trước đây, tại trong cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn tên thiếu niên kia từ trong đám người đi ra, hắn quét mắt một chút ở đây đông đảo sư huynh đệ, đồng dạng thở dài nói, "Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ cảm thấy, tên sư minh kia nói rất đúng. Vì sao chúng ta đường đường tiên tông đệ tử, sẽ vì cái kia mấy thứ vật vô dụng, như vậy tranh luận không ngớt, làm to chuyện? Cái này là thật không ổn. Chúng ta dạng này, cùng trong tu chân giới những kẻ cặn bã kia, biến thái, có cái gì khác biệt? Chúng ta không có khả năng dạng này a. Nếu như việc này truyền đi, những tông môn thế lực khác đệ tử sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Các vị sư minh sư tỷ, không thể cho tông môn mất mặt a." Rõ ràng thanh âm đàm thoại vang vọng tại nhà bếp, không thiếu nam đệ tử cúi xuống cao quý đầu lâu, một mặt hổ thẹn. Không thiếu nữ đệ tử đỏ bừng mặt nắm chặt góc áo, không nói một lời. Thấy mình thuyết phục hữu hiệu, thiếu niên hắng giọng một cái giơ cao hai tay, chuẩn bị tiếp tục thuyết phục các sư huynh đệ bọn họ quay đầu là bờ. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử tiếng chửi rủa đột nhiên nổ vang, hấp dẫn ánh mắt mọi người đang chết. Cầu thí dung tục hàng người, đó là chướng nhãn pháp. Bị tiểu tử kia vượt lên trước một bước. Oanh! Đất bằng kinh lôi giống như, vô số song ánh mắt lạnh như băng đồng loạt nhìn về phía cái kia bàn gỗ. Chỉ gặp, trước đó rời đi tên nam tử tuấn tiếu kia chẳng biết lúc nào đã vọt tới khoảng cách bàn gỗ không đến 5 mét vị trí. Lại trên mặt của hắn còn mang theo quỷ kế đạt được sau cười xấu xa. Ha ha ha, các sư minh sư tỷ, các ngươi hay là quá non a. Dung sư đệ ta đi đầu một bước. Nam tử tuấn tiếu thân pháp nhẹ nhàng không gió rất mau tới đến bàn gỗ trước, rỗi ra tội ác tay phải cấp tốc chụp vào trên bàn gỗ thìa gỗ cùng cặp kia búa gỗ. Miệng mở lớn, đầu lưỡi như hợp kỳ giống như vung ra đung đưa trái phải. Dưới ánh mặt trời, nam tử tuấn tiếu trên đầu lưỡi nước bọt phản xạ ra chói mắt ánh nắng, nước bọt bay tứ tung, thần sắc muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Nhìn mọi người tại đây hàm răng ngứa, đám người cũng không phải ăn chay, cùng nhau tiến lên. Đám người trong nháy mắt táo động. Thiếu niên vừa phun ra một cái kháo chữ, liền bị vô tình các sư huynh đệ một cước đá băng, đụng xuyên nhà gỗ nóc nhà lưu lại một cái thái chữ, bay thẳng cựu trọng thiên. Thiếu niên không biết tại cái kia 0.001 mí lì dây nội kinh qua bao nhiêu các sư huynh đệ quyền cước yêu mến, cơ hồ là bay lên trong nháy mắt liền mất đi. Ánh nắng tươi sáng giờ ngọ. Ngay tại đồng ruộng bên cạnh nằm nghỉ ngơi Vương Cường, An Vương Hưởng Phúc ra ra đưa tới cơm canh, đang cùng ra ra tán gẫu. Vương Hưởng Phúc đột nhiên ngồi dậy, rủi rủi con mắt có chút khó tin mở miệng nói, "Tráng mà, vừa mới ngươi có nhìn thấy hay không một cái gì màu đỏ đồ vật?" Hưu lập tức chạy tới. Vương Tráng lay lấy cơm canh trong miệng nhai nuốt lấy, mắt nhìn vạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm, gãi gãi đầu, nuốt ngụm ăn bên trong cơm canh sau nghi ngờ nói, "Ra ra, ngài sẽ không phải là giản nên hồ đồ rồi đi. Nào có cái gì màu đỏ đồ vật mà qua." Nói xong, hắn lại cúi đầu từng ngụm ăn lên cơm. Vương Hưởng Phúc lần nữa rủi rủi con mắt nhìn về phía bầu trời, quả thật cái gì cũng không có. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lại thật sự là chính mình già mà hồ đồ, nhìn lầm. lắc đầu thở dài nói, ai xem ra, không thể không phục lão Lạc Tí Tách tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt truyền đến kỳ quái xúc cảm, còn tưởng rằng là rồi mỗi đâu, móc móc, không chút để ý khi Vương Tráng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ra ra thời điểm, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng con ngươi thích chặt, trái tim đều đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, nóng nảy đứng người lên bối rối hô lớn, ra ra, ra ra, ngài thế nào? Ngài chảy máu, chỗ nào thụ thương sao? Hay là nói bị xúc sinh cắn? Mau tới người, người tới đây mau. Vương Hưởng Phúc ngậm bức dò xét chính mình giống như không có việc gì a. Giơ tay lên, phát hiện trên ngón trỏ sát thực nhiễm lấy một chút vết máu. Bản năng đem tay phải thu hồi sau lưng không muốn để cho Tôn Nhi trông thấy. Vốn là nóng nảy Vương Tráng gặp ra ra trên mặt có huyết dịch, tăng thêm vừa mới ra ra cử động, càng sốt ruột, đều nhanh gấp khóc. Đi lên sắp bắt được ra ra mang đi trong thôn cho làng chung nhìn một cái. Phu cận các hán tử bị thanh âm hấp dẫn, bước xuống cái quốc một bản ô mênh mông một đám người chạy tới. Tuần tra duyên khởi tông đệ tử đột nhiên hướng đồng ruộng chỗ nhìn lại, mấy tên đệ tử nhìn nhau một chút thi triển thân pháp nhanh chóng tiến đến. Vương Hưởng Phúc cứ như vậy mộng bức lấy bị đám người nâng lên, thẳng đến trong thôn. Ánh mắt trở lại duyên khởi tông nhà bếp. Nam tử tuấn tiếu tay khoảng cách thìa gỗ chỉ có 1 cm lúc. Hưu một đoạn gấm đỏ lụa từ dưới bàn gỗ bay ra, đầy trời cánh hoa ngưng tụ ra một bóng người, chính là trước đó tên nữ đệ tử kia. Nam tử tuấn tiếu trong nháy mắt bị trói thành bánh trưng, không thể động đậy. Nữ tử khoe miệng mang theo cười lạnh, quay người một cái hồi toàn cước, làn gió thơm quất vào mặt, màu đen trường hoa đem nam tử tuấn tiếu diện mục đạp vào mèo. Nam tử bay về phía hậu phương đám người điên cuồng, lại có mấy tên nam đệ tử bộc lộ bộ mặt hung ác đem hắn tiếp nhận. Nam tử tuấn tiếu bản năng nói ra một câu, ha ha, đa tạ các vị sư huynh sư đệ, nhanh, mau giúp ta giải khai, ta đi giúp các ngươi đoạn. Mấy tên bộc lộ bộ mặt hung ác nam đệ tử âm hiểm cười một tiếng, đem hắn miệng chặn lại chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào, đè xuống đất một trận quyền đấm tức đá, giải trong lòng nột ngạt ha ha ha. Sư huynh, ngài quá khách khí, đều là đồng môn sư huynh đệ khách khí cái gì? Động thủ, ngươi không phải rất đắc ý sao? Cặn bã, nhìn bản công tử đem ngươi đánh nghị ra xịt đến, để cho ngươi ra hỏa này đắc ý với báo, chứng nhãn pháp đúng không? Dung tục đúng không? Kháo, chính là có loại người như ngươi, khiến cho ta tại trong tông môn đi ngủ đều được lưu 800 cái tâm nhãn tử. Nam tử tuấn tiếu tựa như một cái con lươn điên cuồng vặn mèo dãy rủa, có thể cuối cùng không làm nên chuyện gì không thể thoát đi ma chảo. Tay của nữ tử chụp vào cặp kia đũa gỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, thấu xương băng lanh từ lòng bàn chân đánh tới rất nhanh liền bị định tại nguyên chỗ. Tên kia váy toái hoa nữ tử cười đùa cùng nàng gặp thoáng qua, chụp vào đũa gỗ. Lại một đạo dây leo từ mặt đất phá vỡ tấm ván gỗ tùy ý xông ra, đem giữa sân phần lớn người đều cho cuốn lại. Trong đám người, một tên lưng hùm vai gấu nam đệ tử đắc ý đi ra, kim đan trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, các vị sư đệ sư muội, loại việc nặng này hay là giao cho sư minh ta tới đi. Một tên bị trói trên mặt đất nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử hốc mắt hồng hồng, ủy khuất nói, sư minh, các sư tỷ, các ngươi cần thiết hay không? Người ta chỉ là đến nhà bếp cơm khô đó a. Bên cạnh đồng dạng bị trói thành bánh trưng một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nam đệ tử cười nói, sư muội, đừng khóc thầm rồi, vô dụng. Còn có sư muội, tông chủ đại nhân đã dùng qua thìa gỗ đũa gỗ, đương nhiên bảy phần. Huống chi hiện trường còn có tô sư tỷ cùng chấp pháp đại trưởng lao đã dùng qua đồ vật, chật chật ngươi nhà còn quá trẻ. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cong lên miệng nghi ngờ nói, vị sư minh này, tông chủ đại nhân đã dùng qua đồ vật có cái gì khác biệt sao? Nam đệ tử cười đùa nói, chật chật, tông chủ đại nhân đã dùng qua đồ vật cầm lấy đi dòng binh hợp thành bên trong chợ đen đấu giá, chí ít giá trị một kiện tam phẩm pháp khí, có thể là 10 mai, 100 mai linh thạch thượng phẩm đi. Còn có tô sư tỷ cùng chấp pháp đại trưởng lao cộng lại cũng là một bút không sai tài nguyên nha. Đương nhiên không bài trừ hiện trường có cực kỳ cá biệt sư minh sư tỷ là muốn lấy về cất giữ, có thể là cái gì, nhưng đại đa số đều sẽ cầm lấy đi đấu giá đi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch khiếp sợ nói không ra lời, nghĩ thầm, người ta muốn hay không cũng đi đoạt đoạt nhìn đâu. Có những tài nguyên kia, cũng có thể lười biếng không đi làm tông môn nhiệm vụ. Giống như là đã sớm biết tâm tư của nàng, nam đệ tử cười nói, đừng suy nghĩ, ngươi nhìn, lại có sư minh xuất thủ. Ầm ầm. Gió tuyết đầy trời không biết từ chỗ nào tràn vào trong nhà bếp. Ngay sau đó, đến không hết hỏa cầu, cột đất, bao cát liên tiếp dâng lên. Nhà bếp nơi hẻo lánh, chấp sự béo vui vẻ nhìn xem đây hết thảy không có đi ngăn cản, lấy tên đẹp rèn luyện các đệ tử năng lực thực chiến. Chương 120, quen thuộc, biến thái. Chương 120, quen thuộc, biến thái. Oanh, oanh, oanh. Trong tông môn nổ bang, đệ tử các trưởng lao không thèm để ý chút nào tiếp tục làm việc còn sống trong tay sự vụ. Đem một ngụm đại hắc qua, giam ở đan phong người nào đó trên thân. Đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy, băng tuyết cùng hỏa cầu giao thế, trong nhà bếp loạn tung tùng kèo, khói bụi che đậy đám người tầm mắt thấy không rõ đến tột cùng là người phương nào thắng được. Đợi cho khói bụi tán đi ánh mắt trở về lúc mặt đất một mảnh hỗn độn mảnh vụn khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất nằm đầy thống khổ kêu rên đen kịt lấy khuôn mặt tông môn đệ tử. Nơi hẻo lánh chỗ, bàn chấp sự đầy bụi đất một mặt một bước, cái này cái này cái này. Đây có phải hay không là quá mức chút? Hiện trường đâu còn có cái gì cái gọi là nhà bếp? Bất quá là một chỗ cháy đen mảnh vụn cùng mấp mô đại địa thôi. Bàn chấp sự triển khai thần thức bốn chỗ liếc nhìn, không có phát hiện là tên đệ tử nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, song song. Thu đồ đệ một chuyện không có hoàn thành, ngược lại đem nhà bếp cho nổ không có. Bọn này thọ đệ tử, đây không phải tìm cho mình sự tình sao? Bàn chấp sự đội vàng điều tra các đệ tử thương thế gấp đến độ không được, thô sơ giản lược quan sát một vòng phát hiện đều không có cái gì trở ngại, chỉ là một chút vết thương nhẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn này thọ tệ tử bọn họ, ra tay hay là biết nằm nhẹ, như tiểu ăn mày giống như nằm dưới đất nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt nói, sư minh, là ai, thắng. Đỉnh lấy một đầu bạo tạc đầu xúc xích miệng sư minh há mồm phun ra một ngụm khói đen, tiếng nói đều trở nên quái dị đứng lên, không, không biết à. Giống như, tựa như là bị một đạo, hắc ảnh cho nói được nửa câu người sư minh này liền hôn mê bất tỉnh. Mà trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người, không người biết được, cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, trở thành đệ tử ở giữa. Duyên khởi tông thập đại sự kiện linh dị một trong. A khí trời chết tiệt này, thật sự là càng ngày càng nóng a cha, ngài sẽ còn cảm thấy nóng sao? Kỳ quái, cha trước mắt tu vi, không nên a. Nếu không, Linh Nhi giúp cha đem cái này chán ghét Thái Dương cho đánh dụ. Đương nhiên không cảm giác được a. Ha ha ha, chỉ là thói quen tại loại này mùa phàn nàn vài câu rồi. Ai? Vừa mới Linh Nhi ngươi có phải hay không nói cái gì chuyện rất đáng sợ? A nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng nhảy nhảy nhót nhót tóc xanh tiểu nha đầu. Tiên Linh Nhi chớp chớp màu băng lam mắt to, lắc đầu, thì ra là như vậy a, không sai, cái này đáng chết thời tiết, nóng chết rồi nóng chết rồi, xem ra nàng cũng đã trưởng thành không ít, không có lặp lại trước đó lời nói. An mang theo Tiên Linh Nhi cất bước đi tại tông nội sơn ở giữa trong rừng cây, lá cây đón gió lắc lư, lá cây vang xào xạc. Tiểu Khê ở bên, con cá du động. Tự nhiên như thế nhàn nhã một màn, là kiếp trước rất ít nhìn thấy, An dưới chân bộ pháp cố ý thả chậm không ít, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này điên tình an bình, thoải mái dễ chịu thời gian tốt đẹp. Hưu phía sau hai người cách đó không xa, Tô Tử Huyên từ trong hắc ám trồi lên thân ảnh rất tự nhiên cất bước theo sát hai người bộ pháp. Tiên Linh Nhi cười đùa nghiêng đầu sang chỗ khác vẫy vẫy tay. Tô Tử Huyên thuấn di mấy bước ở giữa đi vào Tiên Linh Nhi bên cạnh. Tiên Linh Nhi hiếu kỳ nói, "Huyên Huyên tỷ, vừa mới ngươi đã đi đâu nhà? Vì cái gì đột nhiên liền không thấy rồi?" Tô Tử Huyên cười cười không có mở miệng giải thích, giáp bàn tay nhỏ của nàng hừ phát điệu hát dân gian, nhàn nhã cất bước tiến lên. Màu xanh biết rạc rào trong rừng cây, vang lên êm hai ca hát âm thanh trong núi này nước, không gì sánh được mà không ao ước bên lương không ao ước tiên hạ lộ bên kia hai cái đồ đần, đừng thật đi uống bên dòng suối nhỏ nước nhà. Đây chẳng qua là ca. Đây chẳng qua là ca. Hai nữ liếc nhau, nhìn đối phương khỏe miệng nước động, không khỏi vui cười lên tiếng, biết rồi sư tôn. Biết rồi cha. An trụ sở bên trong. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải, Đồng Thiệt tỷ, làm sao bây giờ à? Chúng ta muốn hay không đi tìm chủ nhân? Xuân Hương gấp hốc mắt ửng đỏ. Hạ Trúc ôm cái đầu nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thu Cúc nhìn về phía Đông Tiền chờ đợi đáp lại. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, ngược lại là Đông Tiền lớn nhất, tiếp lấy mới là nhị tỷ Thu Cúc, tam tỷ Hạ Trúc, Xuân Hương tên này xếp tại đệ nhất tiểu lò lì ngược lại tuổi tác nhỏ nhất. Đông Tiền nhíu mày trầm tư cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Đừng nóng đội, ta tìm chủ nhân, các ngươi trông coi." Lâm Hồng Nhan ngu ngơ ngồi tại giường bên cạnh liền nhìn như vậy tứ nữ ở trước mắt liễu díu nghị luận, có thể, vô luận như thế nào, nàng phát hiện, nàng hoàn toàn nghe không hiểu tứ nữ đang nói cái gì. Hoàn toàn chính là một loại rất kỳ quái ngôn ngữ, rõ ràng trước đó còn có thể nghe hiểu các nàng nói lời, có thể về sau vì cái gì đột nhiên liền nghe không hiểu. Nhớ kỹ, khi đó tựa như là Thái Dương treo lơ lửng đỉnh đầu thời điểm. Đông Thiền đẩy ra cửa gỗ đi ra tiểu viện, tìm mấy tên duyên khởi tông đệ tử hỏi thăm chủ nhân vị trí sau vội vàng chạy đi. Vừa lúc tại trong rừng cây, mấy người chạm mặt. Gặp Đông Thiền một bộ lo lắng bộ dáng, An trái tim nhỏ đều treo lên, vội vàng truy vấn, "Thế nào? Gấp gáp như vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Là Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi rốt cục thu thập xong tới rồi sao? Hay là nói, là Lâm Hồng Nhan nàng xảy ra chuyện gì?" Đông Thiền nhìn thấy chủ nhân vội vàng thi lễ một cái, lúc này mới lo lắng đem sự tình nói ra. Biết được là tứ nữ đột nhiên nghe không hiểu Lâm Hồng Nhan lời nói, An cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng cùng mấy người chạy tới trụ sở. Nhìn thấy chủ nhân trở về, ba nữ lập tức vây quanh, gặp ba nữ một bộ làm sai sự tình tự trách đáng thương bộ dáng, An cũng là có chút buồn cười. Đi vào Lâm Hồng Nhan trước người thăm dò tính dò hỏi, "Ngươi nghe không hiểu các nàng nói lời sao?" Nghe nói như thế, Lâm Hồng Nhan không có lập tức trả lời. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn, lại liếc mắt nhìn cửa ra vào cái kia hai tên đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử. Thu hồi ánh mắt, run rẩy thanh âm mở miệng nói, "Trương An, không, hẳn là An, đừng đùa ta, ngươi vừa mới là đùa ta đúng không?" "Vì cái gì? Ta ngay cả lời của ngươi nói đều nghe không hiểu. Nếu như tại thế giới hoàn toàn mới này, ta ngay cả lời của ngươi đều không thể lý giải. Cái này không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ, cô độc." An gãi vào đầu, mở miệng lần nữa, "Ta không có đùa ngươi a. Lời của ngươi nói, ta nghe hiểu a. Ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao?" Lâm Hồng Nhan không có mở miệng, không thể tin che môi đỏ, gian nan lắc đầu. Ai xem ra chỉ có thể thỉnh giáo mô mô. "Đốt, nhắc nhở ký chủ, trước đó vẫn luôn là bản tiên tiên xung làm phiên dịch công năng, tiên tiên ngủ chưa sau, phiên dịch công năng tự động bị bỏ. Còn xin ký chủ chờ đợi tiên tiên tỉnh ngủ sau, lại bắt đầu lại từ đầu phiên dịch." "Ký chủ yên tâm, phương pháp giải quyết rất đơn giản, tiên tiên tỉnh ngủ sau xung làm phiên dịch, để Lâm Hồng Nhan nhanh chóng bước vào con đường tu luyện, trí nhớ tăng lên trên diện rộng, trí lực, năng lực học tập đều sẽ tăng lên. Khi đó, lại để cho nàng đi học tập thế giới này ngôn ngữ văn tự là có thể. Trở lên đều là tự động nhắc nhở, tiên tiên còn tại ngủ chưa bên trong quả nhiên." An tiếp tục trong đầu thử kêu gọi, lấy được đáp lại giống nhau như lúc, tất cả đều là lặp lại mấy đoạn này, lời nói không có thay đổi mảy may. Mắt nhìn trên giường tâm tình chập chờn mãnh liệt Lâm đại giáo hoa, vươn tay sờ lên mái tóc của nàng, đưa ra cơm chưa cười cười, không có mở miệng. "Đã ngươi không hiểu lời của ta, vậy ta liền ngậm miệng không nói, dùng động tác để diễn tả ý nghĩ của ta." Lâm Hồng Nhan tựa hồ đọc hiểu An thời khắc này ý nghĩ, gật gật đầu, cưỡng chế trong lòng bất an tiếp nhận chén gỗ, gượng ép cười một tiếng. Tiên Linh Nhi nâng lên quai hàm, nhỏ giọng phàn nàn nói, "Cha thật là xấu, tiên linh liền không tại vài ngày như vậy, hiện tại lại nhiều như vậy tỉ tỉ. Biến thái chương 121, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh chương 121, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh chính là, tiên linh muội muội, ta nói cho ngươi, chính là nữ nhân kia, tối hôm qua còn giống như là cùng sư tôn ngủ chung đây này. Tiên linh nhi mộng quyển xoay qua cái đầu nhỏ, thật sao huyên huyên tỉ? Chẳng lẽ lại cha hắn, là muốn cho nữ nhân này, làm tiên linh mẫu thân sao? Tô Tử Huyên muốn định trêu chọc tiên linh muội muội để nàng cùng chính mình cùng một chỗ chỉ trích sư tôn loại này trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi bất lương, nhưng chưa từng nghĩ đối phương tung ra một câu nói như vậy, là thật là không tưởng được. Cái này, cái kia hẳn là sẽ không đi. Tô Tử Huyên cũng không dám xác nhận, nói thực ra, dựa theo sư tôn tính cách, thật là có khả năng này. Không thể. Tiên linh không đáp ứng. Tiên linh đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như thái độ phi thường kiên quyết. An xoay người đã nhìn thấy cái kia hai tiểu gia hỏa tại nói thầm lấy cái gì, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Không khỏi nghi ngờ nói, Linh Nhi, sao rồi? Tiên linh túi đầu nện bước tiểu toái bộ đi tới, không dám cùng nó đối mặt. Đi vào lông trắng trước người, nàng rốt cục lấy dũng khí giơ lên đầu. Đập vào mi mắt là một bộ vô cùng đáng thương, khỏe mắt rưng rưng, có lo lắng, có sợ hãi, có bối rối, không biết làm sao tuyệt mỹ khuôn mặt. Cha, ngài là muốn cùng nàng thành thân sao? A, cái kia cái này, tiên linh đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, chỉ là cái kia gặp tiểu nha đầu này một bộ hốt hoảng bộ dáng, lông trắng bất đắc dĩ nâng. Lên gương mặt của nàng đừng có đoán mò rồi, cái gì thành thân không thành thân đó a? Cha chỉ là đang chiếu cố nàng. Tiên linh nhi ngươi trong cái hốt này, cả ngày đều ở nghĩ cái gì đâu? Tiên linh si ngốc nhìn qua cha cái kia tuyệt mỹ gương mặt, tay nhỏ bản năng nâng lên chỉ hướng Tô Tử Huyên, cha, là Huyên Huyên tỷ nói cho người ta nha. An thuận lấy ngón tay nàng phương hướng nhìn về phía Tô Tử Huyên. Tô Tử Huyên trừng mắt liếc tiên linh nhi, gắt giọng, nói vậy, tiên linh muội mọi người. Đợi cho tiên linh kịp phản ứng sau đã muộn, đội vàng đổi giọng phủ nhận, có thể, An ánh mắt lại sớm đã để mắt tới chính mình vị ái đồ này. Tô Tử Huyên nhìn về phía sư tôn điên cuồng quát tay, người sư tôn kia, đệ tử không có. Đệ tử chỉ là nói với nàng. Nói ngài tối hôm qua cùng người khác cùng một chỗ ngủ chung. Nói đến phần sau hai cây ngón trỏ chống đỡ cùng một chỗ, còn có chút thẹn thùng. Bị giữa sân đám người như vậy nhìn chăm chú lên, Tô Tử Huyên túi đầu, thật có lỗi sư tôn, đệ tử không phải cố ý, còn xin sư tôn trách phạt. Nghe nói như thế, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ nhìn Lâm Hồng Nhan ánh mắt trong nháy mắt liền không giống với lúc trước, nguyên lai vị này là nữ chủ nhân sao? Được rồi, đều đừng làm loạn, các người đều đi ra ngoài trước đi, ta trước mang nàng làm quen một chút tông môn. Xuân Hạ Thu Đông, các ngươi ngay tại kể bên này tu kiến trụ sở đi, về sau cũng dễ dàng một chút. Bây giờ chủ nhân đã trở về, tin tưởng nữ chủ nhân bệnh rất nhanh liền có thể trị hết, tứ nữ không do dự cùng nhau đáp lại, là, chủ nhân. Xuân Hương đen nhánh sáng tỏ trong mắt quay tròn chuyện, ngay tại ba vị tỷ tỷ sắp đi ra cửa phòng thời điểm, nàng lại dừng bước, xoay người cúi đầu xuống, nhỏ giọng dò hỏi, chủ nhân, cái kia, Xuân Hương có thể cùng các tỷ tỷ, tại trong tông môn nhìn xem sao. Ba nữ ngừng tiến lên bộ pháp, Đông Thiền có chút trách cứ mở miệng nói, Hương Hương, không cho phép hồ nháo, tại sao có thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh? Thế nhưng là Đông Thiền tỷ, người ta biết sai. Thu Cúc chạy chậm tới kéo Xuân Hương cánh tay, nhìn về phía chủ nhân mặt mũi tràn đầy tự trách, túi người, thật có lỗi chủ nhân, Xuân Hương nàng còn nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn xin chủ nhân không nên trách tội nàng, muốn trách phạt, liền trách cứ ta đi. Hồ nháo, chủ nhân, ta là đại tỷ, đây đều là ta không đối, là ta không có để ý hảo muội muội bọn họ, hay là xin mời trách phạt ta một người đi. Liền ngay cả ngày bình thường rất ít nói Đông Thiền, giờ phút này cũng không giống nhau. Đi vào hai nữ trước người đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng, đối với An vị trí quỳ rạp xuống đất, nặng đầu nặng dập đầu trên đất nói liên tục xin lỗi. Hạ Trúc ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao, một hồi lâu, tài học lấy đại tỷ dáng vẻ cuốn quýt nằm rạp trên mặt đất. Trước mắt một màn, cho An mấy người đều cho nhìn ngộ. Bạch Mao tông chủ thở dài một tiếng, tay ngọc khẽ nâng, đem nằm rạp trên mặt đất tứ nữ đỡ dậy, nhìn về phía Xuân Hương cười nói, "Có thể à, các ngươi có thể tại trong tông môn bốn chỗ nhìn xem, xuất tông môn đi An Lạc thôn du ngoạn cũng không thành vấn đề." Nhìn về phía mặt khác ba nữ các ngươi cũng đừng trách cứ nàng, ta cũng không có sinh khí, ngược lại, ta cảm thấy Xuân Hương làm như vậy rất đúng, dạng này ở chung đứng lên mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Được rồi, hiện tại cũng đi ra ngoài trước đi. Xuân Hương còn có chút tự trách, bị nhận lời sau cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, đi theo ba vị tỷ tỷ rời khỏi phòng. Nhìn thấy tứ nữ sau khi rời đi, lông trắng khẽ thở dài một cái, xem ra các nàng còn chưa thói quen chính mình, còn bảo lưu lấy trong lòng phần kia quý củ. Có quý củ tuy tốt, nhưng cũng không thể quá mức cứng nhắc. A Tô Tử Huyền cùng Tiên Linh Nhi đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú lên. Ngược lại là đang dùng cơm Lâm Hồng Nhan đầu đầy dấu chấm hỏi, không nghĩ ra, hoàn toàn không biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao phải đột nhiên quỳ xuống? Tứ nữ đi ra tiểu viện về sau đến một chỗ đất bằng, trên đường đi tứ nữ đều là không nói một lời. Rốt cục, Xuân Hương mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên, có lỗi với, thật xin lỗi là Xuân Hương sai, Xuân Hương không phải cố ý, Xuân Hương chỉ là muốn cùng các tỷ tỷ cùng đi dạo chơi. Thu Cúc đi vào Xuân Hương trước người giơ tay lên. Xuân Hương bản năng rụt cổ một cái, nhưng không có né tránh, nhắm chặt hai mắt chuẩn bị xong nên đón trách phạt. Thu Cúc tay từ đầu đến cuối không có rơi xuống, cắn chặt môi đỏ, cuối cùng vẫn là không bỏ một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, trầm mặc không nói. Xuân Hương mở mắt ra, trong hốc mắt chật ních nước mắt, ôm chặt Thu Cúc tỷ tùy ý phóng xuất ra cảm xúc trong đáy lòng. Hạ Trúc nghĩ, mở miệng nói, cái kia, vì cái gì chúng ta sẽ biết sợ chủ nhân a? Chủ nhân rõ ràng đối với chúng ta rất tốt, không phải sao? Đông Tiền thở dài một tiếng, nhìn về phía khóc đến nước mắt như mưa Xuân Hương, chậm rãi mở miệng, bởi vì chủ nhân quá tốt rồi, cho nên càng thêm chân quý. Thu Cúc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Xuân Hương phía sau lưng, hợp thời mở miệng Đông Thiền tỷ nói không sai. Hương Hương, Trúc Nhi, chúng ta là chủ nhân tỷ nữ, nữ bộ. Chủ nhân cho chúng ta chủ thần, chúng ta cũng muốn hảo hảo hồi báo chủ nhân. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối phải tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, không được chống lại. Điểm này chúng ta nhất định phải làm được. Ánh mắt về đến phòng độc phủ. An nhìn hướng Tô Tử Huyên, Huyên Huyên, vị này là Lâm Hồng Nhan, là sư tôn bạn bè, sau này xác suất lớn sẽ là sư muội của các ngươi, đợi nàng khôi phục sau, liền dọn đi ngươi bên kia đến ở nhé. Tô Tử Huyên nghe nói như thế, bật thốt lên, nàng không cùng sư tôn ngài ở cùng nhau sao? An vừa trừng mắt. Tô Tử Huyên lần nữa đem vùi đầu bên dưới, không dám lên tiếng. Lông trắng nhìn về phía một bên Tiên Linh, còn có ngươi nhà, đi đi đi, cùng Huyên Huyên đều ra ngoài, hôm nay trước hết không đổi người chơi nữa. Khi hì chỉ cần cha không thành thần, độc thuộc về Tiên Linh một người, để Tiên Linh làm gì đều được Tiên Linh cảm xúc rõ ràng so trước đó tốt hơn không ít, thế mà không có tiếp tục quân lấy ăn, cùng Tô Tử Huyên kết bạn đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Qua nửa ngày, Lâm Hồng Nhan ăn cơm xong ăn thể lực khôi phục không ít, có thể là ở đây chỉ có An một người nguyên nhân, bất an trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. An cho nàng rót một chén nước linh tuyền. Lâm Hồng Nhan hay là nói câu tạ ơn lúc này mới tiếp nhận. Vừa định nói không cần khách khí, An cập thời đã ngừng lại miệng, nàng bây giờ nghe không hiểu chính mình nói lời nói, hay là không lên tiếng đi. Lâm Hồng Nhan miệng nhỏ uống vào trong tay nước linh tuyền, cửa vào băng băng lạnh lạnh, rất dễ chịu, dư vị đứng lên thế mà còn có chút ngọt ngào. Vào cổ họng sau toàn thân đều bông lòng rất nhiều, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, liền ngay cả khí lực tựa hồ cũng lớn thêm không ít. Lâm Hồng Nhan tay ngọc nâng lên nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. An cười liêu tiếu làm ra dấu tay xin mời sau, hướng ngoài phòng đi đến. Lâm Hồng Nhan thấy vậy nhẹ gật đầu, đứng người lên đi theo bước tiến của nàng đi ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu khiến nàng bản năng giơ tay lên che lại ánh nắng. Khi thấy rõ trước mắt tràng cảnh thời điểm, tâm linh của nàng nhận kịch liệt trùng kích, thế giới quan tại sụp đổ, như mộng huyễn giống như tràng cảnh, đập vào mi mắt. Chương 122, đây chính là Duyên Khởi Tông bên trong cảnh sát. Chương 122, đây chính là Duyên Khởi Tông bên trong cảnh sát. Đập vào mắt không có nhà cao tầng, không có ồn ào tiếng tội còi, không trung đã không còn thiết điều xuyên thẳng qua, mặt đất đã không còn đoàn tàu chạy qua, mà là thiên nhiên tiếng xào xạc cùng chim gáy bét đều, loại này tự nhiên giai điệu khiến người nội tâm trở nên bình tĩnh. Tựa hồ thi đại học, làm việc, gia đình, tình yêu, hữu nghị, các loại tích lũy được áp lực, phiền muộn, buồn tẻ trong nháy mắt bị gió nhẹ mang đi, tan thành mây khói. Bầu trời là một mảnh màu xanh thẳm, như biển cả giống như thuần túy xanh thẳm, như vẽ bình thường. Đô thị phồn hoa biến mất không thấy gì nữa, sắt thép xi măng rèn đúc mà thành nhà lầu ở chỗ này cơ hồ giống như là số không. Thân ở tại cổ hương cổ sắt trong tiểu viện, mà phòng ốc chủ thể do kỳ dị vật liệu gỗ kiến tạo. Trong tiểu viện có hồ nhỏ, đình nghỉ mát, biển hoa, bàn đá, giếng nước. Ra làm bằng gỗ cửa gỗ liền có thể nhìn thấy màu xanh biết rạc rào núi non sông ngòi, trong không khí có nhàn nhạt thanh hương, người bên trên một ngụm, có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Đi theo cước bộ của nàng dạo bước tại thế ngoại đảo nguyên này ở giữa, đi lại một khoảng cách, như rừng rậm nguyên thủy giống như cao lớn đến không tưởng nổi cổ thụ đập vào mi mắt. Lại, loại này cổ thụ còn không chỉ một khỏa, mà là trông không đến cuối một mảng lớn. Mỗi khỏa cổ thụ nó thấp nhất chí ít có 400-500 mét, thân cây thô, trăm người làm thành vòng cũng rất khó ôm lấy. Kỳ kỳ quái quái đám tiểu động vật, mọc sừng thỏ rừng, biết bay cá trắng cỏ, cao cỡ một người biết, những này đều tại nói cho nàng, đây hết thảy đều không phải là một cảnh, nơi này không còn là Lam Tinh, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đừng xem, cũng chỉ là chút cây cối mà thôi, phía trước còn có càng đẹp mắt đây này. Lâm Hồng Nhan thu hồi thưởng thức ánh mắt theo sát tại tên kia tóc trắng mỹ nhân sau lưng, bụng nhỏ còn có chút chống đỡ, nhưng đối với nàng mà nói cái này cũng không tính là cái gì. Cái kia, Trương An, nơi này thật là tu chân giới sao? Tẩy lễ dưa rồi, cổ độ đa ai vậy nhỉ? Đa Lâm Hồng Nhan thở dài, do hỏi, ngươi thật có thể nghe hiểu người ta nói lời sao? Bạch Mao Tiến Ảnh dừng bước lại, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lâm Hồng Nhan lắc đầu, như vậy duyên dáng cảnh sát tăng thêm cùng tóc trắng tiểu tiên nữ cùng một chỗ dạo bước, để tâm tình của nàng chuyển biến tốt đẹp không ít, không khỏi trêu chọc nói, ngươi nha ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không phải Lam Tinh người sao? Ngay cả tiếng mẹ đẻ đều quên sao? An nghe vậy ngây ngẩn cả người, thốt ra, ngoa tạo. Đúng a, ta là Lam Tinh người a. Ta giống như một mực nói cho ngươi ngũ châu đại lục ngôn ngữ. Lâm Hồng Nhan lần này nghe hiểu An lời nói, ở sâu trong nội tâm sau cùng một tia bất an cũng theo câu này ngoa tạo mà biến mất không còn tâm tích. Vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái tên này, trước ngươi là cố ý không nói Lam Tinh lời nói a? Lâm Hồng Nhan giơ lên tay nhỏ giả bộ như muốn đánh cử động. An hậu lui mấy bước che mặt, đối phương bộ dáng này, bản năng nhớ tới đêm đó Tiên Linh Nhi, đó là hắn lần thứ nhất bị người cho phiên choáng. Không có không có, thật không có, chính là cái kia, khụ khụ thật có lỗi. Lâm Hồng Nhan thả tay xuống, im lặng nói, có thể nghe hiểu liền tốt, lại nói, ngươi là muốn dẫn người ta đi đâu? Sắp đặt bên dưới che gương mặt tay, cười nói, đương nhiên là mang ngươi nhìn xem, tu chân giới này rồi. Lâm Hồng Nhan nhìn chung quanh cười cười, cảm xúc triệt để bùng ra, chắp tay sau lưng bước đi tiểu thái bộ, một mình hướng phía trước đi đến đi thôi, dẫn đường An vội vàng đuổi theo đôi mi thanh tú nhíu chặt, thầm nói, không nên à, chính mình làm sao càng tu luyện, đầu óc càng đần đâu. Muốn làm sao âm người thời điểm, đầu óc ngược lại là láo lỉnh ánh sáng. Thế không thể nào, thật chẳng lẽ như tiền thế nào đó câu dân gian nghe đồn hồ ly trời sinh tính xảo trá, tự ý huyễn thuật, hóa hình hơn phân nửa là nữ tử tuyệt mỹ. Huyễn thuật chính mình còn chưa từng thử qua, xảo trá sao? Cảm giác muốn làm sao âm người thời điểm, đầu sát thực dùng tốt không ít, có thể những này đều không nên để cho mình trở nên càng ngốc à. Về phần nữ tử tuyệt mỹ sao? Hai người tới một chỗ bên hồ nhỏ, An nhìn về phía mặt hồ phản chiếu ra một tên lông trắng mắt vàng, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, dáng người thon dài trực tiếp áo bào đen tuyệt mỹ mỹ nhân. Sơ sơ mặt trứng, khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đáng giận, cổ nhân thật không lừa ta, thật đúng là rất đẹp. Ken lang ven hồ bên cạnh, thanh thúy linh đang tiếng vang lên, một trước một sau hai đạo bóng hình xinh đẹp dạo bước tại cái này tú lệ cảnh sắc bên trong, vì đó tăng thêm một loại đặc biệt mỹ cảm. Rất mau tới đến một chỗ dốc đứng bên vách núi, mây mù lở lở, cự thạch đứng vững, đã không thể nào đặt chân. Lâm Hồng Nhan khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, nếu như nói, dạng gì địa phương, xứng với trên trời cung điện, tiên nhân chỗ lời nói, đó chính là giờ phút này nàng đón gặp. Lơ lửng tại trên đám mây hòn đảo khổng lồ tựa như từng tòa thái cổ thần sơn, có chút mộng ảo. Trên đó còn có phong cách cổ xưa cung điện hùng vĩ bảy, mây mù mờ mịt, mơ mơ hồ hồ. Cung điện tản mát ra nhàn nhạt thần quang, coi như cách xa xôi như thế khoảng cách quan sát vẫn như cũ chói lóa mắt. Nơi xa trông không đến cuối ruộng bậc thang, vô tận màu xanh lá rung động nhân tâm. Bộ bố, hẻm núi, núi lửa, hoang dã, thảo nguyên, núi tuyết, rừng cây, thu hết vào mắt. Hiu 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 không trung truyền đến tiếng xe gió. Tìm theo tiếng nhìn lại, đó là tiên nhân. Không, bọn hắn có lẽ hiện tại còn chưa từng thành tiên, nhưng bọn hắn thân ảnh cùng tiên nhân không khác. Nam tử hơn phân nửa dung nhan tuấn tiếu dáng người thẳng tắp, bọn hắn áo bào bị gió thổi bay phất phới, ngự kiếm mà đi thân ảnh không gì sánh được tiêu dao tự tại, như trên trời trích tiên, thần võ phi phàm. Nữ tử hơn phân nửa quần áo vũ động dung mạo tú mỹ, làn da tuyết trắng phấn nộn không tì vết chút nào, hoàn toàn không giống như là thế gian nữ tử, càng giống là trên trời hạ nguyệt, trên trời tiên tử trắng tinh không tì vết, không vào hồng trần không ăn khói lửa. Bọn hắn giống nhau một chút ở chỗ, đều người mặc thời cổ loại kia áo bào phục sức. Lâm Hồng Nhan ngơ ngác nhìn qua trước mắt đây hết thảy, không biết nên như thế nào biểu đạt ra nội tâm rung động. Nhìn một chút áo quần trên người mình, màu trắng bệ ý ý, quần jean, giày cao bản, cùng một màn này lộ ra không hợp nhau, sắc mặt có chút đỏ lên, còn có chút tiếc nuối. Quay đầu nhìn về phía An, do hỏi, chúng ta sau đó? Ở sâu trong nội tâm có chút hưng phấn nhỏ, nếu như không có đoán sai, cái này còn phải hỏi thôi, đương nhiên là bay rồi. Quả nhiên, Lâm Hồng Nhan khó nén ở sâu trong nội tâm tâm tình kích động, đôi mắt cười cong thành một nhà. Đi máy bay phi hành ở trên trời, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thiếu chút cái gì, mà giờ khắc này, nếu nơi này thật sự là tu chân giới, như vậy, không tá trợ phương tiện giao thông, dựa vào chính mình, đang không phi hành, cũng liền không còn là một cảnh. An đưa tay thăm dò vào chính mình trong áo bào, sờ lên cái rốn, đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiên linh tên kia bây giờ tại cùng Huyên Huyên chơi đâu, đột nhiên đem nàng cho gọi trở về, có phải hay không không tốt lắm? Có thể, không ngự kiếm mà đi, dựa vào tự thân lời nói, luôn cảm giác sẽ thiếu chút cái gì. Đúng rồi, như thế liền không khóc rồi nha. Sao rồi? Thấy đối phương nửa ngày đều không có phản ứng, Lâm Hồng Nhan nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, đi thôi, mang người bay. Lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, Lâm Hồng Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bay lên, mũi chân dần dần rời đi mặt đất, mất trọng lượng cảm giác đánh tới, còn không đợi nàng làm ra phản ứng gì, hưu hai người như mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt không thấy tung tích. Không chung cái kia đạo nữ tử tiếng thét chói tai, dị thường chói tai, a hô 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 cùng phong ở bên tai gào thét, Lâm Hồng Nhan đóng chặt hai con ngươi khẩn trương tới cực điểm. Đừng sợ, ha ha ha, yên tâm, có ta ở đây đâu. Phát hiện chính mình cũng không nhận được tổn thương gì, mới thăm dò tính mở ra một đường nhỏ. Thật ở trong mây mù xuyên thẳng qua, trước người có bình chướng trong suốt đem cuồng phong đón đỡ, phía dưới non sông trở nên nhỏ bé, ánh mắt càng thêm phóng đạt. Nhìn về phía bên cạnh, trông thấy bộ kia tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt, lập tức an tâm không ít, có chút thẹn thùng. Lúc này mới hoàn toàn mở mắt ra đi thưởng thức cái này rộng lớn vô ngần tráng quan sơn hạ. Bạch hạc tại hai người dưới chân phi hành, đám mây như kẹo đường giống như, chạm tay có thể chiếm được. Chú ý rồi, phía trước sắp trải qua cỡ lớn mây trắng. Chú ý giảm tốc độ đi từ từ. Thắt chặt dây an toàn a, người cái tên này, đừng làm rộn rồi. Ha 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 ha. Oanh tiến vào đám mây bên trong, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, có thể nàng cũng không có bất an, ngược lại là kinh ngạc. Cũng khi tiến vào đám mây trong nháy mắt, Lâm Hồng Nhan tay nhỏ chuyển đến một trận ấm áp xúc cảm. Cái kia cố ấm áp ấm để bụng ruộng, là bị người nào đó tay nhỏ cho dắt. Nàng không có phản kháng, tùy ý đối phương dạng này nắm. Lâm Hồng Nhan còn nhẹ véo nhẹ bóp, đối phương mềm mại tựa như không có xương cốt tay nhỏ, vẫn rất có xúc cảm đây này, không khỏi cười một tiếng. Chương 123. Tên thứ tư đệ tử thân truyền chương 123, tên thứ tư đệ tử thân truyền oanh sông qua tầng mây, An buông lòng tay ra. Lâm Hồng Nhan cũng chưa nói thêm cái gì, ánh mắt tất cả đều tập trung ở phía dưới cảnh tượng. Có lao giả tiên phong đạo cốt dạy bảo thanh niên pháp thuật võ học, có nam tử bàn tay khẽ nâng, khống chế mấy chục trôi cái quốc đồng thời trồng trọt linh điền. Có nữ tử tay không rút ra cổ thụ che trời, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem cổ thụ chém thành vài khúc, không cần tốn nhiều sức. Từng cảnh tượng ấy đều để nàng cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên, đặt ở kiếp trước cùng người khác nhắc lên, sợ rằng sẽ bị ngộ nhận là bệnh tâm thần đi. Lại phi hành một khoảng cách, bay ra một tòa nhìn qua phong cách cổ xưa hùng vĩ cửa lớn, lại là không giống với trang cảnh. Phồn hoa phiên chợ đám người bốn chỗ toán loạn, rất là náo nhiệt, bọn hắn áo bào ăn mặc đều có khác biệt. Có lộng lây áo bào, rách dưới áo gai, có công tử văn nhã, có cường tráng nông phu, có thiên chân khả ái nhỏ nữ đồng, có tinh thần phấn chấn lão giả xế chiều. Mảng lớn nhà gỗ, các loại chưa thấy qua vật phẩm, phản phất về tới chân chính thời kỳ cổ đại. Tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, tiếng huyên náo, liền ngay cả không trung nàng đều có thể nghe rõ một hai, mau đến xem mau tới nhìn, tươi mới cá lặc ha 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 ha. Tiến đến, thật tiến đến, ha 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 ha. Phong chữ thiên khách quan một vị hai người từ không trung nhìn xuống phía dưới, An nhìn về phía Lâm Hồng Nhan, cười hỏi, thế nào? Lâm Hồng Nhan gật gật đầu, rất tốt. Cái kia muốn hay không xuống dưới dạo chơi? Vốn cho rằng đối phương sẽ đáp ứng, thật không nghĩ đến, Lâm Hồng Nhan lại lắc đầu, nói khẽ, Trương An, ngươi nói, ta cũng có thể tu tiên sao? Đang chuẩn bị đi xuống dàn xếp một chút, nghĩ nghĩ, cười nói, đương nhiên có thể lông trắng quen người, vung tay lên, hai người lại trở về tông môn hướng phía quảng trường tông môn mà đi. Trên đường, Lâm Hồng Nhan không lên tiếng nữa, cảm xúc phức tạp. An cũng không hiểu rõ nàng đột nhiên là thế nào, ai nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển nha đi vào quảng trường tông môn chỗ rơi xuống, chung quanh đệ tử nhao nhao chắp tay hành lễ gặp qua tông chủ đại nhân. Gặp qua tông chủ đại nhân. Các đệ tử nhìn về phía Lâm Hồng Nhan, cũng không nhận ra vị này là ai, không tốt tùy ý làm ra lựa chọn cũng không có tiếp tục mở miệng. Nữ tử này tướng mạo đối với các phàm nhân tới nói, có thể dùng tuyệt mỹ khuynh thành hình dung, có thể tu sĩ không giống với, phàm nhân bước vào con đường tu luyện sau khí chất dung mạo đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Dung mạo của nàng đối với tu sĩ tới nói, cũng coi là trung thượng, có thể cùng tông chủ đại nhân, Tô sư tỷ, chấp pháp đại trưởng lao so ra, vậy coi như cụ cụ lại mặc mười phần cổ quái, chưa bao giờ thấy qua loại này phục sức, rất là kỳ quái. An khoát tay áo, các đệ tử không dễ chịu nhiều đi phỏng đoán ai đi đường đấy, tiếp tục làm việc sống trong tay sự vụ. Lông trắng chỉ giữa quảng trường cái kia to lớn màu vàng linh đang đi nhìn thử một chút, đưa tay đặt ở phía trên liền có thể. Đây là kiểm tra đo lường thiên phú đồ vật, thử một chút đi. Lâm Hồng Nhan gật gật đầu nhìn qua cái kia màu vàng linh đang, cất bước đi tới gần hít sâu một hơi, giơ tay lên, chạm đến. Đang 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 10 tiếng linh đang âm thanh, vang vọng duyên khởi tông cửa. Chu Vi xem các đệ tử trợn mắt hốt hoồm, lại là một quái vật ra đời. Dạy bảo đệ tử chấp sự tạm dừng dạy bảo, thần thức nhao nhao nhìn về phía quảng trường tông môn. Các nơi truyền đến các đệ tử tiếng hoan hô. Thiên tiêu lại thêm một tên 10 vang thiên tiêu, đại biểu cho tông môn thực lực càng mạnh một phần, địa vị nâng cao một bước. Ầm ầm đan phong bên trên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Nào đó lao giả mặt đen nắm chặt hai tay răng cắn chặt, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, liền xem như vứt bỏ tông môn lệ bài, mở ra cách âm trận pháp, cũng vô pháp ngăn cản cái kia đáng chết linh đang 10 tiếng vang động. Trong tông môn nào đó đầu cạnh dòng suối nhỏ, Tiên Linh Nhi cùng Tô Tử Huyên liếc nhau, mặt lộ mỉm cười xem ra sư tôn nói không sai, ta lại có một vị mới tiểu sư muội. Thứ người ta mới không thèm để ý nhiều như vậy đâu. Tiên Linh Nhi khuôn mặt tươi cười không biết là nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt biến mất, ngược lại bày ra một bộ thái độ thờ ơ. Chu lão uống vào rượu ngon cười ha hả lắc đầu, cảm khái nói, chợt chợt, khí vận chi nữa sao? Đây là vị thứ tư thiên kiêu đi. Nào đó trong đại điện, Tây Phủ Dung nhìn về phía chính đối diện cháu trai, cười nói, chúc mừng nha, Hàn Nhi, ngươi mới vừa vào tông môn, liền có sư đệ hoặc sư muội. Cô hữu Hàn lau sạch lấy bội kiếm không có mở miệng, trầm mặc không nói, xem ra hay là rất để ý trước đó tên kia tóc lam kiếm đạo cường giả. Núi lửa chỗ sâu trong động đá vôi, Vương Tình Tình mở ra đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua, cũng không làm sao để ý lần nữa nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục tiềm tu. Quảng trường tông môn, Lâm Hồng Nhan thu tay lại nhìn về phía An, tâm tình có chút tâm thần bất định, cái kia ta cái này, thiên phú thế nào? Có thể tu tiên sao? Ân, không chỉ có thể tu, còn rất biến thái. Ân, khu cụ liền cùng khảo thí một dạng, ngươi là điểm tối đa, chúc mừng ngươi. An sửa sang lại một phen áo bào đi đến trước người của nàng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lâm Hồng Nhan, bái ta làm thầy như thế nào? Ta mang ngươi đạp vào con đường tu luyện, đi vào trường sinh đại đạo, vũ hóa thành tiên. Lâm Hồng Nhan không có lập tức đáp ứng, biểu lộ có chút cổ quái, làm sao? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn nhận ta làm đệ tử sao? Phúc ha ha ha, không có rồi, ngươi cũng có thể bái các trưởng lao khác vi sư, tu tiên tiểu thuyết nhìn qua đi. Chính là trong tông môn các trưởng lão khác, biết không? An cũng ý thức được có chút không ổn, mặt bá một chút liền đỏ lên, tay nhỏ lung tung đong đưa có chút thẹn thùng. Phốc đông một tiếng, Lâm Hồng Nhan học tiếp trước trong kịch truyền hình bái sư lúc động tác, một gối quỳ xuống, học những đệ tử kia chắp lên tay túi lầu xuống, đệ tử Lâm Hồng Nhan, bái kiến sư tôn. Nói, nàng ngẩng đầu, nghiêng đầu mỉm cười, bái ân nhân cứu mạng vi sư, có lẽ cũng không tệ lắm. Cho nên, ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu tiên sao? Ánh mắt chân thành nhìn thẳng An trong mắt màu vàng nóng. Thời gian tại thời khắc này, tại An trong tầm mắt tựa hồ hết thể dừng lại. Ngày xưa trường học lớn hoa, trường học nhân vật phong vân, khuynh thành dáng vẻ, đa tài đa nghệ nàng. Bây giờ quỳ gối trước người mình, hỏi thăm chính mình, có thể bái chính mình vi sư, tìm kiếm tiên duyên, truy cầu trường sinh. Hết thảy, tựa hồ cũng là một giấc mộng, thật sự là quá không chân thật. Anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá là đầu góc phát nhiệt, làm ra việc ngốc. Cứu người vừa lúc là chính mình đã từng ánh trăng sáng, dạng này qua đời phương pháp, tựa hồ cũng còn có thể tiếp nhận, cũng coi là không có tiếng mới. Thu hoạch được linh tiên làm bạn, thành lập tông môn, chiêu thu đệ tử trưởng lão, quen biết bạn bè. Huyên Huyên, Tiên Linh Nhi, còn trùng hợp thu phục nguy cơ sớm tối tìm tới dựa vào là Tinh Nguyện Hoàng Triều cùng Sa Bạo Đế Quốc. Mà bây giờ, nàng cũng không ngoài sở liệu đến nơi này, đi tới tông môn của mình. Nhân sinh của mình, tựa hồ dựa vào chỗ này bị duyên phân, trở nên hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Cảm giác mình lại sống đến giờ. Từ hôm nay, ngươi, chính là bổn tông chủ thứ tư đệ tử thân truyền, trước mắt trước người ngươi, có Vương Tình Tình, Tô Tử Huyên, cô Hữu Hàn ba sư minh sư tỷ. Đứng lên đi. Lông trắng khỏe miệng khẽ nhếch, tay nhỏ khẽ nâng. Lâm Hồng Nhan bị một cỗ nhu hòa lực lượng đỡ dậy. Hai người đứng tại giữa quảng trường, cùng nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương cái bóng. Đệ tử Lâm Hồng Nhan, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Đến lúc nào rồi, còn như thế khách khí nha. Lâm Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, trên khuôn mặt treo cười yếu ớt, lần này không giống với, lần này là đồ đệ đối với sư tôn cảm tạ. Quảng trường cái khác các đệ tử nhìn trước mắt một màn này, từ khảo thí thiên phú đến bái sư, lại đến hai người cười nói nói. Một tên nam đệ tử sờ lên cái mũi, cười nói học xong, nguyên lai muốn trở thành tông chủ đại nhân đệ tử thân truyền, đơn giản như vậy sao? Xem ra ta cũng phải thử một lần. Một tên khác nam đệ tử liếc mắt, khinh bỉ nói sư đệ, chớ nằm mộng ban ngày, hôm nay tông môn nhiệm vụ làm xong sao? Không làm xong lời nói, hay là nhanh đi làm đi, tiêu chấp sự chẳng mấy chốc sẽ tới. Trước đó tên nam đệ tử kia nghe vậy trong mắt trừng tròn bo, vội vàng nhìn về phía không trung to lớn linh đang, thấp giọng mắng gặp, thời gian không đủ. Không cẩn thận nhìn mê mẩn. Hưu mặt khác vây xem các đệ tử nhìn thấy vị sư đệ này hốt hoảng như vậy, đều cất tiếng cười to. Tất cả mọi người xem thường, xem xét thời gian, một giây sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhanh chóng cuốn quýt chạy hướng các nơi xử lý hôm nay tông môn sự vụ. Lâm Hồng Nhan nhìn về phía phương xa, nhớ tới trước đó trên không trung nhìn thấy cái kia một vài bức hình ảnh. Đó là một nhà bốn người, hạnh phúc du lịch tại trong phiên chợ hình ảnh. Có mặt mũi tràn đầy hiền hòa mẫu thân, có không giận tự uy phụ thân, có hoạt bát tiểu nữ hải, còn có một tên sợ người lạ tiểu nam hải. Ta còn có thể trở về sao? Có thể, nhất định có thể. Tuyệt không thể từ bỏ. Dù là khi đó sớm đã cảnh còn người mất, dù là cách xa nhau bao xa khoảng cách, nhất định phải trở về. Bởi vì bọn hắn còn đang chờ ta chương 124, tiếp trước loại nào manh muội. Chương 124, tiếp trước loại nào manh muội. Ông bên Hung Tông chủ lệnh bài truyền đến một trận ấm áp, cầm lấy nhìn thoáng qua trên đó truyền ra tin tức. Lệnh bài chính diện hiện ra Tây phủ Dung trưởng lão năm cái chữ lớn. Tập trung tinh thần lực nhìn chằm chằm năm trước kia, một đạo tin tức liền xuất hiện ở trong đầu. Tông chủ đại nhân, Hàn Nhi bây giờ có thể tìm đến ngài sao? Nguyên lai là chuyện này à, xem ra chính mình thứ ba đệ tử thân chuyển đối với tu luyện một chuyện, rất chịu khó thôi. Để hắn hiện tại liền đến đi, đi tu luyện thất chờ ta là được. Đem tin tức đánh vào trong lệnh bài. Vung xuống lệnh bài. Chỉ chốc lát sau, lệnh bài lại chuyển tới một đạo tin tức mới. Tông chủ đại nhân, ngài vừa mới tin tức là cái gì? Ám ngữ có thể là mã hóa quyền trục sao? Hoa gõ. Vừa mới ta nói tựa như là làm tinh ngữ, vội vàng lần nữa đưa vào đóa giới tây ngói cổ cốt đạp á hoác cắp toa húc. Nhẹ nhàng thở ra một lần nữa buông xuống tông chủ lệnh bài, ngôn ngữ vừa đi vừa về chuyển đổi, thật sự là phiền phức nha. Mắt nhìn đang ngẩn người Lâm Hồng Nhan. Dứt khoát hiện tại liền giúp nàng bước vào con đường tu luyện đi, vừa bạn cùng cô Hữu Hàn cùng một chỗ, thuận tiện còn có thể kiểm tra đo lường một chút Huyên Huyên gần nhất thành quả tu luyện. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong tông nơi nào đó dung nham hỏa sơn khu vực. Không trung, do thuần túy linh khí hình thành vòng xoáy che khuất bầu trời, điên cuồng tràn vào trong núi lửa, giống như cái động không đáy liên tục không ngừng hấp thu bốn bề thiên địa linh khí, một mực chưa từng ngừng. Nếu như là duyên khởi tông trước đó cái kia linh mạch, chỉ sợ sản xuất linh khí còn không có núi lửa hấp thụ linh khí nhiều. Phóng tới ngoại giới nói, ít nhất phải hút khô trong vòng phương viên trăm dặm tất cả linh khí. Một màn này nhìn ăn không khỏi tắt lưỡi, quả nhiên là cái quái vật. A lắc đầu đem suy nghĩ thanh không, nhìn về phía Lâm Hồng Nhan đi lên trước, tay nhỏ tại trước mắt của nàng lung lay. A lộ nên tỉnh. Thái Dương phơi cái mông, Lâm Hồng Nhan lấy lại tinh thần, quay đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Trương An, sao rồi? Đột nhiên ý thức được mình bây giờ cùng đối phương quan hệ, đội vàng đổi giọng, có chút xấu hổ không phải, cái kia thật có lôi còn có chút không quen. Sư tôn, sao rồi? An cũng là không thèm để ý những này, cười nói, đi thôi, hôm nay liền mang ngươi bước vào con đường tu luyện. Yes. Lần này mình nói chính là làm tinh ngữ không sai. Nghe nói như thế, Lâm Hồng Nhan con ngươi có chút tỏa sáng, liền nói chuyện âm điệu đều tăng lên không ít, còn có chút khó có thể tin thật sao? An nhẹ gật đầu, hất lên lông trắng, chắp hai tay sau lưng rất là đắc ý. Lâm Hồng Nhan mừng rỡ có chút chân tay luôn cuống, có thể sớm một chút tu luyện, liền có thể sớm một chút mạnh lên, cũng liền có thể sớm đi về nhà. Vui sướng tới quá đột ngột, nhất thời để nàng quên cảm tạ, vội vàng chắp lên tay cúi người, vui vẻ nói, đà tạ sư tôn. Nâng lên đầu một lần nữa đứng thẳng người, trên trán toái phát che lại ánh mắt, đem trên trán toái phát gậy đến sau hai, chỉnh lý tốt tâm tình của mình không có khả năng quá quyết điểm lễ, khỏe miệng treo lên khuynh thành cười yếu ớt. Chính là cái này rất đơn giản một màn. Tóc đen rối tung tại sau lưng nàng, tuyết trắng cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh, xinh đẹp con người, hồng nhan họa thủy khuôn mặt, linh linh thân thể mềm mại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dầm 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 đi ngang qua quảng trường, các nam đệ tử không khỏi nuốt lên nước bọt. Sư minh, vị tiên nữ tử tóc đen là ai à? Là mới tới sư muội sao? Cái gì sư muội? Đó là tông chủ đại nhân mới thu đệ tử thân truyền. Là sư tỷ. Sư tỷ mặc thật sự là kỳ dị, chưa bao giờ thấy qua như thế mặc. Cái kia là quần sao? Như thế quần sẽ không rất căng sao? Rất ảnh hưởng tu luyện đấu pháp nha. Ai, bất quá không thể không nói, tông chủ đại nhân ánh mắt chính là không giống mới, tên này mới sư tỷ càng xem càng đẹp mắt. Nông cạn, nông cạn. Hay là tô sư tỷ càng hơn một bậc. Tầm mắt của mọi người Lâm Hồng Nhan đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ lộ ra rất bình thản, xem ra nàng đối với loại ánh mắt này, kiếp trước liền đã tập mãi thành thói quen. Các nam đệ tử ánh mắt vừa nhìn về phía vị kia Bạch Mao tông chủ. An Mạnh quay đầu, trừng mắt, hùng hùng hổ hổ, hắn phối hợp nói một tràng, có thể các nam đệ tử lại lơ ngơ, căn bản không biết tông chủ đại nhân vừa mới nói thứ gì. Vẫn như cũ tiếp tục khe khẽ bàn luận lấy quả nhiên, hay là tông chủ đại nhân đẹp nhất. Tán thành Lâm Hồng Nhan đứng ở một bên che miệng cười chụp lấy, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở cái kia, sư tôn, vừa mới ngài nói chính là làm tinh ngữ, ta có thể nghe hiểu, có thể những người kia, liền không nhất định à. Lại tính sai. Lông trắng hai gò má nóng lên, tại ngày xưa Bạch Nguyệt Quang trước mặt mất mặt, tại chính mình đệ tử mới thu trước mặt. Nói như thế nào đây? Thật đúng là thật khó khăn là tình. Các nam đệ tử cái nào gặp qua bức cảnh này, từng cái lộ ra càng thêm vấn.
mau nhìn, a a a tông chủ đại nhân thật đáng yêu. Tông chủ đại nhân vì cái gì đỏ mặt? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đáng giận a, hy vọng ta tương lai đạo lữ cũng giải tông chủ đại nhân dạng này. Ui ui ui, quá mức. Các ngươi nói lời ta có thể nghe gặp. Lông trắng lúc này trừng mắt mắng đi đi đi, sự vụ giúp xong sao? Lại nhiều nhìn, ta gọi Ngưu Trường Mệnh chấp sự giúp các ngươi tiếp tục thí luyện, hoạt động một chút gân cốt. Các nam đệ tử như mèo bị giẫm đuôi giống như trong nháy mắt sù lông, đại não một mảnh trống không, đoạt mệnh phi nước đại, thật sự là sợ chạy chậm một bước liền bị mang về cái kia tu la địa ngục. Lâm Hồng Nhan ở một bên, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn tại nói chuyện với nhau thứ gì, nhưng khi nàng nhìn thấy An kia ửng đỏ khuôn mặt, cùng những người kia chạy chối chết bóng lưng, như vậy thú vị một màn không khỏi cũng là cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, không thể để cho nàng cảm thấy mình đang cười nhạo nàng, chỉ có thể cưỡng ép nín cười ý, và vai có chút đùn, khẽ cắn môi dưới. An Ngoái nhìn về phía Lâm Hồng Nhan, khoe miệng giật một cái, tỉ tỉ, ngài cái biểu tình này rất khó không để cho ta đoán được, ngươi là tại nén cười à? Tốt tốt, ngươi đi trước đổi thân quần áo đi, ngươi quần áo này ở thế giới này có thể có chút không thích hợp. Lâm Hồng Nhan cúi đầu mắt nhìn quần áo của mình, lại nhìn một chút áo bào đen, chân trần, quan thối, dạng này tựa hồ cũng không thích hợp đi. Nhớ tới trước đó nhìn thấy những nữ tử kia trên người xinh đẹp quần áo, nhẹ gật đầu, còn có chút chờ mong nhỏ tốt. Muốn để sư tôn giúp ngươi đổi sao? An khỏe miệng giơ lên cười xấu xa, không che giấu chút nào ánh mắt của mình nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hồng Nhan cái kia phát dục tốt đẹp thân thể mềm mại. Lâm Hồng Nhan khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, bản năng lui lại mấy bước, hai tay che thân thể, nghiêng người sang, tận lực không để cho nàng trông thấy thân thể của mình. Nhưng đột nhiên nhớ tới, trước mắt ngày xưa cái kia gọi là Trương An thiếu niên, hiện nay cũng đã không phải nam sinh. Nàng bây giờ là cái khả khả ai ai tóc trắng manh muội tử, mình tại sợ cái gì đâu? Thế là mỹ nhân thanh thuần khỏe miệng giơ lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, hai tay bung ra không còn che chắn, cười nói tốt lắm, vậy liền để sư tôn giúp người ta thay quần áo đi có thể chứ? Sư tôn thanh âm ồn ẹn, còn cố ý lộ ra một bộ thiên chân vô tả dáng tươi cười. An lau đi khỏe miệng nước bọt điên cuồng lắc đầu, đáng giận, kém chút bị đối phương ngược lại đem một quân. Cô nàng này cùng Huyên Huyên nha đầu kia chỉ có hơn chứ không kém a. Lâm Hồng Nhan não hải đột nhiên có một cái ý niệm kỳ quái, lại đột nhiên nâng lên hai tay che kín thân thể của mình, khuôn mặt so trước đó càng thêm đỏ bừng. Cái kia cái kia, Trương An, không không không, sư tôn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói ra câu nói này thời điểm, linh động đôi mắt gấp chằm chằm lông trắng thân trên, cái kia phi thường bằng phẳng không có nửa phần hở ra địa phương. Vấn đề gì? Không có việc gì hỏi đi, hỏi xong cũng nhanh chút đi thay y phục đi, thời gian cũng không sớm. Chính là, Lâm Hồng Nhan càng thêm ngượng ngùng, tiểu diễm môi đỏ mở ra lại đóng chặt, rất là thẹn thùng, nhưng vì sau này tương lai sinh hoạt hay là khẽ cắn hàm răng, dò hỏi ngươi bây giờ thật là nữ sinh sao? Hay là nói, là loại kia kiếp trước trên mạng loại kia, lớn cái gì manh muội nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhỏ đến như châm rơi. Nói xong câu đó, Lâm Hồng Nhan khuôn mặt cơ hồ phải có máu tươi thịnh ra, đỏ đến cực hạn, bên tai đều là dị thường nóng hổi. An nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc mấy giây, đang muốn miệng phun hương tâm đầu, có thể thấy nàng một bộ xuất giá lúc thẹn thùng bộ dáng, không khỏi muốn mở miệng trêu chọc nàng. Trên mặt mang lên nụ cười quỷ dị, vẫy vẫy tay đổ nhìn ngoan, chính mình sờ một cái xem, chẳng phải biết không. Quay ấm trà nước sôi đốt lên, đại lượng hơi nước từ Lâm Hồng Nhan đầu toát ra, trong hai mắt có vòng vòng đang đánh chuyển. Chương 125, ba nữ rốt cục tề tụ một đường. Chương 125, ba nữ rốt cục tề tụ một đường. Một màn này nhìn An phình bụng cười to, muốn nói chính mình đã từng lý tưởng sinh hoạt là như thế nào. Cái kia không khác là có thể ăn no có thể uống đủ, rảnh rỗi sau có thể tùy thời tùy chỗ đùa giỡn nữ hài xinh đẹp. Lâm Hồng Nhan mặt đỏ tới mang hai, căn bản cũng không biết lời này làm như thế nào tiếp. Được rồi, không đùa ngươi rồi, ta hiện tại thế nào? An túi đầu xuống nhìn một chút chính mình tay chân lèo khèo, so với vừa mới bắt đầu thời điểm, tiêu tan không ít. Ta hiện tại thế nào? Không có giới tính, cụ thể đâu, ngươi có thể đi hỏi một chút người Tô sư tỷ. Ngẩng đầu, lông trắng nhìn xem con mắt của nàng từ từ thói quen thế giới mới sinh hoạt đi, ủng hộ a, Lâm đại giáo hoa. A không, hẳn là Hồng Nhan mà, có thể là Nhan Nhi. Lông trắng tay phải giơ lên cao cao, ngón tay cái cùng ngón giữa lạch cạch một tiếng, đánh cái thanh thủy búng tay. Mà tại một bên khác Tiên Linh Nhi đang cùng Tô Tử Viên trò chuyện với nhau cái gì? Đột nhiên, Tiên Linh Nhi trong mắt màu làm trở nên sắc bén. Và anh, nàng đang không mà lên tốc độ siêu âm hướng nơi nào đó bỏ chạy. Trên không trung lúc thân thể dần dần hư hóa, một thanh tản ra khí tức khủng bố lợi kiếm dần dần ngưng thực. Lợi kiếm lướt qua trời cao, không gian bị cắt đứt ra một đạo dữ tợn vết nứt, không gian cương phong từ vết nứt phun ra ngoài xoắn nát hết thể sự vật. Tô Tử Viên đứng người lên, đôi mắt trở nên sắc bén, hai tay cấp tốc móc ra ảnh nhận. Ầm ầm, linh áp từ trong cơ thể của nàng phun ra ngoài, bốn bề nham thạch trong nháy mắt hóa thành một biển, cây cối bụi hoa xoắn nát thành tro, mặt đất bị cưỡng ép ra hố to, dòng sông kích lên ngàn mét bọt nước. Có thể Tô Tử Viên còn chưa tới kịp khởi hành theo sau, Tiên Linh Nhi lời nói trước một bước lọt vào tai Nguyên Nguyên tỷ tỷ, cha gọi ta đi trước rồi. Tô Tử Viên một cứ thế đứng tại chỗ, ken ken ảnh nhận rơi xuống mặt đất, linh áp tiêu tán, bọt nước đập xuống đưa nàng mái tóc hoàn toàn thấm ướt, trên người quần áo cũng không có bung tha, trong nháy mắt biến thành ướt sũng. Cảnh sát chung quanh khôi phục yên tĩnh. Tô Tử Viên ngơ ngác giơ cánh tay lên nhìn xem trên thân ướt nhẹp áo bảo, không nói một lời, trầm mặc không nói. Yên lặng ngồi xổm người xuống nhặt lên ảnh nhận cất kỹ, không có lập tức đem trong áo bào nước dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại ngửa đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng, trong mắt có nói không ra buồn khổ. Quảng trường tông môn bên này, cơ hồ là búng tay khai hỏa trong nháy mắt. Vâng, kiếm minh nổ vang, tiên linh kiếm từ không trung độ đến. An Thân xuất thủ một chảo, nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt liên tiếp múa mấy cái kiếm hoa, đao quang kiếm ảnh mang theo thanh phong. Tóc trắng đón gió vũ động, như một vị tuyệt thế kiếm tiên, tiên khí xuất trần, phong mang tất lộ. Múa xong kiếm hoa sau, cầm trong tay tiên linh kiếm nhẹ nhàng ném đi. Tiên linh kiếm hóa thành hư ảnh, hình người dần dần ngưng thực. Lam Phát Tiên Linh Nhi lần nữa hiện thân, tại xuất hiện sát na liền bay nhào vào cha trong ngực nghe nọ vậy dễ người hương vị, nội tâm đạt được thỏa mãn. Dùng gương mặt cùng cha gương mặt cọ sát, cười hì hì lộ ra răng nanh, cha là có thể cùng tiên linh cùng nhau chơi đùa thôi. Gặp ngon ngọt cho không sai biệt lắm, An đem ra hỏa này nhẹ nhàng đẩy ra để nàng một lần nữa đứng về mặt đất. Có thể nàng cái kiêm màu xanh thẳm đôi mắt vẫn như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm lông trắng. Lâm Hồng Nhan tại lần thứ nhất nhìn thấy tên này Lam Mao nữ tử lúc đã cảm thấy đối phương rất kinh diễm, như là ngân hà nữ nhi, thần minh tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm xuất sắc. Mà dù sao cùng đối phương không quen, hiện tại cũng vô pháp câu thông. Nàng đánh giá nữ tử này, càng xem càng là cảm thấy dung mạo của mình tựa hồ cũng không cỡ nào xuất chúng chói mắt. An Thân xuất thủ sờ lên tiên linh nhi Lam Mao, đưa nàng Lam Phát trong đó một túng hao, ngón trỏ trái một chút giọt nước trống giống mà đến, đem cái kia một túng Lam Phát dính cùng một chỗ. Trước kia làm sao không có chú ý tới đâu. Tiên linh nhi nha đầu này, đỉnh đầu thiếu đi dễ ngốc mau a. Lâm Hồng Nhan phốc thử một tiếng đội vàng che miệng lại, không để cho mình bật cười. Có thể con mắt của nàng đồng dạng nhìn chăm chú lên tiên linh nhi đỉnh đầu ngốc mau, nhìn về phía An nhẹ nhàng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Tiên linh nhi trong mắt cố gắng nhìn lên trên, từ đầu đến cuối nhìn không thấy cha tại đỉnh đầu của mình làm cái gì. Sử dụng thần thức điều tra sau lúc này mới thấy rõ, hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía cha, phát hiện cha đang ngẩn người. Mà An náo hải, đốt, ký chủ, buổi chiều tốt nhá đốt, phiên dịch công năng kích hoạt bên trong đốt, thành công trợ giúp Lâm Hồng Nhan phiên dịch. Không sai, chính là linh tiên tiên, rốt cục tình ngủ, hiện tại Lâm Hồng Nhan cũng có thể lần nữa nghe hiểu những người khác nói lời. Linh Nhi, ngươi mang nàng đi đổi bộ áo choàng, nàng chính là cha vị thứ tư đệ tử thân truyền, Lâm Hồng Nhan, về sau các ngươi phải thật tốt ở chung a. Tiên Linh Nhi dư quang liếc qua Lâm Hồng Nhan, trong đôi mắt không có tình cảm chút nào, ngược lại mang theo một loại địch ý lần nữa chớp chớp mắt màu lam le lưới, làm đúng nói, cha, tiên linh vừa mới đến, không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi thôi, tiên linh muốn cùng cha cùng nhau chơi đùa, có thể thôi nũng nịu không dùng à, ngoan, nghe lời. A mắt thấy nũng nịu không dùng, tiên linh nhi cũng biết lại tiếp tục cha cũng sẽ không thay đổi nội tâm ý nghĩ. Thở dài một tiếng, cực không tình nguyện quay người nhìn về phía Lâm Hồng Nhan. Thời khắc này tiên linh nhi, khí chất từ đáng yêu nhu thuận mị thiếu nữ, lần nữa chuyển biến làm không có tình cảm người máy. Lạnh như băng nói, đi thôi. Lâm Hồng Nhan nháy mắt mấy cái, chính mình vừa mới có phải hay không có thể nghe hiểu hai người nói chuyện. An gặp nàng ngậm quyển đôi mắt vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đúng rồi, ngươi bây giờ lại có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời nói, đây là ta một đạo pháp thuật, vừa mới thể nội linh lực khôi phục sau, mới cho ngươi thực hiện bên trên. Lâm Hồng Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem tên kia băng lãnh nữ tử, dù cho ánh mắt của đối phương cực kỳ băng lãnh, có thể nàng không có e ngại, cười đi đến Tiên Linh Nhi bên cạnh chờ đợi một lần nữa phi hành thể nghiệm. Tiên Linh Nhi trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, vụ trộm nhìn thoáng qua cha cái kia không có chút gợn sóng nào thần sắc, nghĩ thầm, cha vừa mới gặp người, cha làm sao lại có loại pháp thuật kia? Mặc dù không biết cha là như thế nào làm được loại sự tình này, có thể nhất định là một loại khác, thứ càng lợi hại hơn đi. Dù sao nàng thân là kiếm linh ở tại cha thể nội, chỉ cần là lông trắng nói láo, nàng đều có thể cảm giác được. Lam Mao lại mặt không thay đổi nhìn thoáng qua tên này nữ tử tóc đen, khẽ bước cằm, vung tay lên, hai người biến mất không thấy gì nữa đã đi tới xa xôi một chỗ khác. An gặp hai nữ rời đi, nhàn nhã hai tay ôm cái hót thổi lên huýt sáo, trong đầu cùng người nào đó nói chuyện tào lao đi hướng phòng tu luyện. Tiên Linh Nhi đầu tiên là mang theo Lâm Hồng Nhan đi một chuyến tông môn phân phát tài nguyên địa phương, nhận lấy duyên khởi tông thân truyền nữ đệ tử phục sức tông môn. Có xanh mỏng sát quần, có áo bào trắng quần đen, còn có thuộc về nàng đệ tử thân truyền lệnh bài, cùng một viên bảo thạch màu đỏ làm trang trí nhận không gian. Lâm Hồng Nhan thử cùng vị này mỹ nhân tóc lam đáp lời, có thể Tiên Linh Nhi đều là đơn giản đáp lại qua loa cho xong, vẫn như cũng một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Lâm Hồng Nhan cũng không tốt tiếp tục mở miệng, chỉ có thể trầm mặc tùy ý nàng mang chính mình đi hướng tông môn các nơi. Đi vào cha nhà gỗ nhỏ, nơi này hiện tại không ai, vừa lúc thích hợp với nàng loại phàm nhân này nữ tử thay quần áo. Đẩy ra cửa gỗ, Tiên Linh Nhi tránh ra thân bị, mặt không chút thay đổi nói, đi đổi đi. Lâm Hồng Nhan nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu, một giọng nói tạ ơn sau đi vào. Tiên Linh ôm lấy hai tay nhắm mắt chờ đợi. Thiên địa linh khí tựa như có bản thân ý thức giống như tự động chui vào Tiên Linh Nhi thể nội, bị nàng hấp thu. Tiên Linh muội muội, ngươi làm sao tại cái này? Sư tôn đâu? Toàn thân nước đẫm tóc đen thiếu nữ tuyệt sắc hướng này đi tới. Tiên Linh Nhi mở mắt ra, thấy đối phương như vậy nghi ngờ nói, Huyên Huyên tỷ tỷ, ngươi đây là? Tô Tử Huyên mí môi, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiên Linh Nhi đôi mắt chính là không nói lời nào. Tiên Linh Nhi nghi ngờ gãi gãi đầu, Huyên Huyên tỷ chẳng lẽ lại bị người khi dễ? Có thể làm sao có thể đâu? Đây chính là tại cha trong tông môn ai? Tiên Linh muội muội, ngươi tại cái này làm gì? Đang chờ người nào sao? Tô Tử Huyên không còn gấp chằm chằm đối phương ngược lại nhìn về hướng trong nhà gỗ, nàng vừa mới cảm giác được, tựa hồ có phạm nhân cùng Tiên Linh Nhi muội muội tới nơi này. Sư tôn rất cường đại, chính mình cảm giác đối phương là phạm nhân có thể là cảm giác không ra, cái này đều rất bình thường. Nhìn xem giấy trong cửa sổ tựa hồ có nữ tử ngay tại thay quần áo. Đôi mắt trong nháy mắt phát ra tinh quang, nhìn một chút Tiên Linh Nhi, nguyên lai là giúp sư tôn canh gác nha Tiên Linh muội muội, phụ sa không lưu ruộng người ngoài, sư tôn thân thể, ta tới rồi. Hưu lời nói vừa dứt, Tô Tử Huyên thi triển học tập đến ám sát thân pháp lặng yên không một tiếng động tiến về nhà gỗ. Tiên Linh Nhi trừng lớn hai con ngươi, che há thật to miệng nhỏ hoảng sợ nói, Huyên Huyên tỷ tỷ, người ở bên trong không phải cha nha.